Chương 233, vào núi, quỷ dị. Một đoàn người lúc này hành động, lập tức đằng không phi hành. Thế nhưng là tiến vào bên trong dãy núi xem xét, trước đó đội nhân mã kia đã không có tung tích. Những người này không bình thường. Một đạo vạn nguyên thánh địa đệ tử mở miệng nói, đương nhiên không bình thường, nhiều người như vậy lập tức tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy biến mất, một điểm vết tích đều không có. Hoặc là chính là bọn hắn hoa mắt, hoặc là chính là trong những người này có cao thủ, ngay cả vạn nguyên thánh tử đều có thể giấu giếm được, cái sau càng đáng tin cậy. Đều cẩn thận một chút. Vạn nguyên thánh tử nặng nề mở miệng. Hắn toàn thân quang mang tăng vọt, một đôi mắt thả ra tinh mang liếc nhìn, lại là không thấy gì cả. Giang Xuyên cũng tại âm thầm đề phòng, biết mình sẽ không hoa mắt. Kia một đôi nhân mã tiến vào trên núi biến mất, bọn hắn bất quá một hai hơi thời gian liền chạy tới nơi này, lại là không phát hiện chút gì. Cái này rất không hợp thói thường, chính là vương giả ở đây muốn giấu giếm bọn hắn, dù sao cũng nên phải có một chút pháp lực ba độ lộ ra. Nhưng mà bọn hắn ngoại trừ trước đó vội vàng một nghẹn, không có cái gì thấy. Có người đến. Đột nhiên, có người mở miệng. Chỉ gặp được Sơn một cái lão nhân khiêng mấy chói nhánh cây đi tới. Lão nhân gia, xin hỏi ngươi có thấy hay không một đội người tiến vào trên núi? Mấy cái vạn nguyên thánh địa đệ tử hơi đi tới hướng khiêng nhánh cây lão nhân nghe ngóng. Gặp được, người trẻ tuổi núi này bên trong không sạch sẽ, các ngươi tốt nhất đừng đi vào. Lão nhân đầu đều không có nhấc, vứt xuống một câu nói như vậy liền đi. Không sạch sẽ, những này mọi người đương nhiên biết, nếu là núi này bên trong sự tình gì đều không có, bọn hắn cũng sẽ không tới đây. Lão nhân gia, những người kia hướng cái hướng kia đi rồi. Đi vài bước, trước đó cha hỏi vạn nguyên thánh địa đệ tử cảm thấy không hỏi rõ ràng, quay người hỏi như vậy đến. Thế nhưng là cái này quay người lại, cái này đệ tử cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân một mực vọt tới trán, làm hắn lưng phát lạnh. Cái kia khiêng nhánh cây lão nhân, không thấy. Vô thanh vô tức biến mất, liền ngay cả tu vi thâm bất khả chắc vạn nguyên thánh tử đều không có phát hiện điểm ấy, phản phất trước đó bọn hắn nhìn thấy kháng tài lão nhân bất quá là một đạo huyết ảnh. Thằng đến nhìn cái này đệ tử sắc mặt không đúng, tất cả mọi người bỗng nhiên quay người, mới phát hiện khiêng nhánh cây lão nhân không thấy. Biến mất. Cái kia ngạo lai vương triều phái tới tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Lúc này mới nhìn vào núi chân, liên tiếp liền gặp hai kiện chuyện quỷ dị, lệnh ai sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn đoàn người này đều không phải người bình thường, ngoại trừ ngạo lai vương triều phái tới người này, vạn nguyên thánh địa những đệ tử này thấp nhất đều là thông thần tu vi. Bực này tu vi không nói cường đại cỡ nào, nhưng ít ra sẽ không một cái lao đầu tại bên cạnh mình biến mất đều không cảm ứng được. Cái này nếu là muốn giết bọn hắn, chẳng phải là tùy tiện liền có thể cho đối phương lấy đi đầu. Giang Xuyên sắc mặt âm tình bất định, có chút hối hận mình trước đó chỉ lo suy nghĩ chuyện, không có chân chính chú ý cái này khiêng nhánh cây lão đầu. Bằng không lấy hắn nguyên thiên nhãn, hẳn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Là siêu cấp long mạch bên trong tẩm bổ đạn sinh ra âm minh a. Chỉ có loại vật này mới có bản sự làm được vô thanh vô tức biến mất, dung nhập trong địa mạch biến mất cũng không có bị phát hiện. Bất quá Giang Xuyên cũng không xác định, âm minh hắn chỉ trong nguyên thiên thư gặp qua ghi chép, không có thấy tận mắt từng tới. Mà lại âm minh giống như không có trí tuệ, chỉ có thể bản năng làm việc, càng thêm sẽ không ngụy trang thành vì một cái lao nông đến nói chuyện cùng bọn họ. Là một cái cường đại địa tu tại bị sau đảo quái a. Giang Xuyên lần nữa phỏng đoán, bởi vì hắn nguyên thuật nếu là đạt tới cực cao hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác có thể làm được những thứ này. Chính là siêu cấp long mạch cũng có thể vì bản thân sử dụng. Tại xâm nhập một chút, nếu là còn có chuyện quỷ dị phát sinh, lập tức rời khỏi. Giang Xuyên làm ra như thế quyết định, nếu là sự tình quá mức quỷ dị, phải nghĩ biện pháp rời đi. Cùng lắm thì đem sự tình nói cho Vạn Nguyên Thánh tử, để thánh địa đau đầu đi. Thánh tử, sau này thế nào xử lý? Liên tiếp sự tình, lệnh Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử đều thận trọng lên. Tiếp tục đi tới. Vạn Nguyên Thánh tử mắt nhìn phía trước, nhìn không ra là biểu tình gì. Giết ta Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử, không tra cái tra ra manh mối trở về làm sao hướng sư môn bàn giao. Ta muốn nhìn người nào ở đây giả thần giả quỷ. Vạn Nguyên Thánh tử cười lạnh, cảnh cáo. Ta nhìn xem hù dọa nhiều một ít, thật muốn có năng lực, sao không trực tiếp đem chúng ta giết chết? Chỉ là thủ đoạn liền muốn dọa chúng ta, sợ là đánh sai tính toán. Không thể không nói thân là Vạn Nguyên Thánh địa thánh tử, dũng khí của hắn đầy đủ, hai lần chuyện quỷ dị cũng không có hù sợ hắn. Đương nhiên, hắn phân tích cũng rất đúng. Đối phương nếu là thật có bản sự, liền sẽ không là phái loại này quỷ đồ vật tới dọa bọn hắn, mà là trực tiếp xuất thủ. Mà lại hắn thân là thánh tử, nếu là mấy cái liền bị dọa sợ, kia Vạn Nguyên Thánh địa những lao quái vật kia cũng sẽ không đồng ý hắn làm thánh tử. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, bất quá lần này, tất cả mọi người là ngưng thần đề phòng, Giang Xuyên cũng ở trong tối tử tụ lực. Ngoài ý muốn chính là, một mực xâm nhập hơn 10 dặm, lại là không còn có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị địa phương. Trang Mạnh sư huynh vốn là muốn trở về tham gia phụ thân hắn kế vị đại điện, không biết phụ thân hắn nghe nói hắn vẫn là sự tình, nên cỡ nào bi thống. Hành tẩu bên trong, Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử nhàm chán bắt đầu nói chuyện với nhau, nói đến cái kia chết ở chỗ này đồng môn Trang Mạnh sự tình. Trang Mạnh vốn là muốn trở về tham gia phụ thân kế vị đại điện, nhưng đi ngang qua tiểu trấn nghe nói nơi này phát sinh sự tình, hắn lựa chọn trượng nghĩa xuất thủ, muốn vì tiểu trấn cư dân giải lo, không muốn mang lấy một đám người bình thường một đầu đụng tiền đến, ngoại trừ nhị tài điền chạy ra ngoài, người còn lại một cái cũng không tiếp tục trở về. Hừ, dám ám hại ta Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử. Bất kể là ai xuất thủ đều muốn đền mạng. Đột nhiên, tất cả mọi người trông thấy phía trước trên một thân cây treo một bức tranh, theo gió đông đưa. Bức họa này trước đó giống như cũng không tồn tại, phản phất là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Ở đây đều là tu sĩ, thị lực viễn siêu người. Riêng phần mình vận chuyển thần mục xem xét, thế này sao lại là một bộ bức tranh, rõ ràng chính là một chương bị móc sạch ra người treo ở trên cây, mấy sợi còn không có rơi xuống tóc đen còn tại đón gió tung bay, thậm chí ra người thân thể chủ nhân hình dáng vẫn là có thể thấy rõ ràng. Là Trang Mạnh sư huynh ra. Giang Xuyên không có nhận ra, nhưng là Vạn Nguyên Thánh địa những đệ tử này lại là nhận ra. Đây chính là bọn họ chết ở chỗ này đồng môn Trang Mạnh. Người bị giết không nói, thế mà bị lột da treo ở trên cây. Vạn Nguyên Thánh tử sắc mặt phát lạnh, trong mắt chảy ra ngập trời sắc cơ. Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử mới nói đến mặc kệ ai giết Trang Mạnh đều muốn đền mạng, sau một khắc bọn hắn liền thấy Trang Mạnh ra người. Đây hết thảy, tuyệt không phải cái gì trùng hợp, đây là Trần Trụi khiêu khích. Là đối bọn hắn trước đó nói lời mạnh mẽ nhất đánh trả. Khoảng cách Vạn Nguyên Thánh Tử gần nhất Giang Xuyên trong lòng giận mình, Vạn Nguyên Thánh Tử thâm bất khả trắc, vẹn vẹn chắc lần này giận, làm hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, chính là hắn sơ bộ dung hợp huyền hoàng chi khí nhục thân, tuyệt đối không nhịn được đối phương một kích. Chương 234, ra người giết người, bước vào cả bẫy. Một đoàn người bước nhanh đi nhanh, rất mau tới đến treo trang cường ra người dưới cây. Chương này ra người, Giang Xuyên nhìn xem rất quỷ dị. Bởi vì cái này ra cũng không phải là hắn tưởng tượng chính là lột ra tới, cả trương da hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn không ra nơi nào có vết thương. Phản phất là bên trong huyết nhục xương cốt hư không tiêu thất, lưu lại trương này hoàn chỉnh ra. Mà lại trương này ra vậy mà sóng nước lấp loáng, giống như là còn sống. Nếu không phải bên trong huyết nhục biến mất không còn là khô gắt, nói không chừng đều sẽ cho rằng Trang Cường còn sống. Đem Trang Cường sư đệ bung ra. Vạn Nguyên Thánh Tử phía sau phong vũ lôi điện hóa sinh, đan vào lẫn nhau trở thành một bức kỳ cảnh. Nhưng là giờ phút này, mưa gió biến mất, chỉ có lôi đình ầm ầm nổ vang. Hắn đao tức tuấn lãng khuôn mặt, giờ phút này chỉ có lạnh lùng. Toàn thân bao phủ quang mang không ngừng phụt ra hút vào, cho thấy hắn tại cưỡng ép áp chế trong lòng sắc cơ. Hắn cùng Trang Cường quan hệ không tầm thường, bằng không cũng sẽ không đáp ứng đi tham gia Trang Cường phụ thân kế vị đại điện. Phải biết hắn chính là Vạn Nguyên Thánh Địa Thánh Tử, rất nhiều thời điểm làm việc đều là đại biểu cho Vạn Nguyên Thánh Địa. Có thể đáp ứng Trang Cường đi tham gia Trang Cường phụ thân kế vị đại điện, cái này đã nói rõ giữa hai người quan hệ. Trang Cường chết mất còn bị người không biết đem một miếng da treo ở trên cây, về công về tư đều chân chính chọc giận hắn. Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử không phải là không có bị giết qua, nhưng là như thế gan lớn còn đem da người treo lên người, đây là đổ một lần. Trong nháy mắt, có Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử đằng không mà lên, lấy xuống Trang Cường ra. Giang Xuyên Nguyên Thiên nhãn phía dưới, chỉ gặp cái này Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử tại lấy xuống Trang Cường ra về sau, người này ra đột nhiên phát ra chỉ có hắn Nguyên Thiên nhãn có thể nhìn thấy hắc mang. Không được, đây là cả bẫy. Giang Xuyên hãi nhiên, không nghĩ tới người này ra bị động tay động chân, thẳng đến ra người xuất hiện dị thường mới bị hắn Nguyên Thiên nhãn nhìn thấy. Hắn lập tức quát lớn nhắc nhở, nhanh vứt bỏ ra người. Nhưng mà hết thể chậm, cái này Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử đã thuận lợi bước vào đối phương trong cả bẫy. Chỉ gặp tại Giang Xuyên mở miệng cảnh cáo đồng thời, ra người phảng phất là bị gió nhẹ lay động, đột nhiên bao trùm tại cái này lấy xuống ra người Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử trên mặt. Sau một khắc, lệnh mọi người ở đây ra đầu tê dại sự tình phát sinh. Một tiếng hét thảm từ nơi này đệ tử miệng bên trong truyền ra, ngắn ngủi mà gấp rút, sợ hãi như là gặp được thế gian vật đáng sợ nhất. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hai tấm da người từ không trung cùng nhau bay xuống. Một màn này, làm cho người sợ hãi như rớt vào hầm băng. Một cái thánh địa thông thần cảnh người sống sơ sờ, thế mà tại trong khoảnh khắc tại bị một trương da người bao trùm về sau hóa thành một trương da người. Quỷ dị mà làm cho người dùng mình. Bởi vì mọi người ở đây, căn bản đều không có phát giác trong khoảnh khắc đó, là cái gì đem cái này Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử huyết nhục thôn vệ không còn, dẫn đến hắn hóa thành một trương da người. Liền ngay cả Giang Xuyên đều thấy không rõ Vạn Nguyên Thánh Tử cũng không ngoại lệ, thậm chí tại Giang Xuyên cảnh báo trước đó, hắn đều không có phát giác được dị thường. Muốn chạy. Đột nhiên một tiếng quát lớn như lôi đình nổ tung, nhói nhói màng nhĩ. Vạn Nguyên Thánh Tử toàn thân quang mang tăng vọt, ánh mắt hắn giống như là mặt trời sáng tỏ, bắn ra hai chùm sáng trực kích thương khung. Linh giác nhạy cảm hắn, giờ khắc này bắt được một tia vết tích du tẩu, muốn rời xa nơi đây. Ầm ầm. Dường như thần linh nổi giận, thiên địa chấn động, mặt đất nổ tung. Vạn Nguyên Thánh Tử phất tay đánh, ngàn vạn thần huy ngưng tụ, một đạo trường hồng đột nhiên đánh ra, đánh về phía hắn linh giác bắt được vết tích. Trường hồng ngang qua hư không, rơi vào xa xa một cái ngọn núi phía trên. Vô thanh vô tức, đỉnh núi gì rào hóa làm một mịn, như là nước chảy hướng mấy bên cạnh chảy xuôi. Không hổ là Vạn Nguyên Thánh Địa Thánh Tử, thủ đoạn hoàn toàn chính xác không đơn giản. Kia một tia vết tích, liền ngay cả Giang Xuyên đều không có bắt được, nhưng hắn lại phát hiện, mà lại hắn công sát thủ đoạn cũng không bình thường. Một cái ngọn núi, hiện tại Giang Xuyên năng lực có thể tùy tiện bạo lực đánh nổ. Nhưng muốn làm đến Vạn Nguyên Thánh Tử loại này vô thanh vô tức hóa thành một mịn, hắn không có loại năng lực này. Hai tấm da người bay xuống, nhưng giờ khắc này không người nào dám đưa tay đón, toàn bộ đều tránh đi xà hạt lùi lại, tim đập nhanh nhìn xem hai tấm da người trên mặt đất tóe lên cho bụi. Như thế nào? Giang Xuyên hỏi thăm Vạn Nguyên Thánh Tử. Hắn cũng không có bắt được kia một tia vết tích, là lấy căn bản cũng không biết Vạn Nguyên Thánh Tử xuất thủ kết quả, bị vật kia cho chạy trốn. Vạn Nguyên Thánh Tử sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn mang phun ra nuốt vào, phía sau lôi điện sen lẫn oanh kích thương khung. Lúc này mới lên núi không bao lâu, thế mà ngay tại dưới mí mắt hắn chết một cái đồng môn, lại bị xuất thủ đồ vật cho chạy trốn. Giờ khắc này, chính là hắn đều cảm giác có chút khó giải quyết. Thứ này quá quỷ dị, không xuất thủ căn bản không phát hiện ra được, mà lại thủ đoạn cũng tương đương đáng sợ. Cái kia chết mất đệ tử, thế mà trong nháy mắt liền hóa thành một trương da người, huyết nhục biến mất trống không. Chính là xuất hiện một tôn vương giả xuất thủ đem cái này đệ tử đánh giết, hắn cũng sẽ không cảm giác khó giải quyết như thế. Nhìn không thấy đồ vật, mới là thật đáng sợ, khó lòng phòng bị. Đương nhiên, Giang Xuyên đống nhiên quay người, con ngươi kịch liệt co vào. Vạn Nguyên Thánh Tử cũng là cùng hắn đồng thời đã nhận ra dị dạng, nhanh chóng quay người hướng phía sau nhìn lại. Phía sau bọn hắn, cũng chính là bọn hắn trước đó tới đây trên đường, vốn là một mảnh rậm rạp sơn lâm, thảm thực vật phong phú, sinh cơ bừng bừng. Nhưng là giờ phút này, phía sau bọn họ địa phương hoàn toàn hoang lương, thảm thực vật biến mất, hình dạng mặt đất cũng không phải bọn hắn trước đó nhìn thấy hình dạng mặt đất. Bọn hắn đi tới một mảnh xa lạ địa vực. Thảo. Giang Xuyên nhịn không được phát nổ nói tục. Lấy kia không biết đồ vật nói, ra người là cạm bẫy, ngoại trừ giết người, một cái khác mục đích là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, thừa dịp bọn hắn không chú ý đem bọn hắn chuyển đi. Giang Xuyên một mực rất cẩn thận, tại không có thấy rõ ràng sự tình trước đó, hắn là hạ quyết tâm không tùy tiện tiến siêu cấp long mạch bên trong. Cho nên hắn vẫn luôn đang quan sát chung quanh địa thế đã gần sinh mệnh tinh khí nồng độ, nếu là đã nhận ra biến hóa, hắn đem lập tức dừng lại. Nhưng là thứ này rất giàu hoạt, lấy ra người hấp dẫn bọn hắn bước vào thiết trí tốt cả bẫy, sau đó tại lúc giết người thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tại bị giết trên thân người, vô thanh vô tức đem bọn hắn chuyển đi. Đây cũng không phải là sơ sơ hình thành siêu cấp long mạch nên có bản sự. Giang Xuyên cảm giác muốn lạnh. Mới bắt đầu hình thành siêu cấp long mạch, bên trong có lẽ có một chút hộ vệ sát chiêu, có tuyệt thế đại hùng, nhưng sẽ không thể hiện ra đáng sợ như vậy trí tuệ, thiết trí cạm bẫy dẫn dụ bọn hắn, lại còn một vòng trụ một vòng. Mã Nguyên rất nhiều sinh mệnh cấm khu, có lẽ chính là thánh địa hùng chủ tiến vào đều muốn nuốt hận. Nhưng là những này sinh mệnh cấm khu bên trong, càng nhiều là thiên nhiên hung hiểm mà không phải bị có trí tuệ đồ vật khống chế. Thế nhưng là hết thảy trước mắt, rõ ràng là có cái gì cố ý bày ra cạm bẫy, tại biên giới địa phương liền đem bọn hắn chuyển rời đến siêu cấp long mạch bên trong. Chuyển di bọn hắn đến siêu cấp long mạch bên trong làm cái gì? Đương nhiên là cạo chết bọn hắn cái này một nhóm người. Người trước mắt ra còn tại trên mặt đất, nơi xa cũng có một tòa hóa thành bột mịn đỉnh núi. Nhưng mà cây kia treo ra người cây đã không thấy. Giang Xuyên nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Vạn Nguyên Thánh Tử xuất thủ mặc dù vỡ nát gốc cây kia không ít đầu cảnh, nhưng cây vẫn còn ở đó. Thế nhưng là trước mắt, hết thảy đều cùng lúc trước khác biệt. Bọn hắn từ một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, lập tức đi vào hoàn toàn hoang lương trong núi lớn. Chương 235, yêu tà, cảm giác muốn lạnh. Giang Xuyên biết mình trước đó phỏng đoán toàn bộ sai. Nơi này không phải là sơ sơ hình thành siêu cấp long mạch, cũng không phải một cái cường đại địa tu ở sau lưng điều khiển, mà là siêu cấp long mạch bên trong đạn sinh đồ vật có trí tuệ. Cái này mặc dù cũng phù hợp lúc trước hắn đối với nơi này là siêu cấp long mạch suy đoán, nhưng siêu cấp long mạch đồ vật bên trong ra đời trí tuệ, đây tuyệt đối là hắn không nghĩ tới. Bởi vì đó căn bản không có khả năng. Một cái siêu cấp long mạch đều phát triển đến bên trong đồ vật có trí tuệ, Mã Nguyên những này bất hủ thế gia cùng thánh địa sẽ không tới hiện tại cũng không có phát hiện. Siêu cấp long mạch hình thành, tối thiểu nhất muốn lấy vạn năm làm đơn vị đến mà tính toán. Tại siêu cấp long mạch hình thành mới bắt đầu, có lẽ bởi vì địa thế không hiện rất khó bị phát hiện, chỉ có nguyên thiên sư cấp số này địa tu mới có thể nhìn ra mánh khỏe. Nhưng đều phát triển đến bên trong đồ vật có trí tuệ, tối thiểu nhất khoảng cách siêu cấp long mạch thành hình mấy vạn năm thời gian. Thời gian khá dài như vậy, không có khả năng không ai phát hiện siêu cấp long mạch tồn tại, bởi vì cái này thời điểm siêu cấp long mạch, liền không phải địa tu đều có thể phát hiện. Thành hình về sau siêu cấp long mạch sẽ hình thành một chút hung hiểm chi địa, phàm là sinh linh bước vào đều sẽ gặp diệt tuyệt. Thời gian khá dài như vậy, căn bản không có khả năng nói chưa từng có sinh linh bước vào siêu cấp long mạch bị giết. Nhưng đây càng thêm không có khả năng. Thế giới này mặc dù địa tu thưa thớt, nhưng cũng là bởi vì địa vực quá mức rộng lớn hình thành một loại giả tượng. Mà lại chủ yếu nhất là, địa tu là cái gì? Đó chính là một đám chuyên môn hành tẩu tại thâm sơn cùng lòng đất tầm bảo người, mấy vạn năm thời gian sẽ không có phát hiện nơi này. Nơi này cũng không phải chân chính rừng già nguyên thủy, chưa hề có người đặt chân. Nơi này tiếp giáp tiểu trấn cư dân trước đó thế nhưng là vẫn luôn khi tiến vào nơi này đi săn hái thuốc. Thế nhưng là vì sao siêu cấp long mạch tháng gần nhất mới bắt đầu phóng thích hung hiểm giết người? Khả năng duy nhất, nơi này kỳ thật lúc trước liền bị người phát hiện. Có thể là cái cao thủ tuyệt thế, cũng có thể là cái cảnh giới cực cao địa tu. Hắn đem siêu cấp long mạch định trụ, đem bên trong hung hiểm phong tỏa, khiến nơi này khôi phục bình thường. Một tháng trước, siêu cấp long mạch đột phá phong tỏa, một lần nữa hiện hiện thế gian. Cái suy đoán này đến là phù hợp tình huống trước mắt, nhưng là Giang Xuyên nghi hoặc lại là càng nhiều. Phát hiện này người nơi này đã có năng lực phong tỏa siêu cấp long mạch, tuyệt đối có năng lực phá giải địa thế của nơi này, thậm chí đem nơi này hủy đi. Nhưng đối phương vì sao không làm như vậy? Phải biết loại địa phương này, thế nhưng là hữu hình thành sinh mệnh cấm khu tiềm lực, bất kỳ cái gì thế lực một khi phát hiện, có năng lực tuyệt đối phải trước tiên hủy đi. Thao. Năm đó cái kia phong tỏa người nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Giang Xuyên cảm giác muốn lạnh. Cái kia phong tỏa người nơi này, tuyệt đối là có đem siêu cấp long mạch chỗ cốt lõi đạn sinh đồ vật lấy đi năng lực. Cũng không chỉ không có đem đồ vật lấy đi, ngược lại đem nơi này phong tỏa, làm cho không hiện hiện ở trước mặt người đời. Loại hành vi này, nhìn càng giống là bảo vệ siêu cấp long mạch đồ vật bên trong. Hắn là muốn nuôi ra một cái tuyệt thế đại hung a. Một cái sinh mệnh cấm khu hình thành, ngoại trừ sẽ không ngừng thôn vệ chung quanh địa vực, sẽ còn không ngừng thôn vệ thiên địa tinh khí, làm phương vườn mấy vạn dặm địa vực đều hóa thành một mảnh hoang vu. Đương nhiên chủ yếu nhất là, bình thường sinh mệnh cấm khu, người chỉ cần không đặt chân liền sẽ không nguy hại ngoại giới sinh mệnh. Nhưng là trước mắt nơi này, hiển nhiên không phải loại tình huống này. Đồ vật trong này có trí tuệ, một khi đạt tới đột phá siêu cấp long mạch tiên thiên hạn chế, trở thành một cái chân chính tiên sinh địa dưỡng sinh mệnh, đối với ngoại giới mà nói nhất định là tai nạn tính đáng sợ sự kiện. Nói không chừng mấy chục vạn năm trước các long sự kiện liền muốn một lần nữa trình diễn. Ai lớn gan như vậy cũng ác độc, dám làm hạ dạng này chuyện ác. Sau một khắc, Giang Xuyên lại cảm thấy dạng này không ổn. Cái này siêu cấp long mạch bị phong tỏa, tuyệt không phải 1-2 ngàn năm bên trong sự tình. Cho tới bây giờ, cái kia phong tỏa bảo hộ siêu cấp long mạch người đã sống chết, căn bản chưa nói tới gan lớn. Đầu tiên là liên tiếp sự kiện quỷ dị, có người sống sờ sờ tại dưới mí mắt biến mất. Tiếp lấy lại là một trương da người giết người, trong khoảnh khắc đem Vạn Nguyên Thánh Địa một cái thông thần cảnh đệ tử hóa thành một trương da người. Lại sau đó vị trí địa vực chuyển đổi, tất cả mọi người lập tức đi vào một chỗ hoang vu địa phương. Đây hết thảy sự kiện, Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử biểu hiện cũng còn tính không tệ, mặc dù từng cái sắc mặt cực độ khó coi, nhưng là cũng không có bị sợ mất mật. Mà cái kia ngạo lai vương triều phái tới người, liền không có loại này trong lòng tố chất. Sắc mặt hắn xanh xám, toàn thân run lập cập, sợ hãi lấy chạy đến mấy cái Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử đằng sau trốn đi. Đây là yêu tà, đây là yêu tà a. Hắn răng đang run rẩy, giống như là cởi hết đưa thân vào băng tuyết bên trong. Cái này xác thực rất yêu tà, một người sống sờ sờ trong khoảnh khắc liền hóa thành một trương da người, ngay cả Vạn Nguyên Thánh Tử loại nhân vật này cũng không kịp cứu viện. Ngậm miệng, Giang Xuyên biến sắc, bất chấp gì khác, lập tức ngăn cản người này. Giật mình hết thảy hắn, giờ phút này trong lòng lo lắng trùng điệp, duy nhất ý nghĩ chính là rời đi nơi này. Không nên nói lung tung, không muốn dẫn tới vật kia ngươi liền ngậm miệng. Tại siêu cấp long mạch loại địa phương này, cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể phát sinh, thậm chí bởi vì nói lung tung mấy câu, cũng có thể thu nhận đại họa. Trước đó chuyện phát sinh, không phải liền là Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử nói một câu muốn giết chết bọn hắn đồng môn người đền mạng, mới lập tức liền xuất hiện ra người a. Người này nghe vậy, lúc này sắc mặt trắng bệnh, vội vàng che miệng của mình. Bởi vì hắn nhớ lại, tại Vạn Nguyên Thánh Tử không phát hiện chút gì thời điểm, Giang Xuyên đã mở miệng nhắc nhở cái kia bị hóa thành ra người Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử. Giờ khắc này Giang Xuyên nói lời trong lòng của hắn, so Vạn Nguyên Thánh Tử nói còn có tác dụng. Thánh tử, chúng ta đây là tiến vào người khác bày ra trận văn rồi. Có cái Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử nuốt nước miếng hỏi. Hắn giờ phút này cũng còn không có ý thức được nhóm người mình là tiến vào một cái so trận văn càng thêm đáng sợ siêu cấp long mạch bên trong. So với người vì bố trí trận văn, siêu cấp long mạch cũng không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần, loại địa phương này hung hiểm, chỉ có đọc thuộc lòng Nguyên Thiên Thư Giang Xuyên mới biết được đáng sợ đến cỡ nào. Loại này tối thiểu nhất tạo thành mấy vạn năm siêu cấp long mạch, trình độ hung hiểm, vương giả cao thủ vô ý đều muốn chết. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một cao thủ tại phát hiện siêu cấp long mạch về sau, cũng không lấy đi đồ vật bên trong cũng không hủy đi, ngược lại là phong ấn bảo vệ. Nhan nhức cả trứng, ăn nhiều chết no người mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Không phải trận văn, là một mảnh không biết trận vực đem chúng ta vặn vẹo đến nơi này. Vạn Nguyên Thánh Tử sắc mặt không dễ nhìn lắm, hắn mặc dù không phải địa tu, nhưng kiến thức bên bác, biết đến bí văn không ít. Mơ hồ trong đó, hắn đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, chính là hắn thân là Vạn Nguyên Thánh Địa Thánh Tử cũng như Giang Xuyên cảm giác muốn lạnh. Khó trách đối phương dám giết Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử, nguyên lai là Vạn Nguyên Thánh Địa đối với đối phương mà nói căn bản là cùng người bình thường không khác, thậm chí khả năng Vạn Nguyên Thánh Địa là cái gì, đối phương đều chưa hẳn biết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Giang Xuyên, Diệp huynh hẳn phải biết đây là địa phương nào đi. Chương 236, Thánh Linh. Quả nhiên là ngươi ở sau lưng giở trò. Đưa ta sư huynh mệnh tới. Giết hắn. Giang Xuyên. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử liền từng cái hét giận dữ liên tục. Bọn hắn toàn thân bộc phát sáng ngời, pháp lực bành trướng, sát cơ hừng hực liền muốn ra tay với Giang Xuyên. Gặp đây, Vạn Nguyên Thánh Tử sắc mặt đen nhánh. Hắn chỉ nói Giang Xuyên biết đây là địa phương nào, nhưng chưa hề nói là Giang Xuyên ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng hắn những sư đệ này, tất cả đều hiểu lầm lời của hắn, cho là hắn phát hiện hết thảy đều là Giang Xuyên tại thao túng. Làm gì, dừng tay cho ta. Sầm mặt lại, Vạn Nguyên Thánh Tử lúc này quát bảo ngưng lại ở Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử. Ta có nói đây hết thảy đều là Diệp huynh làm sao? Không thể không nói Vạn Nguyên Thánh Tử vẫn là rất có uy tín, hắn một tiếng quát bảo ngưng lại, Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử nhao nhao không dám dung chuyện, lúc này thu pháp lực cùng tụ tập lại công sát đại thuật, ngượng ngùng nhìn xem Giang Xuyên. Giang Xuyên đến có thể hiểu được bọn hắn, trơ mắt nhìn xem đồng môn sư huynh đệ tại trước mắt mình hóa làm một trương da người, tinh thần khẩn trương phía dưới, thần hồn nát thần tính cũng là thường tình. Không nói bọn hắn, chính là Giang Xuyên giờ phút này đều là tinh thần kéo căng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi Thọ Đại Gia cái kia không đáng tin cậy lao ra hỏa, có phải hay không cố ý đem đưa đến nơi này tới. Bằng không đây cũng quá khó mà giải thích, từ trong không gian rơi xuống ra, làm sao lại trùng hợp như vậy phụ cận có cái vừa lại xuất hiện siêu cấp long mạch. Thọ Đại Gia Giang Xuyên một mực không có nhìn đấu, tuyệt đối trò chơi hồng trần cao nhân. Mã Nguyên Nguyên ngông vô biên, lịch sử xa xưa đến có thể truy tố đến trăm vạn năm trở lên, thế giới như vậy, ai cũng không tưởng tượng nổi nước sâu bao nhiêu. Thánh địa cùng bất hủ thế gia bên ngoài, ẩn tàng đến có một hai cái thấy không rõ sâu cạn cao nhân rất bình thường. Huống hồ Thọ Đại Gia khả năng cùng bị diệt mất Hắc Minh Thánh Địa có quan hệ, biết một chút bí văn cũng rất bình thường. Phải biết lao gia hỏa này lúc trước nhìn thấy Giang Xuyên thời điểm, liền ngay cả Quế Thúc cùng Đông Hoàng Tuấn bọn người không có nhìn ra sự khác thường của hắn, nhưng là hắn lại liếc mắt liền nhìn ra Giang Xuyên thể nội sẽ có một loại không biết cường hành thể chất đang sinh ra. Bực này ánh mắt, Giang Xuyên đến nay duy nhất thấy. Bằng không có lẽ nhìn không ra Giang Xuyên trên người có cùng loại địa tu nguyên thuật, nhưng Thọ Đại Gia chưa hẳn nhìn không ra. Biết nơi này có đầu một lần nữa hiện thế siêu cấp long mạch đem Giang Xuyên đưa đến nơi này, chưa hẳn không có loại khả năng này. Bất quá hắn nghĩ không rõ lắm chính là Thọ Đại Gia đem hắn đưa đến tới nơi này làm gì? Lấy siêu cấp long mạch đồ vật bên trong. Cái này nếu là sơ sơ đản sinh siêu cấp long mạch, Giang Xuyên vẫn là dám liều bên trên liều mạng. Để hắn đến một lần nữa phong tỏa hoặc là hủy đi đầu này siêu cấp long mạch. Đừng đùa, Giang Xuyên còn muốn lại sống thêm mấy năm nữa. Chờ hắn tu vi lại để thăng một chút, có thể thi triển càng nhiều nguyên thuật thủ đoạn thời điểm, có lẽ còn có loại khả năng này. Trước mắt hắn, chỉ muốn rời đi nơi này. Siêu cấp long mạch vấn đề, căn bản cũng không phải là bọn hắn giải quyết. Ta hoài nghi chúng ta tiến vào một đầu siêu cấp long mạch bên trong. Giang Xuyên không có giấu giếm, nói thẳng ra. Cho tới bây giờ, hắn muốn sống rời đi nơi này, chỉ có thể cùng Vạn Nguyên Thánh Tử bọn người hợp tác. Tạo thành mấy vạn năm siêu cấp long mạch vốn là kinh khủng, lại thêm những thứ kia có trí tuệ, nơi này nguy hiểm có thể nói gần với sinh mệnh cấm khu. Nơi này nguy hiểm, không chỉ có đến từ chỗ cốt lõi cái kia có trí tuệ chi vật, còn có nơi này các loại hung hiểm địa thế. Đơn giản mà nói, bọn hắn tựa như một đám người bình thường đi vào một cái khắp nơi đều là địa lôi khu vực, ai cũng không biết lúc nào liền dẫm lôi. Siêu cấp long mạch. Mấy chữ này như là một tiếng sét, chấn động mọi người ở đây tâm thần. Mặc dù đều không phải là địa tu, nhưng cũng đều lai lịch phi phàm. Xuất từ thánh địa, siêu cấp long mạch bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Ngoại trừ trước đó ẩn ẩn có đoán Vạn Nguyên Thánh Tử, tất cả mọi người đều biến sắc. Bọn hắn đều không phải là địa tu, chiến đấu vẫn được. Nhưng muốn tại loại này siêu cấp long mạch bên trong, bọn hắn loại tu vi này nói không dậy được bao lớn tác dụng, liền như là trước đó đi hái trang cường ra người cái kia đồng môn, tùy tiện liền có thể bị giết chết. Là loại kia có thể phát triển thành sinh mệnh cấm khu tuyệt địa a, cái này sao có thể? Có thể hay không có thể, giờ phút này đều đã bước vào. Cái kia ngạo lai vương triều tu sĩ, kém chút bị dọa đến gần chết, ruột đều kém chút hối hận thanh. Hắn chỉ là nghe được tiểu trấn cư dân báo cáo, nói là có khả năng có tu sĩ làm loạn mới đến xem xét. Gặp Vạn Nguyên Thánh Tử bọn người để hắn cùng đi, hắn chỉ cảm thấy rất cảm thấy vinh hạnh, không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý, kia nghĩ đến là loại này yêu tà địa phương. Siêu cấp long mạch, giờ phút này chính là Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử đều ngưng trọng, ẩn ẩn muốn lạnh, càng không nói hắn. Diệp huynh là địa tu? Vạn Nguyên Thánh tử hỏi. Hắn coi như trấn định, ngoại trừ trước đó Vạn Nguyên Thánh tử đệ tử hóa thành ra người thời điểm khó mà bình tĩnh, trên mặt đến là vẫn luôn không có biểu lộ ra cái khác vẻ mặt. Biết chút địa tu thủ đoạn. Địa tu cùng nguyên thuật chỉ là xưng hô khác biệt, nhưng kỳ thật thủ đoạn cơ bản giống nhau, đều là một đám hành tẩu tại thâm sơn cùng lòng đất người. Không biết đầu này siêu cấp long mạch đạt đến cỡ nào khí hậu. Vạn Nguyên Thánh tử thành tâm hỏi thăm. Giang Xuyên nói mình biết chút địa tu thủ đoạn, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ liền tin Giang Xuyên sẽ chỉ một chút địa tu thủ đoạn. Trước đó ra người lúc giết người Giang Xuyên trước hết hắn một bước phát hiện dị thường, đây cũng không phải là biết chút địa tu thủ đoạn liền có thể làm được. Theo hắn đối địa tu hiểu rõ, Giang Xuyên tuyệt đối là bước vào địa tu đại môn, lại đã đem địa tu thủ đoạn tinh nghiên không ít mới có loại bản lĩnh này. Lúc trước hắn đã cảm thấy Giang Xuyên không phải phàm tục, hẳn là Mã Nguyên còn không có dương danh tiềm lực thiên tài. Nhưng là giờ phút này, dứt bỏ Giang Xuyên trên tu hành thiên phú, vẹn vẹn tuổi còn trẻ liền đem địa tu thủ đoạn tinh thâm đến trình độ này đã làm cho hắn coi trọng. Địa tu địa vị tại Mã Nguyên cực cao, nếu là thủ đoạn tinh thâm, thánh địa đều muốn lễ ngộ, xem như thượng khách. Mã Nguyên có một vị địa tu lão tiền bối, nghe nói một cái thánh địa chi chủ tự mình đi mời đều ăn bế một canh. Bình thường tu sĩ, sợ là cùng là thánh chủ người cũng không dám tùy ý cho một cái khác thánh địa thánh chủ bị sập cửa vào mặt. Giang Xuyên thản nhiên, đem chính mình suy đoán một mạch nói ra. Bây giờ một đoàn người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mà lại hắn cũng lo lắng những người này làm loạn, sẽ liên lụy đến trên người hắn. Loại này hiểm địa, sát cơ trùng điệp, nói không chừng lúc nào một cái lơ đãng động tác liền phạm vào kiêng kỵ, hoặc là kích hoạt cái gì đáng sợ địa thế. Siêu cấp long mạch, hình thành thời gian mấy vạn năm trở lên. Trước đó bị người phong tỏa, hiện tại mới phát hiện thế. Có trí tuệ. Các loại từ ngữ một chuỗi kết hợp lại, tất cả mọi người là vẻ mặt đại biến, Vạn Nguyên Thánh tử đều là ánh mắt nghiêm trọng, phía sau Phong Vũ Lôi Điện cấp tốc giao thế. Đầu này siêu cấp long mạch ra đời một tôn thánh linh. Vạn Nguyên Thánh địa một người đệ tử kinh hô ra, thanh âm đều bén nhọn. Thánh linh là một loại sinh linh cực kỳ khủng bố, thiên sinh địa dưỡng. Từ ban sơ tại ẩn hình trạng thái siêu cấp long mạch bên trong thai nghén đến hình thành trí tuệ, tối thiểu nhất cần trải qua mười mấy vạn năm thậm chí càng lâu thời gian. Loại vật này mười phần mỹ tiên, một khi đại thành đi ra siêu cấp long mạch, chắc chắn vô địch thiên hạ, không kém gì cực đạo đại đế. Chương 237, yêu phong, địa tu thánh vật. Đầu này siêu cấp long mạch ra đời một tôn thánh linh. Vạn Nguyên Thánh địa một người đệ tử kinh hô ra, thanh âm đều bén nhọn. Lời này vừa nói ra, Giang Xuyên lúc này biến sắc. Hắn như thế nào lại không biết nơi này là ra đời một tôn thánh linh, nhưng hắn căn bản không dám chạm đến thánh linh hai chữ này. Bởi vì cái này ở loại địa phương này nói chuyện quá giảng cứu kiêng kỵ, các loại dùng từ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo yêu phong trống rỗng nổi lên. Cái này yêu phong tinh hồng như máu, căn bản cũng không biết là như thế nào xuất hiện. Ô ô, yêu phong bên trong hình như có vật sống, đúng là phát ra cực độ khiếp người tiếng quỷ khóc. Thanh âm lọt vào tai, làm cho người toàn thân đều là nổi da gà. Nhớ tới trước đó Vạn Nguyên Thánh địa người đệ tử kia vẹn vẹn bị da người che lại, liền trong nháy mắt cũng hóa thành một trương da người, Giang Xuyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bị heo đồng đội hại chết. Ta quanh co lòng vòng cùng các ngươi giải thích nhiều như vậy, chính là không muốn xách thánh linh hai chữ, lo lắng dẫn tới chuyện không tốt. Nói hồi lâu, ngươi cho rằng ta là không biết thánh linh tồn tại, ngươi tới nhắc nhở ta. Giang Xuyên giống như là giẫm lên cái đinh, trong nháy mắt bắn ra cách xa trăm mét. Không phải hắn không muốn trực tiếp bay lên không bay đi, mà là tại siêu cấp long mạch bên trong, không muốn chết tốt nhất là sát mặt đất chạy vội. Còn tốt hắn thời khắc tinh thần căng cứng, chính là dự phòng bị heo đồng đội liên lụy. Tại Vạn Nguyên Thánh địa cái này đệ tử mới phát ra tiếng, yêu phong còn chưa có xuất hiện thời điểm hắn liền động. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như là một đạo mũi tên bắn ra, không có bị yêu phong bao phủ. Không muốn chết chạy mau. Lúc này, Giang Xuyên hảo ý nhắc nhở thanh âm mới truyền vào Vạn Nguyên Thánh tử đám người lỗ tai. Nhưng mà hết thảy chậm. Bọn hắn vẹn vẹn chậm một bước, lập tức tất cả mọi người bị yêu phong bao phủ. Quỷ khóc thanh âm càng lớn, vô cùng bất nhập, làm cho người sợ hãi. Lúc này, đem Vạn Nguyên Thánh tử bọn người bao phủ yêu phong bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hét thảm. Giang Xuyên ra mặt phát run, may mắn mình dự kiến trước. Vạn Nguyên Thánh địa người đệ tử kia nâng lên thánh linh hai chữ, mặc kệ có thể hay không phát sinh chuyện không tốt, sớm chạy đi thật sự là quá có dự kiến trước. Chưa từng xuất hiện chuyện không tốt, nhiều lắm là bị đánh bên trên nhát gan nhãn hiệu. Nhưng nếu là xảy ra chuyện, trực tiếp liền muốn mất mạng. Giang Xuyên không dám dừng lại, thậm chí không lo được quay đầu nhìn lên một cái, bởi vì yêu phong đang khuyết đại phạm vi bao phủ. Hắn chân phát phi nước đại, vùi đầu nhanh chóng chạy, một mực chạy khoảng 10 dặm mới quay đầu nhìn lại. Tinh hồng yêu phong bao phủ 2-3 dặm phạm vi, cho dù cách mấy dặm khoảng cách, hắn vẫn là nghe quỷ khóc sói gào đáng sợ thanh âm. Mơ hồ trong đó, hắn càng là thấy được tinh hồng yêu phong bên trong có hình người thân ảnh đang nhanh chóng đi lại, từng cái dương nhanh múa vút hướng về yêu phong trung tâm chỗ tấn công. Giang Xuyên ra đầu tê dại nhìn xem một màn này. Cái này siêu cấp long mạch bên trong, sợ là ngoại trừ thánh linh, đại hung đồ vật cũng không ít. Vạn Nguyên Thánh tử sẽ không phải là phải chết ở chỗ này đi. Vạn Nguyên Thánh tử nếu là chết ở chỗ này, kia việc vui nhưng lớn lắm, Vạn Nguyên Thánh địa chắc chắn nổi điên, dốc hết thánh địa chi lực cũng muốn đem nơi này đả diệt. Không phải do hắn không nghĩ như vậy. Hắn đều chạy xa như vậy, những người kia còn một cái đều chưa hề đi ra, thậm chí lấy Giang Xuyên nhãn lực, đều không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Phát hiện yêu phong không có tiếp tục mở rộng, Giang Xuyên ngừng lại, không tiếp tục chạy như điên. Mới vừa rồi là tình huống khẩn cấp hắn mới cấp tốc chạy, tại siêu cấp long mạch bên trong hành động như vậy rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền muốn bước vào một cái khác hung hiểm địa thế. Muốn an toàn, thậm chí cần thấy rõ mỗi một bước mới có thể tiếp tục tiến lên. A, tinh hồng yêu phong bắt đầu tán đi. Ngay tại Giang Xuyên nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi, dự định rời đi không lại chờ Vạn Nguyên Thánh địa người thời điểm, hắn phát hiện tinh hồng yêu phong vậy mà mỏng manh. Mà lại những cái kia quỷ ảnh biến mất, khiếp người tiếng quỷ khóc cũng không còn truyền ra. Tất cả đều chết ở bên trong sao? Giang Xuyên cảm giác chán có chút đổ mồ hôi. Nhiều như vậy tu sĩ, tăng thêm còn có một cái thánh địa thánh tử ở bên trong, chẳng lẽ ngay cả một giọt bọt nước đều lật không nổi tới sao? Siêu cấp long mạch muốn hay không khủng bố như vậy, là người ở địa phương sao? Đột nhiên, Giang Xuyên ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ tại thế sau phong vũ lôi điện không ngừng xen lẫn, thân thể thời khắc bị quang mang bao phủ, vạn nguyên thánh tử nâng một ngọn đèn dầu từ bắt đầu mỏng manh tinh hồng yêu phong bên trong đi ra. Ngọn đèn cổ pháp, giống như là thanh đồng tạo thành. Nhưng mà kia đốt bấc đèn lại là không hề tầm thường, có thần thánh quang mang phát ra. Thần thánh quang mang chỗ qua, những cái kia tinh hồng yêu phong như là tuyết trắng mùa xuân phi tốc hòa tan biến mất. Thần thánh quang mang giống như là một cái vỏ trứng gà bao phủ, hộ vệ lấy một đoàn người đi ra. Đúng là tất cả mọi người tại, không có bất kỳ ai chết mất, liền ngay cả Ngạo Lai Vương triều tu sĩ kia đều không có chết. Nguyên lai trước đó kêu thảm, cũng không phải là vạn nguyên thánh địa đệ tử phát ra, mà là những cái kia quỷ anh phát ra. Giang Xuyên lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, nhìn chừng chừng lấy vạn nguyên thánh tử trong tay ngọn đèn. Vạn nguyên thánh tử trên thân lại có bực này thánh vật, khó trách có thể bảo trụ tất cả mọi người. Giang Xuyên giật nảy cả mình. Loại này ngọn đèn hắn tại Âu Dương Hạo trong nhà thu hết tới địa tu thư tịch là bên trên thấy qua ghi chép, là địa tu thánh vật, giá trị liên hành, vạn cân nguyên tinh khiết đều không đổi được. Loại này đèn bản thân liền là lấy tiên hiền cao thủ xương cốt luyện chế. Đương nhiên vẹn vẹn những này, còn chưa đủ lấy làm đèn này được xưng tụng là thánh vật. Nghe nói luyện chế thành công về sau, còn cần ít nhất một tôn tiên hiền cao thủ đối ngọn đèn ngày đêm niệm kinh tụng đạo, tiếp tục nhiều hơn 10 năm mới được. Đèn này một khi luyện thành, nếu là lấy thần nguyên hoặc là thượng cổ tiên hiền người giàu nhóm lửa, có thể khắc chế thiên hạ hết thảy tà ma quỷ mị. Đặc biệt là tại cực hung chi địa đản sinh những cái kia âm vật tà ma, càng là thiên nhiên khắc tinh. Loại này thánh vật đặt ở người bình thường trên thân, kia là cái dám dùng không có. Nhưng là đối với địa tu loại này nhiều năm hành tẩu tại âm vũ đại hung chi địa người mà nói, tuyệt đối vô thượng chí bảo, không cần lo lắng bị đồ không sạch sẽ hại tính mệnh. Đi ra tinh hồng yêu phong, vạn nguyên thánh tử không do dự, lập tức suy tức ngọn đèn. Thứ này rất phí dầu, bởi vì làm nhóm lửa tài liệu, không phải thần nguyên chính là thượng cổ tiên hiền thi dầu. Mặc kệ là loại kia, đồng dạng là giá trị liên hành, có lại nhiều nguyên tinh khiết cũng mua không được. Cái này tinh hồng yêu phong có lẽ rất yêu dị, chính là nguyên hải cao thủ lâm vào trong đó đều muốn nuốt hận mất mạng. Nhưng là gặp gỡ loại này địa tu thánh vật, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh, mảy may hung uy đều xính không được. Khó trách vạn nguyên thánh tử trước đó biết được lâm vào siêu cấp long mạch bên trong lại một mực rất bình tĩnh, lại là bởi vì trên người có loại này địa tu thánh vật. Quả nhiên là một cái thánh địa thánh tử, xuất thân giàu có, loại này thánh vật, 99% địa tu đều chỉ là nghe nói qua. Giang Xuyên rất trông mà thèm, muốn cướp vạn nguyên thánh tử. Hắn tu nguyên thuật, muốn dùng cái này tầm bảo, chắc chắn hành tẩu tại các loại đại hung chi địa. Có thứ này, hắn đem an toàn không ít. Bất quá hắn cân nhắc một chút, tạm thời đánh không lại vạn nguyên thánh tử, chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn xem vạn nguyên thánh tử trong tay ngọn đèn bị đối phương thu hồi. Chương 238, nghe Diệp huynh chỉ huy. Rất nhanh, vạn nguyên thánh tử mang theo một đoàn người đi đến Giang Xuyên nơi này. Ngoại trừ mặt không thay đổi vạn nguyên thánh tử nhìn không ra giờ phút này là cái gì tâm tình, người còn lại đều là sắc mặt tái xanh, một loại mới từ quỷ môn quan trở về bộ dáng. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ kia, Giang Xuyên nhìn thấy đối phương bắp chân đều đang run rẩy, cái kia loại hoảng sợ ánh mắt, Giang Xuyên thật lo lắng hắn sau một khắc liền đi qua. Kém chút hại chết chúng ta, ngươi còn dám lưu tại nơi này? Có người đối Giang Xuyên trợn mắt nhìn, con mắt chính muốn phun ra lửa. Nếu không phải vạn nguyên thánh tử trong tay có địa tu thánh vật bảo vệ bọn hắn, giờ phút này bọn hắn đã chết từ lâu. Địa tinh hồng yêu phong đồ vật bên trong, đến nay nhớ tới bọn hắn cũng còn tim đập nhanh. Thật là đáng sợ, khắp nơi đều là quỷ ảnh, trong lô thai nhét đầy lấy khiếp người tiếng quỷ khóc, chính là tâm trí như xác người, tại loại này tình huống dưới đều là kinh hồn tăng đảm. Giết hắn, miễn cho hắn lại hại chúng ta. Lần nữa có vạn nguyên thánh địa đệ tử giận dữ mở miệng, con mắt đỏ bừng nhìn xem Giang Xuyên. Hắn vừa rồi kém chút bị sợ quá khóc. Không phải tâm hắn chi không đủ, mà là quỷ kia tiếng khóc có nhiếp nhân tâm phách ma lực. Còn nói ngươi không phải người giật dây, thật coi chúng ta dễ dụ lừa gạt. Vạn nguyên thánh địa đệ tử một cái tiếp một cái mở miệng, đều là muốn bắt lại Giang Xuyên. Bất quá vạn nguyên thánh tử không có mở miệng, bọn hắn ngược lại là không có động thủ. Những người này đều đem tinh hồng yêu phong xuất hiện quy kết đến hắn trên thân, tưởng rằng hắn làm ra. Cái này cũng có trách, Giang Xuyên tại tinh hồng yêu phong còn chưa có xuất hiện liền chạy ra, cái này nếu không phải hắn làm ra, hắn như thế nào lại sớm biết tinh hồng yêu phong sẽ xuất hiện? Ta chỉ muốn rời đi nơi này, van cầu ngươi thả qua ta, tiểu trấn sự tình, ta sẽ làm không biết. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ một mặt bi thương, chỉ kém quỳ xuống nói chuyện với Giang Xuyên. Giang Xuyên không để ý đến những người này, mà là nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh Tử, ngươi cũng cho rằng là ta làm? Vạn Nguyên Thánh Tử lắc đầu, ta tin tưởng Diệp huynh, bất quá ta trong lòng cũng có nghi hoặc, mong rằng Diệp huynh giải đáp. Vạn Nguyên Thánh Tử đến cũng lý trí, không có bị tinh hồng yêu phong hủ đến suy nghĩ lung tung. Sự tình thật muốn cùng Giang Xuyên có quan hệ, hắn liền sẽ không còn lưu tại nơi này. Ta trước đó cũng đã nói, không thể ở chỗ này nói lung tung, nơi này cùng ngoại giới khác biệt, rất nhiều từ ngữ sẽ dẫn phát không tốt sự tình. Vạn Nguyên Thánh Tử giật mình, ngươi nói là bởi vì sư đệ nói hai chữ kia mới xảy ra việc này. Không tệ, muốn sống ra ngoài, tốt nhất đừng nói lung tung, cũng không cần loạn động. Thánh Tử, ngươi đừng nghe hắn lắc lư, làm sao có thể bởi vì nói mấy chữ liền dẫn tới chuyện không tốt. Người này kém chút liền muốn nói ra thánh linh hai chữ, bị Vạn Nguyên Thánh Tử trừng mắt, lúc này mới không có nói ra. Giang Xuyên đều đã muốn lần nữa chạy hết tốc lực. Sầm mặt lại, Giang Xuyên nhìn chằm chằm người này, các ngươi nếu là còn như thế không che đậy miệng, không nghe khuyên ngăn, chúng ta chỉ có thể tách ra ai đi đường ấy. Ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta cầu người cùng chúng ta cùng một chỗ. Không tệ, tự cho là đúng đồ vật. Tách ra liền tách ra. Giang Xuyên cười lạnh, những người này muốn tìm cái chết. Thật sự cho rằng hắn muốn cùng những người này cùng đi, nếu không phải Vạn Nguyên Thánh Tử tại, hắn đã sớm mình đi. Ngoại trừ Vạn Nguyên Thánh tử, cùng những người này cùng một chỗ căn bản cũng không có ích, còn muốn lo lắng để phòng không bị liên lụy. Tất cả câm miệng. Ngay tại Giang Xuyên liền muốn quay người rời đi thời điểm, Vạn Nguyên Thánh tử quát khẽ một tiếng, sử xuất đạo âm thần thông. Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động nói chuyện mấy cái Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử tâm thần, lệnh mấy người tại chỗ như là bị trọng truy đánh tâm thần, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Thánh tử. Mấy người khẩn trương nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh tử, không biết nhà mình thánh tử vì sao đột nhiên trừng trị bọn hắn. Diệp huynh chính là ta, Diệp huynh nói không chính xác làm liền không thể làm. Tiếp xuống, hết thảy nghe Diệp huynh chỉ huy, các ngươi dám can đảm làm trái hắn, chính là làm trái ta. Vạn Nguyên Thánh tử trầm giọng, chăm chú nhìn trong môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử đều là quá sợ hãi. Có người há mồm, nhưng nhìn thấy Vạn Nguyên Thánh tử ánh mắt, lúc này lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Lúc này, Vạn Nguyên Thánh tử nhìn xem Giang Xuyên, Diệp huynh, còn xin mang bọn ta rời đi nơi này, có cái gì cấm kỵ, còn xin ngươi từng cái nói ra. Tốt, ta cho thánh tử mặt mũi này. Giang Xuyên còn muốn dựa vào Vạn Nguyên Thánh tử thứ ở trên thân. Đơn độc một người, thật sự là hắn không có nắm chắc đi ra nơi này. Tạo thành vài vạn năm siêu cấp long mạch, lại bên trong ra đời thánh linh. Đầu này siêu cấp long mạch đáng sợ, sợ là Nguyên Thiên sư tới đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bởi vì trước mắt vẹn vẹn biết nơi này ra đời thánh linh, về phần siêu cấp long mạch tạo thành bao lâu, thánh linh đạt đến một bước kia đều không thể xác định. Thánh linh đáng sợ, phàm là có chút thưởng thức đều biết, một khi đại thành xuất thế, chỉ có cực đạo đại đế tại thế mới có thể trấn áp. Giang Xuyên nói tiếp, ở chỗ này, đừng bảo là mang theo kinh khủng ý, cũng không nên nói mang theo địch ý hoặc là sát cơ, nhìn thấy đặc thù hiếu kỳ sự vật, cũng không cần đi đụng vào, tóm lại ta nói có thể làm mới có thể làm, nếu là tự tác chủ trương ngươi chết mất không có gì, nhưng sẽ liên lụy chúng ta. Còn có tốt nhất đừng lung tung phi hành, tốt nhất kể sát đất mà đi. Trước đó hai lần sự tình chính là tốt nhất giáo huấn, nếu là không tin, đều có thể tự hành thoát ly đội ngũ rời đi. Mặc dù vẫn là có người không tin Giang Xuyên, nhưng để tránh một hồi xúc phạm chọc giận nhà mình thánh tử, bọn hắn vẫn là chăm chú nhớ kỹ Giang Xuyên. Ngươi như thế nào mang bọn ta rời đi nơi này? Có người mở miệng hỏi. Nơi này bốn phía hoàn toàn hoang lương, thảm thực vật đều không gặp được một gốc, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ bọn hắn đoàn người này không còn có bất kỳ sinh cơ. Giang Xuyên hai tay một đám, ta cũng không biết như thế nào mang các ngươi rời đi, chỉ có thể tận lực dùng ta tri thức nói cho các ngươi biết địa phương nào nguy hiểm, địa phương nào không thể đi. Siêu cấp long mạch Giang Xuyên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trong này địa thế phức tạp, các loại hung địa hiểm địa dày đặc. Tại không thể bay lên không quan sát tình huống dưới, chỉ có thể từng bước đi, thẳng đến đem địa thế của nơi này thăm dò. Bất quá dạng này công trình 10 phần to lớn, không phải là 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn thành. Mà lại cho dù đem nơi này địa hình thăm dò, lấy hắn giờ phút này có thể thi triển nguyên thuật thủ đoạn cũng chưa chắc có thể phá vỡ siêu cấp long mạch rời đi. Hết thảy, còn phải xem vật khí. Chỉ có thể nhìn vật khí tốt, đi phương hướng vừa lúc là rời đi siêu cấp long mạch phương hướng, kia Giang Xuyên còn có chút nắm chắc. Nếu là đi là hướng siêu cấp long mạch trung tâm phương hướng, Giang Xuyên cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Nguyên Thiên Thư bên trong có đối siêu cấp long mạch miêu tả, nhưng phương pháp phá giải chỉ có thể là đi một bước gặp được cái gì phá giải cái gì. Mỗi một cái siêu cấp long mạch cũng khác nhau, căn bản không thể trực tiếp nói cho ngươi như thế nào phá giải. Đương nhiên, đây cũng là Giang Xuyên cảnh giới không đủ, hắn nếu là đạt tới Nguyên Thiên Đế loại kia cảnh giới, niệm động ở giữa tinh hà lệnh vị trí, kia phá giải nơi này không khó. Chủ yếu nhất một điểm, bọn hắn không phải mình đi vào siêu cấp long mạch bên trong. Nếu là mình đi vào siêu cấp long mạch, Giang Xuyên còn có một số biện pháp đi trở về đi. Nhưng bọn hắn tiến vào nơi này, chính là bị bóp méo trận vực chuyển di mà đến, giờ phút này cũng không biết cách bọn họ trước đó địa phương cách xa nhau bao xa, đến tột cùng là đi vào siêu cấp long mạch chỗ kia địa phương. Chương 239, tà tính sự tình. Chẳng lẽ liền không thể bay lên không trung xem xét phương vị a? Bằng vào chúng ta tu vi, bay lên không trung mấy cây số địa phương, chỉ cần tìm đúng tiểu trấn phương vị, đi hướng nào không liền đi xuất siêu cấp long mạch sao? Có nhân nhẫn không ở mở miệng, quên trước đó Giang Xuyên nói qua không thể phi hành. Giang Xuyên thở dài, siêu cấp long mạch nếu thực như thế dễ dàng rời đi, cũng sẽ không nhiều mấy người đặt chân liền muốn mất mạng. Tu sĩ pháp lực cảnh liền có thể phi hành liền có thể rời đi, kia thế gian cũng sẽ không có nhiều như vậy sinh mệnh cấm khu. Cho các ngươi nhìn vài thứ. Nghĩ nghĩ, Giang Xuyên nói như vậy. Hắn xoay người nhặt lên một cục đá, cong lại đạn hướng bầu trời. Hưu một tiếng, cục đá pha không thẳng lên, đi vào khoảng 100 mét không trung. Đột nhiên, tại tất cả mọi người tập trung tinh thần dưới tầm mắt, cục đá lập tức biến mất tại trong mắt tất cả mọi người. Cục đá hư không tiêu thất, giống như là bị thứ gì nuốt lấy đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, trừng to mắt nhìn xem một màn này, thế mà thật không thể phi hành. Sau một khắc, Giang Xuyên bên trái ngoài trăm thước, biến mất cục đá từ nơi này rớt xuống đất mặt. Không chỉ không thể bay lên không, mà lại trên trời phương hướng cũng là cải biến. Một loại vặn vẹo trận vực, đem siêu cấp long mạch phía trên không gian bao phủ. Tất cả mọi người tại chỗ biến sắc, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Giang Xuyên lần nữa nhặt lên một cục đá bắn, dựa theo bên trên một cục đá đánh ra quỹ đạo đánh ra. Song lần này, cục đá không phải xuất hiện tại bên trái hắn, mà là xuất hiện ở phía sau hắn trên mặt đất. Giờ khắc này, chính là sớm có dự liệu hắn đều có chút chấn động, trận vực một mực tại không ngừng biến hóa phương hướng, mang ý nghĩa nơi này trận vực rất sinh động, siêu cấp long mạch hình thành thời gian tối thiểu nhất tại 5-6 vạn năm tả hữu. Giờ khắc này, mấy cái kia thích hợp đi công trường Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử không cùng Giang Xuyên tranh cãi. Không thể man lực phá vỡ cái này trên không trận vực rời đi sao? Lần nữa có người mở miệng hỏi thăm. Bất quá lần này lại là thành tâm hỏi thăm, một bộ thỉnh giáo tư thái. Có thể. Giang Xuyên khẳng định nói, bất quá vương giả chưa hẳn có thể làm được, các ngươi trên thân nếu là có ngàn cân nguyên tinh khiết cho ta, có lẽ cũng có thể thử một chút. Nếu là có ngàn cân nguyên tinh khiết cho Giang Xuyên bố trí một chút, hắn đến là dám thử một chút, dẫn xuất cái này siêu cấp long mạch phía dưới địa mạch long khí. Bằng hắn tự thân năng lực, tuyệt đối điều động không có bao nhiêu địa mạch long khí, đến lúc đó gây nên tôn này thánh linh chú ý, ngược lại là đại phiền toái. Không có người nói chuyện, ai đi ra ngoài trên thân sẽ mang lên ngàn cân nguyên tinh khiết. Dương Hoa sư huynh phía sau lưng của ngươi. Đương nhiên, có cái Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử kêu sợ hãi, nhìn xem cái kia gọi Dương Hoa Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử. Người này trước đó đi thẳng tại cuối cùng, không có người phát hiện dị thường của hắn. Giờ phút này hắn đi về phía trước mấy bước, đem phía sau lưng bại lộ ở những người khác trong tầm mắt, rốt cục bị người nhìn thấy sau lưng của hắn dị thường. Cái này phát hiện dị thường Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, che miệng nhìn xem cái này gọi Dương Hoa người phía sau lưng. Dương Hoa một mặt mờ mịt, hắn cũng không có cảm giác được mình có gì không ổn. Hắn nghi hoặc quay người nhìn hướng phía sau kinh hô đồng môn, lập tức, phía sau lưng của hắn bại lộ tại Giang Xuyên đám người trong mắt. Giang Xuyên con ngươi kịch liệt co vào, miệng bên trong không ngừng rút hơi lạnh, hoảng sợ nhìn xem Dương Hoa quay tới phía sau lưng. Những người khác, từng cái không có so Giang Xuyên tốt bao nhiêu, đều là mắt lộ ra hãi nhiên. Liền ngay cả Vạn Nguyên Thánh tử, tại thời khắc này đều hô hấp trở nên nặng nề, con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hoa phía sau lưng. Dương Hoa sư minh, ngươi không có cảm giác được đau nhức a? Trước đó nói chuyện nuốt nước miếng hỏi. Cái này Dương Hoa phía sau lưng, một mảnh huyết nhục đều biến mất, lộ ra tuyết trắng xâm nhiên xương cốt, chỉ có một tầng màng thịt cách không có lộ ra bên trong nội tạng. Vô số gặm cắn dấu răng giao thoa, thậm chí một chút xương sống đều bị gặm bình. Nhưng mà làm cho người hoảng sợ là đáng sợ như vậy thương thế, vậy mà không có một vệt máu chảy ra, lại Dương Hoa tự thân đều không có phát giác được trên lưng mình tình huống. Quỷ dị như vậy tình huống, ngay cả Giang Xuyên cảm giác lưng phát lạnh, theo bản năng trở tay sờ soạn một cái phía sau lưng của mình. Còn tốt, phía sau lưng của hắn huyết nhục cũng còn hoàn chỉnh. Đau nhức? Cái gì đau nhức? Dương Hoa trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, bất quá nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua hắn loại kia hãi nhiên vẻ mặt, hắn vẫn là bất an. Lúc này Vạn Nguyên Thánh tự động, trong tay hắn phóng thích quang mang, hình thành một chiếc gương, chính ngươi nhìn, loại thương thế này, ngươi thế mà một chút cũng không có phát hiện. Liên Vạn Nguyên Thánh tử lấy pháp lực hình thành tấm gương, Dương Hoa rốt cục thấy được sau lưng mình tình huống. Ta. Mặt của hắn lập tức biết trắng, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu rầm rầm lăn xuống. Vấn đề này quá tà môn, hắn là tu sĩ a. Chính là người bình thường, cũng không có khả năng trên người huyết nhục bị không biết tên đồ ăn rơi mất nhiều như vậy cũng không có phát hiện. Quỷ dị nhất chính là huyết nhục bị ăn sạch nhiều như vậy, hắn không chỉ không có cảm giác được đau đớn cùng đổ máu, thậm chí sắc mặt một điểm dị thường đều không có. Lúc nào phát sinh? Dương Hoa run rẩy bờ môi, nhưng mà lại không ai có thể trả lời hắn. Đều riêng phần mình lẫn nhau kiểm tra một chút. Vạn Nguyên Thánh tử mặt âm trầm mở miệng, cũng kêu một người đệ tử giúp hắn đem ánh mắt của mình với không tới địa phương nhìn một lần. Cuối cùng kiểm tra xuống tới, ngoại trừ Dương Hoa, không ai lại xuất hiện loại tình huống này người. Tất cả mọi người thở phào một cái, về sau chính là vì khó khăn nhìn xem phía sau một mảnh huyết nhục biến mất Dương Hoa. Hẳn là trước đó yêu phong đồ vật bên trong ăn hết. Lúc này Giang Xuyên lấy không xác định ngữ khí mở miệng. Cái này Dương Hoa, kỳ thật chính là trước đó nói ra Thánh Linh hai chữ, dẫn tới yêu phong cái kia Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử. Hắn bởi vì nói ra Thánh Linh hai chữ dẫn tới yêu phong xuất hiện thời điểm tự nhiên là lấy hắn làm trung tâm. Giang Xuyên nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh tử, dùng ngươi kia ngọn đèn chiếu một chút, có lẽ có thể khôi phục bình thường. Vạn Nguyên Thánh tử trong tay kia ngọn đèn chính là thánh vật, trở lên cổ tiên hiển thi dầu vì liệu nhóm lửa, có thể khắc chế hết thảy tà ma quỷ mị. Tốt. Vạn Nguyên Thánh tử không có nhiều lời, dậm chân đi vào Dương Hoa đằng sau lấy ra ngọn đèn nhóm lửa. Thần thánh quang mang sáng lên, chiếu hướng Dương Hoa phía sau lưng. Phốc phốc thanh âm vang lên, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc truyền đến. Một làn khói xanh từ Dương Hoa phía sau bị ăn sạch địa phương dâng lên, tiêu tán ở trong hư không. Sau một khắc, Dương Hoa kêu thảm một tiếng. Hắn cảm giác được phía sau đau đớn, cùng lúc đó bắt đầu có lượng lớn kia máu từ trong vết thương chảy ra. Nhìn thấy Dương Hoa khôi phục bình thường, hắn những này đồng môn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mấy người bắt đầu chuyển động, riêng phần mình móc ra đang ăn dược, có cho hắn bôi thuốc băng bó, có cho ăn hắn ăn vào đang ăn dược. Bận rộn một hồi, Dương Hoa tình huống xử lý tốt. Lúc này, sắc mặt của hắn mới khôi phục bình thường, xuất hiện nhận trọng thương nên có dáng vẻ. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người mới chính thức biết siêu cấp long mạch đáng sợ, minh bạch nơi này quỷ dị. Tại ngoại giới, loại chuyện này rất khó lý giải. Nhưng siêu cấp long mạch bên trong, một ít quy tắc đã là cùng ngoại giới khác biệt. Trầm mặc một hồi, một đoàn người thương nghị một chút, tuyển cái phương vị đi xa. Đội ngũ rất trầm mặc, không có người nói chuyện. Mọi người tâm tình đều không phải là rất tốt, đặc biệt là Vạn Nguyên Thánh địa người, Dương Hoa sự tình tăng thêm trước đó bọn hắn chết một người đệ tử, làm bọn hắn không còn như vậy sinh động. Chương 240, Bạch Hổ đoạn đầu. Sau đó thời gian, phản phất Giang Xuyên bọn hắn không có chủ động trêu chọc, cái kia thánh linh cũng không tiếp tục tìm bọn hắn gây chuyện, hết thảy rất bình tĩnh. Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Nạo Lai Vương triều tu sĩ kia đã có chút tuyệt vọng. Từ trước khi rời đi địa phương đến bây giờ, bọn hắn tối thiểu nhất đi trong dặm. Nhưng mà trước mắt vẫn là vĩnh hằng hoang vu, không có chút nào cải biến. Hoàn cảnh chung quanh an tĩnh dọa người, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng. Giữa sân tu vi của hắn thấp nhất, chỉ là hợp đạo cảnh giới, may mắn trước đó hai lần xảy ra chuyện đều không có phát sinh ở trên người hắn. Nhưng đã đến hiện tại, liền ngay cả Vạn Nguyên Thánh địa thánh tử đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể đi theo Giang Xuyên không có đầu không có đường đi, trong lòng của hắn vẻ bất an càng ngày càng đậm. Chỉ cần không đối mặt những thứ đó, ta tình nguyện vây ở chỗ này, thời gian lâu dài, sư môn nhất định sẽ phát hiện chúng ta xảy ra chuyện đến đây giải cứu. Có người an ủi. So sánh với nào tà tính đồ vật, thời khắc này tình huống nhưng thật ra là tốt nhất. Trong lòng áp lực không phải lớn như vậy, cũng không cần đối mặt nguy hiểm. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, thật muốn xảy ra chuyện cũng là trước muốn chết chúng ta những này tu vi cao. Giờ phút này Giang Xuyên bọn hắn vừa vặn đi qua một chỗ sơn phía cạnh, lộ ra một mảnh khoáng đạt tầm mắt. Phía trước mặt đất có một đạo nhỏ xíu vết rách một mực kéo dài hướng phương xa. Kỳ dị là, vết rách ở trong có một đạo quang mang xuyên suốt ra. Quang mang rất yếu ớt, nhưng lại rất hấp dẫn người ánh mắt, hình như có ma tính đồng dạng. cái thứ nhất đi ra đỉnh núi phía cạnh Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử gặp đây, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhận ra loại này quang mang, chỉ có thần nguyên mới có thể phát ra. Thần nguyên đó là cái gì? Đó là chân chính hạn thế chân bảo, đồng thể tích thần nguyên, giá trị viễn siêu dị chủng nguyên gấp trăm ngàn lần, chân chính vô giá thần vật. Bất luận cái gì thế lực lớn thu hoạch được loại vật này cũng sẽ không lấy ra bán ra, đều là chứa đựng xem như chiến lược tài nguyên. Bởi vì thần nguyên, tại pháp lực không đủ thời điểm, có thể dùng để khôi phục cực đạo binh khí. Đương nhiên thần nguyên hiệu dụng không chỉ là những này, nhưng mà vẹn vẹn điểm này cũng đã nói rõ loại vật này chân quý. Nhìn thấy thần nguyên, cái này Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử lập tức quên đi Giang Xuyên trước đó bàn giao. Nơi này là siêu cấp long mạch bên trong, đã là tuyệt địa, đồng dạng cũng là bảo địa, các loại thần vật đều sẽ thay nén. Đối với siêu cấp long mạch, Mã Nguyên thế lực lớn đã là vừa yêu vừa hận. Một khi cầm xuống, mang ý nghĩa đem thu lấy đại lượng tuyệt thế bảo vật. Một khi bắt không được, cuối cùng liền sẽ phát triển thành sinh mệnh cấm khu. Hắn bước nhanh đi vội, đi đến lộ ra thần nguyên quang mang khe hở bên cạnh. Lúc này, Giang Xuyên vừa vặn đi ra sơn phía cạnh, thấy được đầu này phát ra thần nguyên quang mang vết rách. Hắn bỗng nhiên giật mình, cảm giác loại địa hình này cùng Nguyên Thiên Thư bên trong ghi lại một loại hình dạng mặt đất cực kỳ tương tự. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đầu này vết rách một mực hướng mặt trước dọc theo đi, lại vết rách càng ngày càng rộng, giống như là một cây cái đuôi. Cái này vết rách chiều dài có chừng 100 mét. Trong lòng run lên, không lo được lại nhìn kỹ xuống dưới, hắn vội vàng nhắc nhở, mau lui lại trở về. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Cái này Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử, giờ phút này chính đưa đầu hướng trong cái khe nhìn lại. Nghe được Giang Xuyên nhắc nhở, hắn còn đến không kịp lui về, vẹn vẹn đem ánh mắt quay tới nhìn về phía nơi này. Sau một khắc, trong cái khe một vòng càng thêm hào quang sáng tỏ dâng lên. Cái này Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử ánh mắt cùng động tác lập tức dừng lại, bởi vì đạo tia sáng này đã đem hắn đầu cùng nửa người từ giữa đó vỡ ra. Lúc này, cùng Giang Xuyên cùng nhau nhân tài thụ hắn cảnh cáo ngừng bộ pháp. Sư đệ, sư minh. Thê lương tiếng la vang vọng, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Vạn Nguyên Thánh Địa những đệ tử này đều là bình thường quan hệ vô cùng tốt, mới hẹn nhau cùng đi tham gia trang cường phụ thân kế vị đại điển. Mắt thấy đồng môn kiêm hảo hữu lập tức chết, đều bi thống hô to, ngắn ngủi thời gian, lần nữa có một cái đồng môn chết ở trước mắt. Đáng sợ sự tình tiếp tục trình diễn, chỉ gặp Vạn Nguyên Thánh Địa cái này đệ tử tại nửa người bị quang mang vỡ ra về sau, hắn còn đứng ở trên đất thân thể phảng phất sa hóa, lưu động bị một cỗ lực lượng hút vào trong cái khe. Chỉ một thoáng, một người sống sờ sờ biến mất ở trước mắt, một điểm vết tích đều không có để lại, tất cả mọi thứ đều bị vết rách thôn phệ trống không. Một màn này, thấy Giang Xuyên tê cả da đầu. Hắn đã thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi thấy rõ trước mắt địa thế. Đầu này vết rách nhìn kỹ lại, căn bản cũng không phải là cái gì vết rách, mà là thành một đầu lão hổ cái đuôi hình dạng. Tại vết rách cuối cùng, có vài chỗ có chút nâng lên tới dốc núi, vừa lúc là một con hổ nhào vào trên đất nửa trên thân hình hình. Lại địa phương xa một chút, bởi vì bị độ dốc cản trở ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là giật mình loại địa thế này Giang Xuyên đã đoán được phía trước là một cái gì bộ dáng địa hình. Không có đoán sai, phía trước là một cái đầu hổ hình vực sâu, sẽ không còn có độ dốc. Bạch hổ đoạn đầu. Trong chớp mắt, Giang Xuyên trong đầu xuất hiện loại địa thế này danh xưng. Chỉ có thân hổ bên ngoài, đầu hổ là vực sâu, đầu hổ là vết rách. Bạch hổ chủ hung thần, cùng loại vật này có liên quan vốn là cực hung, lại thêm một cái bạch hổ gãy mất đầu, quả thực là cùng hung cực ác, vương giả tới đều muốn được chết. Trước đó kia thần nguyên quang mang cũng không sai, bạch hổ đoạn đầu cùng hung cực ác, nhưng bên trong cũng thật sự có tuyệt thế thần nguyên. Bất quá hắn giờ phút này, đối bên trong thần nguyên tuyệt không tâm động, chẳng qua là cảm thấy lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Hắn nếu là trở thành nguyên tiên sư, có lẽ có năng lực bài trừ bạch hổ đoạn đầu cái này một chỗ thế lấy ra bên trong thần nguyên. Nhưng là hắn giờ phút này, nếu là dám can đảm đụng vào cái này một chỗ thế, chắc chắn hóa thành cho bụi. Trốn. Giang Xuyên cưỡng ép khống chế trong lòng ý sợ hãi, cắn chặt run lên hàm răng, mở miệng nhắc nhở người bên cạnh. Chỉ có thực sự hiểu rõ bạch hổ đoạn đầu loại địa thế này, mới biết được loại địa thế này hung đến mức nào. Vừa quay đầu, Giang Xuyên cấp tốc phi nước đại. Đi mau. Vạn Nguyên Thánh Tử quát lớn, lo lắng trong môn đệ tử có người không tin Giang Xuyên. Linh giác nhạy cảm vô cùng hắn, mặc dù nhìn không ra trước mắt địa thế chính là hung uy ngập trời bạch hổ đoạn đầu, nhưng cũng có loại hãi hùng kiếp vía, đại họa lâm đầu cảm giác nguy cơ đang trùng kích tinh thần của hắn. Sau một khắc, một đám chạy như điên người cảm giác dưới chân đại địa đang run rẩy, phảng phất có đáng sợ tuyệt thế hung thú muốn từ lòng đất leo ra. Đuôi hổ khe hở cùng đầu hổ gãy mất địa phương, đột nhiên phát ra trùng thiên quang mang. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ tẩy lễ từ cái này hai nơi địa phương truyền ra, quét sạch bốn phía. Một nhóm phi nước đại thân người bên cạnh, vô số tảng đá lớn cùng đỉnh núi hóa thành một mịn, bị hấp lực thôn phệ lôi kéo tiến vào vực sâu cùng trong cái khe biến mất. Hấp lực cùng một chỗ, tất cả mọi người cảm giác phía sau giống như là rơi lấy một sợi dây thừng, ép đem bọn hắn kéo trở về. Lập tức, tất cả mọi người phi nước đại tốc độ đột nhiên giảm. Giang Xuyên tê cả da đầu, cái kia chết mất Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử chỉ là kinh động đến bạch hổ đoạn đầu cái này địa thế đuôi hổ, nếu là kinh động đến chặt đầu chỗ, hậu quả sợ là càng thêm đáng sợ. Thánh tử cứu ta, Vạn Nguyên Thánh tử cứu ta. Một máy mắt, liền có tầm 2-3 người bị hấp lực quét sạch, bay ngược lấy hướng trong cái khe rơi đi, bao quát ngạo lai vương triều tu sĩ kia. Làm ở đây tu vi cao nhất người, Vạn Nguyên Thánh tử thành những người này thứ nhất cầu cứu mục tiêu. Hắn toàn thân pháp lực hùng hực, đồng dạng quét sạch mà ra, cứu viện bị hấp lực lôi đi 3 người. Vạn Nguyên Thánh tử mặc dù kịp thời xuất thủ, nhưng vẫn là đã bỏ sót một người, có một người không có bị hắn pháp lực quét sạch đến. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ kia rất may mắn, hắn bị Vạn Nguyên Thánh tử cứu. Trên thực tế người này bởi vì nhát gan sợ chết, đi thẳng tại phía sau cùng. Chạy ra thời điểm, hắn cũng cơ hồ là cùng Giang Xuyên cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Làm sao thực lực quá kém, cho dù hắn so đa số Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử chạy xa, nhưng cũng bị hấp lực kéo trở về. Không cần quản, nếu là địa thế này bị triệt để kích hoạt, tất cả mọi người chạy không được, vương giả cũng phải chết. Giang Xuyên thanh âm từ phía trước truyền đến, nhắc nhở Vạn Nguyên Thánh tử. Bởi vì hắn phát hiện Vạn Nguyên Thánh Tử thế mà nghĩ quay người cứu cái kia bị hấp lực nắm kéo nhìn về phía trong cái khe Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử. Giang Xuyên đến không phải lúc này còn thánh mẫu quản Vạn Nguyên Thánh Tử chết sống, hắn là lo lắng Vạn Nguyên Thánh Tử cường ngạnh xuất thủ, dẫn đến đem ngủ say Bạch Hổ triệt để tỉnh lại, đến lúc đó muốn liên lụy chết hắn. Chương 241, phế tích. Không. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia không có bị Vạn Nguyên Thánh Tử cứu đệ tử biến mất tại trong cái khe. Cường đại như thánh địa thông thần cảnh giới đệ tử, bọt nước đều không có tóe lên một giọt, bị cái này đại hung địa thế thôn phệ. Tất cả mọi người đấy lòng hàn ý nổi lên, chống đỡ thôn phệ hấp lực phi nước đại. Bên cạnh của bọn hắn, to bằng gian phòng tượng đầu đá là lá cây phiêu khởi, phi tốc rơi vào trong cái khe. Có đôi khi, ngẫu nhiên có bay lên tảng đá nện ở trên thân vỡ nát, cũng là cắn chặt răng phi nước đại. Thật là đáng sợ. Bọn hắn loại này thánh địa thông thần cảnh đệ tử, phóng tới mãng nguyên một chút địa phương nhỏ đều có thể thành lập một cái vương triều hoặc là khai sơn thu đồ. Nhưng là ở chỗ này, không có so con kiến cường đại đến mức nào, vô lực như vậy. Rốt cục, một đoàn người chạy hết tốc lực mười mấy phút, tại mệt mỏi sắp mệt là thời điểm, bọn hắn rốt cục chạy ra Bạch Hổ đoạn đầu địa thế hình thành hấp lực. Lập tức, từng cái không để ý hình tượng ngồi dưới đất miệng lớn hô hấp. Ngắn ngủi mười mấy phút, bọn hắn không thua gì kinh lịch một trận liều mạng chém giết, thể xác tinh thần đều mệt. Còn tốt ngoại trừ ngay từ đầu có một cái bị hút đi, đằng sau đều không tiếp tục phát sinh loại sự tình này. Đến tận đây, Giang Xuyên tại tiểu trấn thời điểm nhìn thấy 11 cái Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử, giờ phút này chỉ có 8 cái. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, đường đường Thánh Địa đệ tử liền có 3 cái hao tổn tại cái này siêu cấp long mạch bên trong, chỉ còn lại có 8 người. Mà hết thể này, còn vẹn vẹn bắt đầu. Nếu không phải ngoại trừ cái thứ nhất phát động Bạch Hổ đoạn đầu người, bọn hắn những người này đều cách đủ xa, khả năng chết người sẽ còn càng nhiều. Nơi xa, nhìn xem cắt vàng đầy trời, từng khối cự thạch không ngừng không có vào Bạch Hổ cái đuôi trong cái khe. Đi nửa ngày đều không có gặp được dị thường, còn tưởng rằng nơi này không có cái gì hung hiểm địa vực, tất cả mọi người đều có chút buông lòng cảnh giác, Giang Xuyên cũng thế. Còn tốt cách Bạch Hổ đoạn đầu cái này địa thế đủ xa, thêm nữa bên cạnh chính là một cái ngọn núi, chẳng không ít áp lực. Càng may mắn sự tình bọn hắn chỉ là rất nhỏ xúc động cái này một chỗ thế, nếu là kinh động chính là chặt đầu vị trí, chạy cũng không kịp, chỉ có thể chờ đợi chết. Giang Xuyên sắc mặt khó coi, Vạn Nguyên Thánh Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Giờ khắc này, Vạn Nguyên Thánh Tử cũng nổi giận. Đáng chết, nhiều lần bàn giao muốn nghe Diệp Hình, không có cho phép không cho phép nói lung tung loạn động. Lần này tốt, mình chết không nói, còn mệnh hơn chết một cái đồng môn. Một đoàn người bên trong, chỉ có Giang Xuyên cùng Ngạo Lai Vương Triều tu sĩ là người ngoài, còn lại đều là hắn Vạn Nguyên Thánh Địa người. Vừa ra sự tình, bị liên lụy chết, cũng đa số là hắn Vạn Nguyên Thánh Địa người. Những này có thể bị hắn mang theo bên cạnh, đều là tiềm lực phi phàm đệ tử, tương lai đều có rực rỡ hào quang khả năng. Không hiểu thấu chết ở chỗ này, không có chút giá trị. Lập tức chết mất hai cái, tuy là thánh tử cũng có chút đau lòng. Hơn nữa còn đều là cùng hắn giao tình không ít người. Còn thừa lại đệ tử, tất cả đều là câm như hến, không dám lên tiếng. Mặc dù sai lầm không phải bọn hắn phạm, nhưng bây giờ lựa chọn tốt nhất là không nói lời nào. Ta cảnh cáo các ngươi, lần sau chính là thấy được bất tử thần dược, không có cho phép cũng không cho phép loạn động. Mục đích của chúng ta là rời đi nơi này, không phải bảo vật. Vạn Nguyên Thánh Tử tính tình khá tốt, Giang Xuyên cảm thấy mình nếu là thân phận của đối phương, nói không chừng muốn chửi ầm lên. Đa tạ Vạn Nguyên Thánh Tử ân cứu mạng. Lúc này, thở về một hơi Ngạo Lai Vương Triều tu sĩ đứng dậy đối Vạn Nguyên Thánh Tử nói lời cảm tạ. Không có Vạn Nguyên Thánh Tử cứu hắn, hắn đã nguội, bởi vì đến đằng sau đều là Vạn Nguyên Thánh Tử mang theo hắn chạy. Hắn tu vi quá thấp, chính là chạy ở phía trước, nhưng cũng bị hấp lực kéo trở về. Không sao cả. Vạn Nguyên Thánh Tử khoát tay, con mắt nhìn chằm chằm xa xa Bạch Hổ đoạn đầu địa thế. Lại qua một hồi, tất cả mọi người khôi phục lại, mà Bạch Hổ đoạn đầu tạo thành động tĩnh cũng bình ổn lại. Xa xa nhìn lại, trước đó ngọn núi kia đã toàn bộ bị hút bình, bị thôn phệ tiến vào trong cái khe. Kinh khủng, kia nho nhỏ vết rách, thế mà nuốt vào một cái ngọn núi. Có người rung động nói, biến mất lại há lại chỉ có từng đó là một cái ngọn núi. Giờ phút này nhìn kỹ lại, nơi này sở dĩ một mảnh bằng phẳng, sợ là đều là Bạch Hổ đoạn đầu nuốt ra. Giang Xuyên cũng đứng lên, cẩn thận ngóng nhìn cái này một chỗ thế, mơ hồ trong đó có tiếng hổ gầm quanh quẩn, làm người ta trong lòng bất an. Từ nơi này đi thôi, đến lách qua nơi này, trước đó đã phát động cái này địa thế, không thể đón thêm tới gần. Hắn chỉ vào một cái phương hướng. Cái phương hướng này có thể hoàn toàn lách qua Bạch Hổ đoạn đầu. Lần này mặc dù là nguy cơ, nhưng kỳ thật cũng không phải không có thu hoạch. Thông qua Bạch Hổ đoạn đầu, Giang Xuyên mơ hồ có thể nhìn ra cái hướng kia là tiếp cận siêu cấp long mạch hải tâm, cái hướng kia là rời xa. Cái này nếu là vẫn luôn không gặp được loại này hung hiểm địa thế, hắn ngược lại là thúc thủ vô sách, không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Loại này hung hiểm địa thế, kỳ thật vẫn là vì bảo vệ siêu cấp long mạch hải tâm, xem như một loại tự vệ đồ vật. Sau nửa canh giờ, bọn hắn vây quanh Bạch Hổ đoạn đầu đi nửa vòng, cuối cùng có thể nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Giang Xuyên đoán không sai, cái này địa thế phía trước đích thật là cái đầu hổ hình dạng vực sâu. Nơi này cùng đôi hổ vị trí, đồng dạng có thần nguyên đặc hữu quang mang bắn ra. Nhìn quang mang này, bên trong thần nguyên cái đầu sợ là không nhỏ, nếu là thu hoạch được, cả đời này cũng sẽ không lại vì tài nguyên quan tâm. Nhìn xem trong vực sâu lộ ra tới thần nguyên quang mang, mỗi người đều trông mà thèm. Nhìn xem loại này tuyệt thế bảo vật chỉ có thể dương mắt nhìn, thậm chí càng xa xa lách qua, không ai trong lòng dễ chịu. Đừng suy nghĩ nhiều, cái này Bạch Hổ đoạn đầu địa thế, vương giả tới đều là có đến mà không có về, tất nhiên muốn hận. Giang Xuyên cũng rất không cam lòng, hạn chế tu vi hạn chế, rất nhiều địa tu thủ đoạn hắn đều không dùng được. Nếu là hắn đạt tới Nguyên Thiên Sư, tất nhiên sẽ không bỏ qua thứ đồ tốt này. Nhưng là trước mắt loại này đại hung địa thế, hắn ngay cả đếm thử phá giải cũng không dám. Đáng sợ như vậy. Có cái Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử nói tiếp, vì chính mình bọn người có thể trốn tới cảm thấy may mắn. Trước mắt tại Mã Nguyên, vương giả cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ, chính là thánh địa chi chủ đều muốn lễ nhượng ba phần. Mà trước mắt địa thế, lại có thể tuyệt mệnh vương giả cao thủ. Bọn hắn có thể từ bực này địa thế bên trong đào thoát, thật sự chính là may mắn. So với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ, còn tốt nơi này trước đó bị phong tỏa lên, địa thế này thôn phệ hết sinh linh không nhiều. Nếu là trong này thần nguyên thông linh, chúng ta cho dù chỉ là rất nhỏ xúc động cũng chạy không thoát. Thần nguyên nếu là thông linh, không chỉ cái này địa thế hung hiểm tăng nhiều, thậm chí còn có thể chủ động công kích, đạn sinh ra một chút quỷ dị đồ vật hộ vệ. Đây chẳng phải là nói những thứ kia, không ai có thể lấy đi. Địa tu nếu là đạt tới địa tổ cảnh giới, vẫn là có khả năng phá giải cái này một chỗ thế đem thần nguyên đi đi. Cái này Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử lập tức ngậm miệng, hắn chỉ coi mình không có hỏi. Mã Nguyên chưa hề liền không có thiếu vương giả cao thủ, nhưng có thể được xưng là địa tổ địa tu, đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Bực này nhân vật, chính là thượng cổ tiên hiền gặp được cũng sẽ không khinh thường, bình đẳng đối đãi. Lần này, một đoàn người đều đi được 10 phần cẩn thận. Có vết xe đổ, cũng không có người lại tùy tiện hành tẩu ở phía trước, đem vị trí phía trước tặng cho Giang Xuyên. Sắp trời tối thời điểm, bọn hắn rốt cục đi tới cùng lúc trước bốn phía đều là hoang vu khác biệt một nơi. Đây là một vùng phế tích chỗ. Sụp đổ miếu thờ, mục nát bị thời gian xâm nhập qua tường thành, cùng từng dãy cao cao đứng vững của đá. Mặc dù hết thảy mục nát sụp đổ, nhưng thông qua trước mắt những này còn có thể nhìn thấy đồ vật, có thể suy đoán nơi này còn hoàn hảo thời điểm nhất định là một chỗ phi thường hùng vĩ địa phương. Thế thì sập một nửa tường thành, đều là rộng vài chục thước. Những cái kia đứng vững của đá, không có một cây là thấp hơn 100 mét. Loại này lối kiến trúc tất nhiên cực kỳ lâu đời, bởi vì hiện nay Mã Nguyên đều không có loại này khoa trương địa phương. Chương 242, Cực Đạo Đại Đế Cố Hương. Tất cả mọi người ngừng lại, không dám tiếp tục hành động. Giang Xuyên tìm một chỗ cao điểm, cẩn thận quan sát chỗ này di tích phế tích cùng xung quanh thế núi. Hắn trên mặt đất khắc họa, càng là không ngừng cải biến vị trí quan sát. Cái này siêu cấp long mạch bên trong, chẳng lẽ trước kia nơi này có một tòa nhân tộc thành trì? Chỗ này di tích mặc dù đã mục nát đến không sai biệt lắm, nhưng một vài thứ vẫn có thể nhìn ra. Lại những kiến trúc này phong cách, cũng tại nhân tộc sử thượng bị ghi chép. Thông qua những này, bọn hắn vẫn có thể suy đoán ra trước kia ở nơi này là nhân tộc mà không phải yêu tộc. Người qua đây. Vạn Nguyên Thánh Tử đối Ngạo Lai Vương triều tu sĩ kiêng ngắc. Tòa thành trì này, ngươi Ngạo Lai sách sử nhưng có ghi chép. Nếu là có thể tìm tới liên quan tới cái này đã trở thành phế tích thành trì tương quan ghi chép, có lẽ có thể suy đoán ra siêu cấp long mạch là lúc nào hình thành. Bất quá Ngạo Lai Vương triều tu sĩ này lắc đầu, biểu thị không có. Lúc này Giang Xuyên trở về, hắn bốn phía quan sát, xác nhận phế tích không có nguy hiểm, không phải hung hiểm địa thế. Có thể đi vào, không có nguy hiểm, bất quá không muốn tách ra chạy loạn, cũng không cần vọng động đồ vật bên trong. Lập tức, một đoàn người bắt đầu bước vào phế tích bên trong. Cái này phế tích cũng không biết là bao lâu tuế nguyệt trước đó còn sót lại, đa số địa phương đã bị cắt vàng bao phủ. Nơi đó có dấu chân. Một đoạn thời khắc, Dương Hoa chỉ vào một nơi hô. Bất quá có mấy lần trước giao hấn, hắn lại là không có mình loạn động. Thuận ngón tay hắn phương hướng, Giang Xuyên bọn người quả nhiên thấy được một loạt dấu chân kéo dài hướng phương xa. Dấu chân không ít, tối thiểu nhất là mười mấy người cùng một chỗ hành tẩu mới có thể lưu lại. Những này dấu chân đã rất nhạt, nếu là chậm thêm một hồi, khả năng liền bị báo cắt bao trùm, triệt để nhìn không ra. Không có việc gì, đi qua nhìn một chút. Giang Xuyên xác nhận không có chuyện, Vạn Nguyên Thánh Tử cũng gật đầu, một đoàn người hướng xuất hiện dấu chân chạy đi đâu đi. Có thể là chúng ta vào núi thời điểm nhìn thấy đội nhân mã kia, bọn hắn sợ là cũng tiến vào nơi này. Khó trách trước đó biến mất như vậy ồn ồn. Lúc này, bọn hắn nhớ tới lên núi trước đó nhìn thấy kia một đám biến mất không thấy gì nữa người. Những người này là giống như chúng ta ngoại ý muốn tiến vào nơi này, vẫn là bọn hắn vốn là biết siêu cấp long mạch tồn tại. Hoặc là nói siêu cấp long mạch phong tỏa biến mất, chính là những người này làm. Tất cả mọi người là những mày, siêu cấp long mạch sự tình, càng ngày càng khó bề phân biệt, làm người ta trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Bọn hắn đều là ngoại ý muốn gặp mới đi đến nơi này, mà cái này một đội tu sĩ, thoạt nhìn là có cực kỳ mục đích rõ ràng. Bất kể như thế nào đều muốn cẩn thận. Siêu cấp long mạch giải trừ phong tỏa có lẽ không phải bọn hắn gây nên, nhưng cái này siêu cấp long mạch tất nhiên cùng những người này có chút liên quan. Diệp huynh, muốn truy tung những người này à? Vạn Nguyên Thánh Tử hướng Giang Xuyên hỏi thăm. Hắn nói hết thể nghe Giang Xuyên, thật đúng là nói được thì làm được, liền ngay cả muốn hay không thuận dấu chân truy tung đoàn người này, cũng trưng cầu Giang Xuyên ý kiến. Giang Xuyên trầm âm, cẩn thận suy nghĩ một lúc sau, xác định truy tung những người này. Cũng tốt, có lẽ những người này biết như thế nào rời đi nơi này, dựa vào chính ta thì bòi, thời gian ngắn rời đi không được nơi này. Giang Xuyên kỳ thật không phải là không có thủ đoạn phá vỡ siêu cấp long mạch, nhưng là những cái kia nguyên thuật đại chiêu hắn không dám sử dụng. Hắn lo lắng bạn nhất một lần không phá nổi siêu cấp long mạch, sẽ kinh động cái kia thánh linh. Đến bây giờ hắn một điểm nguyên thuật thủ đoạn đều không có triển lộ, chính là lo lắng kinh động thánh linh. Phải biết bọn hắn tiến vào nơi này, cũng không phải chủ động tiến vào, mà là bị thánh linh lấy trận vực vặn bẹo tiến đến. Nếu là sớm lộ át chủ bài, chân chính tạo gặp thánh linh thời điểm chắc chắn nguy hiểm. Vạn Nguyên Thánh Tử một mực rất địa thấp, đánh khả năng cũng là cái này bản tính. Cái này thánh linh nguy hiểm trước mắt trình độ không biết, không bị đối phương dò xét mặc át chủ bài, đối phương liền sẽ một mực kiên kỵ bọn hắn. Dọc theo dấu chân, Giang Xuyên một đoàn người tăng thêm tốc độ bắt đầu truy tung nhóm người kia. Bất quá liền tại bọn hắn sắp rời đi phế tích thời điểm, thuận những người này dấu chân, bọn hắn phát hiện một vật. Là một khối không sai biệt lắm dài 5 mét cự hình tảng đá, bị người từ lòng đất đào ra. Là đám người kia đào, bọn hắn quả nhiên đối với nơi này hiểu rất rõ. Tảng đá kia chỉ là phổ thông tảng đá, nhưng phía trên lại khắc đến có chữ viết. Tảng đá cũng không hoàn chỉnh, có một bộ phận đã hủy đi. Phi Vân. Trên tảng đá mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy hai chữ này. Giang Xuyên thấy không hiểu ra sao, không biết rõ những người kia vì sao muốn cố ý sẽ có cái này hai chữ thạch đầu móc ra. Phi Vân. Vạn Nguyên Thánh Tử nói nhỏ, ánh mắt không ngừng chớp động, ta tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua hai chữ này, nhưng là nghĩ không ra cụ thể cùng cái gì có quan hệ. Các vị sư đệ các ngươi có ấn tượng sao? Mấy cái Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử lắc đầu, bọn hắn giống như Giang Xuyên, vẹn vẹn nhận ra Phi Vân hai chữ, căn bản cũng không biết Phi Vân cùng cái gì có quan hệ. Phi Vân, Phi Vân là mặt trời mới mọc. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ kia nhíu chặt lông mày, lấy giọng nghi ngờ nói ra một câu nói kia. Giang Xuyên bọn người nghe không hiểu, nhưng Vạn Nguyên Thánh Tử lại là thân thể chấn động, đúng, chính là Phi Vân là mặt trời mới mọc, chính là câu nói này, ngươi có phải hay không biết đây là địa phương nào rồi? Hắn chăm chú nhìn Ngạo Lai Vương triều tu sĩ. Nơi này là Chiêu Dương Thành, thánh tử nơi này là Chiêu Dương Thành a, ta trước đó hẳn là liền nghĩ đến. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ kích động, thân thể đúng là có chút rất nhỏ rung động, tựa như cái này Chiêu Dương Thành là cái gì khó lường địa phương. Nhưng mà Giang Xuyên vẫn là không hiểu ra sao, Phi Vân cũng tốt, Chiêu Dương Thành cũng được, hắn toàn diện chưa nghe nói qua. Chiêu Dương Thành. Chiêu Dương Thành Vạn Nguyên Thánh Tử nói mớ, không khó coi ra hắn vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ đến cũng là không có hiểu rõ Chiêu Dương Thành là cái gì địa phương. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ kích động, nhắc nhở Vạn Nguyên Thánh Tử, Vô Nhị Đại Đế, Vô Nhị Đại Đế cố hương a, Vô Nhị Đại Đế chính là từ Chiêu Dương Thành bên trong đi ra đi. Lời này vừa nói ra, Vạn Nguyên Thánh Tử thân thể lay động, trong mắt tinh mang nổ bắn ra mà ra, đúng, ta cũng nhớ tới, Chiêu Dương Thành là Vô Nhị Đại Đế ra đời địa phương, ta xem qua một phần bản chép tay chính là như vậy đi lại. Cái này phê tích lại là một cái cực đạo đại đế cố hương. Giang Xuyên cũng là trong lòng giật mình. Vô Nhị Đại Đế chính là Mã Nguyên cuối cùng chứng đạo một vị cực đạo đại đế, bây giờ Mã Nguyên phồn hoa nhất nhân tộc thành lớn chính là lấy tên của hắn mệnh danh. Vị này Vô Nhị Đại Đế, vẫn là diệt đi Hắc Minh Thánh địa vị kia cực đạo đại đế. Vô Nhị Đại Đế chi danh, tại Mã Nguyên thậm chí bảy đại vực vô tận tu hành cổ sử bên trong đều bị nhớ kỹ nồng hậu dày đặc một bút. Vô Nhị, gọi là độc nhất vô nhị. Vô Nhị chi danh, không phải là cái này cực đạo đại đế bản danh, chính là một loại tôn xưng. Bảy đại vực lịch sử, tối thiểu nhất tại trăm vạn năm trở lên. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, cho dù cực đạo gian nan, nhưng ở phía trên vùng thế giới này vẫn là từng sinh ra không ít cực đạo. Mà ở số lượng này không ít cực đạo đại đế bên trong, Vô Nhị đại đế có lẽ không phải mạnh nhất, cũng không phải kinh diễm nhất một cái đại đế, nhưng thật là đặc thù nhất một vị, lúc này mới chiếm được Vô Nhị chi danh. Có truyền cái này cùng vị này đại đế thành đạo có quan hệ, bất quá cụ thể, năm vạn năm qua đi, rất nhiều thứ đã rất mơ hồ. Chương 243, cùng đại đế có quan hệ. Hẳn là cái này siêu cấp long mạch, chính là Vô Nhị đại đế phong tỏa. Giang Xuyên giật nảy cả mình. Cái này vô cùng có khả năng, bởi vì thân ở siêu cấp long mạch, không phải sơ sơ hình thành. Theo suy đoán của hắn, hình thành thời gian tại mấy vạn năm tả hữu. Mấy vạn năm thời gian, toàn bộ Mã Nguyên đều không có liên quan tới đầu này siêu cấp long mạch ghi chép, càng lớn khả năng, đầu này siêu cấp long mạch tại mấy vạn năm vừa xuất hiện liền bị phong tỏa. Mà có năng lực đem một đầu siêu cấp long mạch phong tỏa thời gian lâu như vậy, sợ là chỉ có cực đạo đại đế mới được. Như vậy cái này Chiêu Dương Thành làm cực đạo đại đế đản sinh địa phương, làm sao lại biến mất, biến thành hiện tại một vùng phế tích? Cực đạo đại đế đã là thế gian cực hạn, đứng tại tu hành đỉnh phong, dạng này người, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ đối với thiên địa mang đến đáng sợ ảnh hưởng. Làm bọn hắn ra đời địa phương, tuyệt đối là không tầm thường, làm sao có thể tùy tiện liền trở thành một vùng phế tích? Phải biết vẹn vẹn thượng cổ tiên hiền nói qua đạo địa phương đều có thể phúc phận hậu thế trăm ngàn năm, mà xem như cực đạo đại đế nơi sinh, tuyệt đối là thế gian khó tìm tu hành phúc địa, thủ thiên địa yêu quý. Chỗ như vậy, giờ phút này cư nhiên trở thành một vùng phế tích, bị một đầu siêu cấp long mạch nuốt hết, cái này rất khó lý giải. Giang Xuyên nghi hoặc, Ngạo Lai Vương triều tu sĩ rất nhanh liền trả lời hắn. Chiêu Dương Thành hủy diệt, không phải tại Vô Nhị đại đế thành đạo về sau, tựa như là tại hắn thành đạo trước đó phát sinh. Khó trách, bằng không một cái cực đạo đại đế ra đời địa phương ai dám hủy, loại này nhân quả cũng không có mấy người dám tiếp. Mà lại loại này diệt tuyệt một thành trì sự tình, ngoại trừ hắc ám máu tanh nhân đại, cũng không có người dám đi loại này chuyện ác. Căn cứ cổ sử ghi chép, Vô Nhị đại đế tại thành đạo trước đó từng chịu đựng một cái tuyệt thế đại địch tập sát, đại chiến ngay tại Chiêu Dương Thành bộc phát. Về sau Vô Nhị đại đế mặc dù đánh chết rơi đại địch, nhưng hắn quê hương cũng bị đại chiến tác động đến hủy đi. Tất cả mọi người nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động. Phải biết Vô Nhị đại đế có thể cuối cùng chứng đạo là đế, thiên tư nhất định bất phàm, dạng gì đại địch bức kích mới có thể làm hắn khổ chiến đến loại tình trạng này, mình ra đời quê quán đều bị tác động đến hủy đi. Cái này rất kinh người, có thể cùng một vị thành đạo trước đó cực đạo đại đế đánh tới mức độ này, địch nhân của hắn nhất định cũng rất mạnh hành, thậm chí có thể nói nếu không phải bị Vô Nhị đại đế đánh chết rơi, đều có chứng đạo thành đế cơ hội. Là Hắc Minh Thánh địa người xuất thủ, cũng là bởi vì việc này triệt để chọc giận Vô Nhị đại đế, hắn mới tại thành đế về sau, đem Hắc Minh Thánh địa nhổ tận gốc, trấn giáo cực đạo binh khí đều bị tiêu diệt khí thần, đem nó ném tại tinh không bên trong. Vạn Nguyên Thánh tử nói bổ sung, Hắc Minh Thánh địa hủy diệt, Mã Nguyên đa số người đều biết là Vô Nhị đại đế thủ bút, nhưng là rất nhiều người, kỳ thật cũng không biết Vô Nhị đại đế tại sao lại diệt đi Hắc Minh Thánh địa. Cực đạo đại đế, vô địch một thời đại, trấn áp trên trời dưới đất một vạn năm. Nhân vật như vậy, khí độ nhất định phi phàm. Bọn hắn chưa thành đạo trước đó, có lẽ có địch nhân, có cửu gia. Nhưng thành đạo về sau, chỉ cần không phải hóa giải không gian nợ máu đều khinh thường tại đi so đo. Phải biết đế lộ tranh hùng, tất nhiên là thiên hạ đều địch, các lộ thiên tài các lộ thế lực đều sẽ có người cùng chi tranh phong. Nếu là mỗi một cái cực đạo đại đế thành đạo về sau đều thanh toán thiên hạ, vậy cái này Mã Nguyên cũng sẽ không có nhiều như vậy thánh địa cùng bất hủ thế gia đều còn tại thế. Bất hủ thế gia cùng thánh địa cũng sẽ tại cùng thiên tài kết thù kết toán thời điểm, trước tiên không tiếc bất cứ giá nào diệt sát. Giống Hắc Minh Thánh địa loại này bị nổ tận gốc tình huống, tại bảy đại vực trong lịch sử đều có rất ít cực đạo đại đế sẽ như thế làm. Giờ phút này nghe được Vạn Nguyên Thánh tử, Giang Xuyên đối Hắc Minh Thánh địa bị diệt đến cũng có thể nghĩ thông suốt. Hắc Minh Thánh địa vì đối phó Vô Nhị đại đế, thế mà không để ý một thành trì bách tính tính mệnh cũng muốn xuất thủ, dạng này không có điểm mấu chốt thánh địa, Vô Nhị đại đế thành đạo về sau có thể cho phép tồn tại thế gian mới là lạ. Bất quá theo chúng ta bên trong tổ sư lưu lại bản thảo, Vô Nhị Đại Đế cùng Hắc Minh Thánh Địa ân oán gút mắc rất nhiều, giống như hắn diệt đi Hắc Minh Thánh Địa, toàn bộ truyền thừa đều cho rút ra, không hề chỉ là bởi vì thành đạo trước đó quê hương của hắn bị hủy, trong đó ẩn tình, tổ sư lại là không có kỹ càng ghi chép xuống tới. Vạn Nguyên Thánh Tử thở dài, Cực Đạo Đại Đế bắt quái, chính là hắn loại này thánh tử đều hứng thú cực lớn. Bất quá một vài thứ, ngoại trừ cùng Cực Đạo Đại Đế cùng chỗ một thế người có thể biết, hậu nhân rất khó hiểu được tấu triệt. Cực Đạo Đại Đế khi còn tại thế, một vài thứ bọn hắn không dám viết, mà Cực Đạo Đại Đế sinh mệnh, chú định so đa số người còn rất dài, chờ đến Cực Đạo Đại Đế qua đời có thể viết, người biết chuyện cũng chết sạch. Là lấy tại Mã Nguyên, rất nhiều liên quan tới Cực Đạo Đại Đế ghi chép đều là không xác thực cắt. Như vậy các ngươi nếu biết Chiêu Dương Thành, nhưng biết Chiêu Dương Thành hủy diệt về sau, Vô Nhị Đại Đế nhưng từng trở về nơi này làm qua cái gì sự tình? Giang Xuyên hỏi lần nữa, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, siêu cấp long mạch sợ là thật cùng Vô Nhị Đại Đế có quan hệ. Vạn Nguyên Thánh Tử cùng Ngạo Lai Vương Triều tu sĩ cùng nhau lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua loại sự tình này. Ngạo Lai Vương Triều tu sĩ giải thích nói, Chiêu Dương Thành bị hủy thời điểm, Vô Nhị Đại Đế mặc dù còn không phải cực đạo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hai cái cao thủ tuyệt thế ở chỗ này tranh phong lưu lại đáng sợ sát cơ, người bình thường căn bản là không đến gần được nơi này. Đợi đến nơi này đáng sợ sát cơ tiêu tán, lại có ai còn nhớ rõ Chiêu Dương Thành, ai sẽ chú ý một cái đã bị hủy diệt địa phương? Mà lại khi đó Vô Nhị Đại Đế mặc dù không phải cực đạo, nhưng hắn hành tung cũng không phải bình thường người có thể phát hiện, một ít chuyện hắn không chủ động nói ra, ai có thể biết hắn làm qua cái gì? Giang Xuyên gật đầu, xem ra muốn làm rõ ràng siêu cấp long mạch là bị ai tại mấy vạn năm trước phong tỏa, rất khó từ Vô Nhị Đại Đế manh mối này tìm tới đáp án. Trong lòng khẽ động, Giang Xuyên nhớ tới kia đảo già có khắc phi vân hai chữ thạch đầu người. Những người này nhất định là có mục đích nào đó, mới đưa khối này thạch đầu từ lòng đất đào ra. Đào ra lại không mang đi, hiển nhiên cái này thạch đầu không phải thứ gì trọng yếu. Bọn hắn sở dĩ đào ra thạch đầu, hẳn là xác định nơi này là không phải Vô Nhị Đại Đế ra đời địa phương Chiêu Dương Thành. Nói cách khác, bọn hắn không phải ngoài ý muốn đi vào siêu cấp long mạch bên trong, mà là mục đích minh xác lại tới đây, lại đối với nơi này cực độ hiểu rõ, mới có thể trong lòng đất đều có thể đào ra thạch đầu tới. Như vậy muốn nói ai có khả năng nhất biết nơi này, không thể nghi ngờ chính là Vô Nhị Đại Đế hậu nhân hoặc là môn nhân. Nói cách khác, bọn hắn trước đó nhìn thấy đám người kia, liền có khả năng cùng Vô Nhị Đại Đế có quan hệ. Vô Nhị Đại Đế nhưng có hậu nhân hoặc là môn nhân đệ tử tại thế. Giang Xuyên cũng không có nghe nói Vô Nhị Đại Đế lưu lại tự thân truyền thừa. Mã Nguyên mặc dù có cái Vô Nhị Thành, nhưng chỉ là bởi vì tòa này Mã Nguyên Thần Thành là Mã Nguyên cái cuối cùng Cực Đạo Đại Đế Vô Nhị chỗ ở, tòa này Thần Thành cùng Vô Nhị Đại Đế bản thân cũng không có bao nhiêu liên quan, thậm chí Vô Nhị Thành đều không phải là Vô Nhị Đại Đế sở kiến. Chỉ là bởi vì từ Vô Nhị Đại Đế về sau, Mã Nguyên không còn có từng sinh ra Cực Đạo Đại Đế, Vô Nhị Thành mới một mực tiếp tục sử dụng Vô Nhị Đại Đế chi danh. Ngươi nói là đám kia tu sĩ, khả năng cùng Vô Nhị Đại Đế có quan hệ. Vạn Nguyên Thánh Tử nhìn về phía Giang Xuyên, hắn cũng nghĩ đến khả năng này. Sau một khắc Vạn Nguyên Thánh Tử lắc đầu nói, theo sư môn ta bản thảo ghi chép, Vô Nhị Đại Đế thân nhân đều tại Chiêu Dương Thành trong trận chiến ấy tử vong, chứng đạo thành đế về sau, Vô Nhị Đại Đế đã không có cưới vợ, cũng không có thu đồ lưu lại truyền thừa. Bảy đại vực đi ra Cực Đạo Đại Đế không ít, nhưng lại không phải mỗi cái Cực Đạo Đại Đế đều sẽ đem tự thân đạo thống truyền thừa xuống. Bằng không phóng nhãn bảy đại vực, thánh địa cùng bất hủ thế gia số lượng sẽ còn càng nhiều. Chương 244, tao ngộ. Phải hay không phải, đuổi theo hỏi một chút liền biết. Dọc theo dấu chân, một đoàn người lần nữa lên đường truy tung. Giờ phút này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Sau nửa canh giờ, một đoàn người ngừng lại, bởi vì dấu chân biến mất nhìn không thấy. Dấu chân biến mất rất đột ngột, giống như là bị tận lực xóa sạch đồng dạng. Chẳng lẽ những người này phát hiện chúng ta? Một đoàn người tiếp tục lên đường, không xem qua tiêu lại không phải truy tìm nhóm người kia. Đã mất đi dấu chân, tại cái này siêu cấp long mạch bên trong, bọn hắn đều là thuốc thủ vô sách. Lại qua nửa canh giờ, Giang Xuyên bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phế tích. Bọn hắn lại về tới Chiêu Dương Thành phế tích nơi này. Chúng ta lạc đường sao? Ngạo Lai Vương Triều tu sĩ lẩm bẩm. Giang Xuyên cùng Vạn Nguyên Thánh Tử túi đầu suy tư, bởi vì hai người một mực phi thường cẩn thận, cũng không có phát giác cái gì dị thường. Lựa chọn lần nữa một cái phương hướng thử một chút. Không có dọc theo trước đó truy tung lộ tuyến, một đoàn người cải biến phương hướng hành động. Giang Xuyên mở ra Nguyên Thiên Nhãn, không ngừng quan sát chung quanh thế núi, lưu ý tình huống dị thường. Nhưng mà sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới trước đó truy tung dấu chân biến mất địa phương. Nơi này có một khối to bằng gian phòng tảng đá đứng sừng sững lấy, vẫn là rất tốt nhận. Dựa theo bọn hắn lựa chọn lần nữa phương hướng, căn bản không có khả năng đi đến nơi này đến, nhưng mà trước mắt cự thạch nói cho bọn hắn, mọi người lại gặp mặt. Lập tức, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Cái này rất rõ ràng không phải lạc đường đi nhầm, mà là bị vây. Cảm giác của ta không có vấn đề, vậy thì không phải là bị mê hoặc, mà là chung quanh thiên địa trận vực cùng quy tắc xuất hiện vấn đề. Chung quanh nơi này địa thế ta cẩn thận quan sát qua, sẽ không hình thành hung hiểm địa thế. Nói cách khác không phải thần nguyên ở chỗ này tạo thành đặc thù trận vực, mà là cái kiêng ngưng giống như thánh linh đồ vật ra tay với chúng ta. Giang Xuyên tâm niệm chuyển động, lập tức suy nghĩ rất nhiều. Lấy siêu cấp long mạch làm hạch tâm tẩm bổ hình thành thánh linh, mới là cái này siêu cấp long mạch bên trong chỗ thể, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Cẩn thận một chút, sợ là vật kia tìm tới cửa. Không dám lên tiếng, Giang Xuyên đối Vạn Nguyên Thánh Tử truyền âm. Nơi này Vạn Nguyên Thánh Tử sức chiến đấu mạnh nhất, thật muốn phát sinh cái gì, còn muốn dựa vào đối phương. Vạn Nguyên Thánh Tử run lên, nhỏ bé không thể nhận ra đối Giang Xuyên gật đầu. Giang Xuyên không nói gì thêm, mà là tại cẩn thận suy tư cân nhắc biện pháp ứng đối. Đường đồ vật không có tìm được, chúng ta chết trước ở chỗ này. Đã ở chỗ này đi một ngày, ta chân đều muốn đi đoạn mất. Lê Xuyên ngươi nghĩ đến phá giải biện pháp không có. Đều an tĩnh. Lộn xộn phàn nàn thanh âm từ phía sau lưng phương hướng truyền đến, lệnh Giang Xuyên bọn người lập tức dừng bước. Có người đến, có thể là nhóm người kia. Xuyên thấu qua bóng đêm, Giang Xuyên bọn người nhìn thấy tại bọn hắn phía sau phương hướng, có một nhóm mười mấy người chính hướng bọn hắn nơi này đi. Rất nhanh, những người này cũng phát hiện bọn hắn. Những người này đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó tăng tốc bước chân, nhanh chóng chạy mà tới. Những người này không biết sự hiện hữu của chúng ta. Đây là Giang Xuyên căn cứ những người này nhìn thấy bọn hắn là sẽ biểu lộ suy đoán ra. Nếu là biết bọn hắn tồn tại, biểu lộ cũng không phải là giật mình mà là ngoài ý muốn. Mà lại những người này một bên chạy tới nơi này, trên mặt còn ẩn ẩn có kích động, giống như là thấy được cứu tinh. Hẳn là những người này là ngoài ý muốn lại tới đây. Giang Xuyên không khỏi làm ra như thế suy đoán. Nhìn những người này bộ dáng cùng trước đó, tuyệt đối là giống như bọn họ bị vây ở, một mực tại vây quanh phế tích đảo quanh. Theo lúc trước hắn suy đoán, những người này khả năng cùng Vô Nhị Đại Đế có quan hệ mới đi đến nơi này. Nhưng nhìn cái dạng này, không hề giống. Thật muốn cùng Vô Nhị Đại Đế có quan hệ, không có khả năng không biết siêu cấp long mạch đáng sợ, cũng không có khả năng không làm chuẩn bị liền bước vào siêu cấp long mạch, bởi vì đây là chịu chết. Nhưng mà những người này cũng bị khống trụ. Liên loại bản lĩnh này, mặc kệ nghĩ mưu đồ siêu cấp long mạch bên trong bất kỳ vật gì cũng không thể thành công. Nhưng muốn nói ngoài ý muốn lại tới đây, cũng không giống. Bởi vì lúc trước những người này ở trong mơ hồ có câu nói đừng không có tìm được đồ vật trước hết chết ở chỗ này. Từ những lời này đến phân tích, những người này hiển nhiên là minh xác biết nơi này có bọn hắn muốn đồ vật. Những người này thực lực như thế nào? Giang Xuyên tới gần Vạn Nguyên Thánh Tử, hướng hắn nhỏ giọng hỏi. Đoàn người này nhân số có 15 cái, ngoại trừ trong đó 2 cái hắn nhìn không thấu, cái khác đều rất bình thường, thậm chí còn có một cái chỉ là pháp lực cảnh tu sĩ. Một cái nguyên hải nhị trọng, một cái nguyên hải tam trọng, không có uy hiếp. Vạn Nguyên Thánh Tử trả lời một câu, lập tức liền kiên nhẫn một nhóm người tới nơi này. Lại là Vạn Nguyên Thánh Tử, chúng ta được cứu rồi. Hạt giữa bảy gã Vạn Nguyên Thánh Tử, lập tức bị những người này nhận ra được. Sau lưng của hắn cái kia phong vũ lôi điện hóa sinh, phàm là Mã Nguyên có chút kiến thức tu sĩ đều biết những này Vạn Nguyên Thánh Tử tiêu chí. Đồ vật ta tình nguyện không muốn, cũng muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, nếu không chúng ta. Một người trong đó tu sĩ nói như vậy, bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị kia hai cái Giang Xuyên nhìn không thấu tu sĩ trong đó một cái đánh gãy, ngậm miệng. Gặp qua Vạn Nguyên Thánh Tử, gặp qua các vị đạo hữu. Đi vào về sau, những người này chắp tay hành lễ. Giang Xuyên một đoàn người chỉ là ô quyền, không nói gì, lặng lặng cứ như vậy nhìn xem đoàn người này, muốn chờ đối phương mở miệng trước. Bọn hắn chỉ ở nơi này đi một cách giờ, mà đám người này, nghe khẩu khí tựa như là sau khi đi vào một mực tại nơi này vừa đi vừa về đi. Giang Xuyên bọn người không đổi, gấp chính là những người này. Muốn cùng bọn hắn kết nhóm chạy khỏi nơi này, không nói điểm vật hữu dụng ai sẽ mạo hiểm đem như thế một đám người mang theo bên cạnh. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Giang Xuyên cái này một nhóm người bình chân như vậy, mà một nhóm người này cũng không phải là dạng này. Bị vây một ngày, một mực vây quanh phế tích đảo quanh, sự chịu đựng của bọn hắn sớm đã bị làm hao mòn. Lão đại ở trong có một người trực tiếp nhịn không được, nhìn về phía Nguyên Hải Tam Trọng tu sĩ kia. Cái này Nguyên Hải Tam Trọng tu sĩ đến cũng bảo trì bình thản, chừng kêu gọi thủ hạ của hắn một chút, lại là cũng không nói gì. Các vị, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, xin từ biệt. Gặp những người này thế mà không muốn thẳng thắn, Vạn Nguyên Thánh Địa Dương Hoa đứng ra nói. Đừng. Cầu Vạn Nguyên Thánh Tử mang bọn ta cùng đi. Cứu lấy chúng ta đã ở chỗ này đi một ngày. Nguyên Hải Tam Trọng tu sĩ không nói gì, nhưng hắn thủ hạ lại là nhịn không được mở miệng. Dương Hoa nói, Thánh Tử có thể mang các ngươi cùng đi, nhưng các ngươi không rõ lai lịch, thật có lỗi, vì Thánh Tử an toàn, chúng ta không thể mang các ngươi. Chúng ta không phải người xấu, càng thêm không dám gây bất lợi cho Thánh Tử. Lão đại ngươi đến nói là câu nói a. Đi thôi, mau rời khỏi nơi này, cái này siêu cấp long mạch yêu tà sự tình không ít, ban đêm sẽ còn nguy hiểm hơn. Giang Xuyên mở miệng, Vạn Nguyên Thánh Tử phụ họa gật đầu. Những người này mấy người không muốn nói, quên đi. Nhìn những người này bộ dáng, đối siêu cấp long mạch cũng là thúc thủ vô sách. Những người này, nhiều lắm thì biết một chút liên quan tới siêu cấp long mạch tin tức, chưa hẳn liền có rời đi nơi này phương pháp. Lập tức, Giang Xuyên nhìn thấy một nhóm người này bên trong một người trung niên nam tử sắc mặt kinh biến. Chờ một chút. Đạo Hưu nói nơi này là một cái siêu cấp long mạch. Người này tên là Lê Xuyên, cũng chính là trước đó mơ hồ nói chuyện bên trong những người khác hỏi hắn nghĩ đến rời đi biện pháp không có người kia. Lê Xuyên là cái địa tu, thủ đoạn không thể so với Âu Dương Hạo chính lệnh, đã địa tu thủ đoạn nhập môn. Đoàn người này, Lê Xuyên mặc dù không phải lão đại, nhưng rất nhiều thời điểm hắn so Nguyên Hải Tam Trọng tu sĩ kia còn có tác dụng. Bọn hắn cũng không phải trước đó Giang Xuyên đoán cùng Vô Nhị Đại Đế có liên quan cái gì thế lực, cái này vẹn vẹn Mã Nguyên một con phổ thông tầm bảo đội ngũ, địa tu cùng tu sĩ kết hợp lại tầm bảo đội ngũ. Loại này đội ngũ tại Mã Nguyên không ít, cả ngày đều là lưu luyến tại thâm sơn hoang dã, tìm kiếm những cái kia không bị người phát hiện bảo vật. Bất quá cái này Lê Xuyên thủ đoạn hiển nhiên rất bình thường, ngay cả lâm vào siêu cấp long mạch cũng không biết. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng bọn hắn vừa tiến đến liền bị vây ở phế tích nơi này đảo quanh có quan hệ. Giang Xuyên nghĩ từ trên người bọn họ biết được nơi này tin tức, trên thực tế những người này biết đến đồ vật, chưa chắc có bọn hắn biết đến nhiều. Các ngươi muốn biết cái gì, chúng ta toàn diện nói cho các ngươi biết, chỉ cầu các ngươi mang bọn ta cùng đi. Chương 245, hướng nơi này tới. Giật mình nhóm người mình lâm vào siêu cấp long mạch, tại Lê Xuyên khuyên bảo, một đoàn người thành thật thật đem hết thảy bàn giao ra. Bọn hắn tiến vào siêu cấp long mạch, là ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn. Nói là ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn cũng không biết nơi này là một chỗ siêu cấp long mạch. Nói không phải ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ là mục đích mình xác lại tới đây. Lê Xuyên một nhóm người tại một chỗ phế tích bên trong ngẫu nhiên thu được một tấm bản đồ, chính là căn cứ kia một tấm bản đồ, bọn hắn mới đi tới nơi này. Giờ phút này tấm bản đồ, Lê Xuyên đã móc ra cung kính đưa cho Vạn Nguyên Thánh Tử, Giang Xuyên đang cùng Vạn Nguyên Thánh Tử cùng nhau quan sát. Đây không phải một chương đơn giản địa đồ, phía trên lại còn có văn tự nói rõ. Địa đồ phía trên, đánh dấu ra Chiêu Dương Thành, lại giải thích là Vô Nhị Đại Đế cố hương. Ngoại trừ Chiêu Dương Thành, khoảng cách Chiêu Dương Thành không xa một chỗ còn tiêu chú một cái điểm đỏ, căn cứ địa đồ phía trên văn tự nói rõ, cái này điểm đỏ vị trí có dấu một kiện gọi là Minh Vũ Tinh Xà Thánh Y Lệ. Nhìn thấy tin tức này, Giang Xuyên cùng Vạn Nguyên Thánh Tử đều biểu lộ ngưng trọng. Khó trách những người này trước đó ấp úng, không muốn lộ ra tin tức, nơi này thế mà có dấu một kiện tên là Minh Vũ Tinh Xà Thánh Y Lệ. Thánh Y Lệ, kia là chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế ra tuyệt thế thánh binh, bực này thánh binh một khi thôi động, vương giả đều không phá nổi. Đẳng cấp này binh khí, chỉ có thánh địa cùng vạn năm thế gia hai cái này đẳng cấp thế lực mới có. Minh Vũ Tinh Xà tục truyền đã bị Vô Nhị Đại Đế phá hủy a. Vạn Nguyên Thánh Tử thở dài một hơi, cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Thánh tử biết cái này Minh Vũ Tinh Xà Thánh Y Lệ. Giang Xuyên hỏi: Minh Vũ Tinh Xà là Hắc Minh Thánh Địa chi vật, nghe nói tại Hắc Minh Thánh Địa cùng Vô Nhị Đại Đế tại Chiêu Dương Thành giao thủ đại chiến bên trong đã bị đánh diệt, cái này Thánh Y Lệ chính là Hắc Minh Thánh Địa thánh chủ chuyên môn Thánh Y Lệ, phòng ngự vô song, nhưng ở sắp chứng đạo cực đạo Vô Nhị Đại Đế thủ hạ, vẫn là hủy diệt. Đây cũng chính là hắn cảm giác phức tạp địa phương. Minh Vũ Tinh Xà người chốt đều biết đã hủy đi, kia là ai lưu lại như thế một tấm bản đồ, nói cho hậu nhân Minh Vũ Tinh Xà giấu ở Chiêu Dương Thành phụ cận. Đương nhiên, nơi này nếu là không có một đầu siêu cấp long mạch, vậy có lẽ chính là một cái đồ ác. Tất cả mọi người là lặng lặng chờ đợi Giang Xuyên cùng Vạn Nguyên Thánh Tử xem xét tấm bản đồ này, ta nhất thời khắc, tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn ra thương khung, bao quát ngay tại suy nghĩ Giang Xuyên cùng Vạn Nguyên Thánh Tử. Trên trời cao, thần nguyệt treo cao, không biết khi nào, thần nguyệt thế mà nhiễm lên một tia màu đỏ, vẫn đứng trên mặt đất một bằng người, cho tới giờ khắc này mới giật mình. Đặc biệt là cái kia điệu tu Lê Xuyên cùng Giang Xuyên, càng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết nguyệt không rõ, cực độ đại hung, đặc biệt là tại siêu cấp long mạch loại địa phương này, bình thường đều là có cực hung chi vật tận hiện thời điểm mới có thể xuất hiện. Cùng lúc đó, trung quanh bọn họ giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện sương mù nồng nặc, nhanh chóng tràn ngập ra. Một cỗ âm hàn ý lạnh giáng lâm, khiến cho mọi người bị một cỗ dự cảm không tốt bao phủ. Huyết Nguyệt Song Lê Xuyên bắp chân đều đang run rẩy, lảo đảo lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Vạn Nguyên Thánh Tử quát hỏi. Vật kia muốn tới. Giang Xuyên nhanh chóng giải thích một câu, lập tức lớn tiếng nói, đem các ngươi trên người nguyên đều cho ta. Hắn dậy khai nguyên thiên nhãn nhìn lại, phát hiện cái này trong sương mù quỷ ảnh trung điệp, sát khí trùng thiên. Trên trời huyết nguyệt càng ngày càng đỏ, giống như là muốn nhỏ ra huyết. Trong lòng của hắn áp lực tại thời khắc này tăng vọt, giống như là đè ép một khối đá. Hắn không lo được, mặc kệ có nắm chắc hay không, hắn đều muốn nếm thử rời đi nơi đây. Bằng hắn tự thân năng lực, tuyệt đối không phá nổi địa thế của nơi này, chỉ có dựa vào nguyên thuật đại trận mới được. Ngươi muốn nguyên làm gì? Lê Xuyên một đoàn người bên trong còn có người hỏi như thế Giang Xuyên. Nhưng bạn Nguyên Thánh Địa đệ tử lại là không chút do dự, từng cái đều tại cho Giang Xuyên đưa nguyên tinh khiết. Không muốn chết đều đừng hỏi, có bao nhiêu nguyên toàn bộ lấy ra, giúp ta hộ pháp. Giang Xuyên nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh Tử. Lập tức hắn nhanh chóng tập trung ý chí, bắt đầu ở nguyên tinh khiết phía trên khắc họa lên tới. Người cũng là địa tu. Lê Xuyên nhìn thấy Giang Xuyên động tác, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, phi tốc hướng Giang Xuyên nơi này đánh tới. Sau một khắc, hắn bị Vạn Nguyên Thánh Tử thần huy chấn động, tại chỗ bay ngược ra ngoài. Vạn Nguyên Thánh Tử cho Giang Xuyên hộ pháp, hắn lại dám tới quấy rầy Giang Xuyên, không có bị đánh chết đều là Vạn Nguyên Thánh Tử hạ thủ lưu tình. Lê Xuyên đứng lên, nhìn thấy Giang Xuyên khắc họa tại nguyên tinh khiết phía trên thâm ảo phù văn, lúc này liền minh bạch Giang Xuyên điệu tu tạo nghệ viễn siêu với hắn. Hắn không có lo lắng bị Vạn Nguyên Thánh Tử đánh bay sự tình, lập tức nói, "Nhanh, đều đem trên người nguyên tinh khiết cho cái này tiền bối." Trao hỏi chính bọn hắn người đồng thời, Lê Xuyên càng là cái thứ nhất hành động, đại lượng nguyên tinh khiết từ hắn nguyên hải bên trong tuôn ra, bay thấp tại Giang Xuyên trước người. Trước đó Vạn Nguyên Thánh Địa người, không sai biệt lắm liền cho Giang Xuyên chủ 200 cân nguyên tinh khiết, tăng thêm Lê Xuyên cho, ước chừng có 230 cân. Còn chưa đủ. Giang Xuyên dành thời gian nhắc nhở một câu. Hắn tay trái tay phải tê động, hai tay áo vung đẩy, phi tốc tại từng khối nguyên tinh khiết phía trên khắc xuống đạo văn. Lão Lục nhanh lên, ta biết trên người ngươi có nguyên tinh khiết, nhanh lấy ra cho vị tiền bối này. Lê Xuyên muốn sống dục vọng rất mạnh, chạy đến cái kia Nguyên Hải Tam Trọng tu sĩ bên cạnh, muốn hắn đem trên người nguyên tinh khiết giao cho Giang Xuyên. Lê Xuyên ngươi nói trước đi rõ ràng, đến cùng vì cái gì? Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đánh gây Lão Lục. Giờ khắc này, trung quanh sương mù cùng thiên khung phía trên thần nguyệt tựa như đều đi theo chấn động một cái. Một cỗ to lớn chấn động quét ngang, nhấc lên đầy trời bụi mù. Tất cả mọi người cùng nhau biến sắc, hướng chấn động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Nơi xa, đại địa vỡ ra, một tia ngũ thải quang mang càng ngày càng sáng tỏ, bắt đầu từ đất nứt ra ngọn nguồn dâng lên. Là vị trí nào? Giang Xuyên cùng Vạn Nguyên Thánh Tử liếc nhau, hai người đều là vẻ mặt khó coi. Cái này thần nguyên xuất hiện địa phương thật vừa lúc là Lê Xuyên bọn người tấm bản đồ kia phía trên ghi chép có dấu Minh Vũ Tinh Xà vị trí. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng xuất nhập sẽ không quá lớn. Một vòng nồng đậm tan không ra thần sắc lo lắng xuất hiện tại hai người trong mắt, một tấm bản đồ ghi chép có dấu truyền luôn đã hủy đi Minh Vũ Tinh Xà vốn là có chút không bình thường, giờ phút này chỗ nào vô cớ xuất hiện động tĩnh, bọn hắn sẽ không cho rằng là Minh Vũ Tinh Xà xuất hiện. Bởi vì chỗ nào xuất hiện quan mang, rất rõ ràng là thần nguyên phong thích. Có cái gì ra? Phản phất là qua thật lâu, lại giống chỉ là trong nháy mắt, một khối to lớn thần nguyên lập tức nhảy ra mặt đất đi tới giữa không trung. Trước đó trùng thiên ngũ thải quan mang, chính là khối thần nguyên này phát ra. Thật là lớn thần nguyên. Cái này một khối thần nguyên, sợ là có 2-3 mét chi cự, ấn cân đến coi là tối thiểu nhất có mấy ngàn cân. Loại trình độ này thần nguyên, một đám người không nói gặp qua, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua cái đầu như thế lớn thần nguyên. Thần nguyên bên trong có người. Vội vàng một nghẹn, tất cả mọi người còn đến không kịp nhìn thấy nhiều thứ hơn, dị biến tái khởi. Chỉ gặp cái này đi vào giữa không trung thần nguyên thả ra trùng thiên quang mang lập tức nội liễm đi vào, giống như là một chiếc đèn bị thổi tắt. Không, không chỉ là giống như là một chiếc đèn bị thổi tắt, càng giống là thần nguyên từ trước đó phóng thích quang mang, cải thành hút vào. Thần nguyên quang mang thu liễm, đầy trời tinh huy cùng huyết nguyệt quang mang cũng bị hấp dẫn, lập tức hướng thần nguyên tụ tập mà đi. Trong chớp mắt, trước đó tinh huy bao phủ còn có chút sáng ngời thiên địa lập tức trở nên đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. To lớn thần nguyên, đúng là đang hấp thu tinh thần chi quang cùng thần nguyện tinh hoa. Ngao. Siêu cấp long mạch bên trong, giờ khắc này giống như là sống lại, khắp nơi truyền đến khiếp người chú lên, từ xa mà đến gần. Hướng nơi này đến rồi. Lê Xuyên thân thể rung động, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Chương 246, Âm binh. Đề phòng. Vạn Nguyên Thánh Tử quát khẽ một tiếng, trong mắt tinh quang chớp động. Trở tay sờ mó, kia ngọn địa tu thánh vật ngọn đèn xuất hiện ở trong tay của hắn. Vạn Nguyên Thánh Địa còn thừa lại thất người đệ tử lập tức hành động, đem Vạn Nguyên Thánh Tử cùng Giang Xuyên vây vào giữa. Keng, keng, keng. Bọn hắn toàn bộ lộ ra ngay binh khí, toàn thân bộ phát hào quang sáng chói. Quang mang lưu động, ẩn ẩn có hỏa làm một thể xu thế. Đồng tông Đồng Nguyên, thêm nữa cũng tu có chiến trận chi pháp, trong lúc nhất thời mấy người trên thân, vậy mà bộc phát ra kinh người uy áp, đem chung quanh sương mù đều đánh tan một chút. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ kia thấy mình bị xa lánh bên ngoài, trong lúc nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cắn răng một cái, hắn cẩn thận nhích lại gần. Giang Xuyên đã không còn quan tâm ngoại giới, mà là toàn lực tại nguyên tinh khiết phía trên khắc họa, tranh thủ mau chóng đem những này nguyên tinh khiết luyện chế hoàn thành. Để hắn tiến đến. Vạn Nguyên Thánh Tử mở miệng. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ này vốn không cần tranh đoạt vũng nước được này, nhưng hắn trước đó hoài nghi đối phương có vấn đề, mới lấy mời ngự khí đem nó kéo vào trong đội ngũ. Đủ khả năng tình huống dưới, hắn sẽ không vứt bỏ người này. Dương Hoa bọn người tuân lệnh, nhường ra một đầu lỗ hổng. Đa tạ Vạn Nguyên Thánh Tử. Ngạo Lai Vương triều tu sĩ thiên ân vạn tạ, đối Vạn Nguyên Thánh Tử thở dài. Hắn là được chứng kiến Vạn Nguyên Thánh Tử trong tay ngọn đèn lợi hại, đối phó những này yêu tà đồ vật, quả thực là đại sát khí, ánh đèn soi sáng chỗ nào, nơi nào quỷ vật liền sẽ hóa thành cho bụi. Nhanh, tụ lại cùng một chỗ. Vạn Nguyên Thánh Địa người đều thận trọng như thế, Lê Xuyên mấy người cũng cấp nhãn. Có ngu đi nữa người, giờ phút này cũng biết xảy ra đại sự. Lê Xuyên móc ra mấy cái trận kỳ, thật nhanh cắm ở nhóm người mình xung quanh. Ô ô. Ban ngày thời điểm bị yêu phong bao phủ qua Dương Hoa bọn người vẻ mặt biến đổi, bọn hắn lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc. Mượn tự thân tán phát thần huy, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa thổi tới một đoàn tinh hồng yêu phong. Yêu phong nhấc lên đầy trời bụi đất, bên trong không ngừng có hình người cái bóng đang lưu động. Giờ khắc này, chính là Vạn Nguyên Thánh Tử đều có chút biến sắc. Trong tay hắn ngọn đèn là loại vật này khắc tinh, nhưng là muốn lấy thiêu đốt thần nguyên làm đại giá mới có thể phát huy uy lực. Thế nhưng là trên tay của hắn cũng không có bao nhiêu thần nguyên. Thần nguyên làm thánh địa vật tư chiến lược, nhưng khôi phục cực đạo binh khí, nếu không phải hắn thánh tử thân phận cao quý, mới có thể miễn cưỡng bên ngoài ra thời điểm thu hoạch được một chút thần nguyên bản thân. Tạch tạch tạch. Làm cho người ra đầu tê dại không chỉ ban ngày thấy qua tinh hồng yêu phong, cách nơi này không xa Chiêu Dương thành phế tích, giờ phút này cũng xuất hiện động tĩnh. Chiêu Dương thành phế tích bắt đầu xuất hiện từng đạo bóng người. Bóng người này giống như là không phải vật chất tạo thành, bắt đầu từ phế tích phía dưới chui ra. Rõ ràng là cực hung chi địa tài có thể đản sinh âm binh. Thật là nhiều âm binh. Lê Xuyên hít vào một hơi, làm nhiều năm hành tẩu tại âm u khu vực địa tu tầm bảo người, hắn gặp qua âm binh. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái âm binh đều là khó lường sự tình, như thế số lượng âm binh, hắn vẫn là lần đầu. Âm binh loại vật này rất khó đối phó, rất khó giết chết, nếu là không thể phá hủy sinh ra bọn hắn địa phương, ngươi chính là giết chết cũng còn sẽ phục sinh. Lão Lục lần này cần bị ngươi hại chết, ta đều nói Minh Vũ tinh xa không phải chúng ta có thể nhúng chàm, ngươi lại không nghe. Giờ khắc này, Lê Xuyên đoán trách lên đội ngũ thủ lĩnh lão Lục tới. Hắn là không tán thành tìm đến Minh Vũ tinh xa cái này thánh y liễu, nhưng lão Lục làm đội ngũ thủ lĩnh làm ra quyết định, hắn không cách nào phản bác. Ta làm sao biết nơi này sẽ có đáng sợ như vậy? Lão Lục sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng hối hận. Những này âm binh mặt mũi tràn đầy màu xám, mặc vết dỉ loang lổ giáp trụ, cầm trong tay thanh đồng binh khí, mặt không biểu tình. Leo ra mặt đất về sau, mặt không thay đổi bắt đầu hướng Giang Xuyên bọn hắn nơi này đi tới. Đầy trời tinh huy bị khối kia từ lòng đất dâng lên thần nguyên hấp dẫn, bốn phía đen kịt một màu. So sắc trời càng thêm đen, chính là này một đám thân ở siêu cấp long mạch bên trong tu sĩ tâm, tất cả mọi người biết có cái gì tại hướng nơi này tới gần. Hô. Đương nhiên, tinh hồng yêu phong lập tức nhanh chóng thổi tới, bao phủ hai đội nhân mã. Một cỗ âm hàn băng lãnh khí cơ giáng lâm, như muốn đem tâm thần của người ta đông kết. Nghẹn ngào tiếng quỷ khóc nổi lên bốn phía, dương nhanh múa vút quỷ trảo từ yêu phong bên trong rũ ra. Đừng để những vật này bắt được. Lê Xuyên thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái lọ. Từng khối nguyên tinh khiết bị bên cạnh hắn lao lục nhanh chóng đầu nhập lò bên trong, sau một khắc, lò bên trong nguyên tinh khiết bị nhen lửa, hình thành chói mắt năng lượng màu trắng chi hỏa. So sánh với Giang Xuyên, Lê Xuyên càng thêm chuyên nghiệp. Bọn hắn thường xuyên xâm nhập Đại Sơn Tâm Bảo, các loại công cụ đều chuẩn bị đủ, ứng đối các loại tình huống công cụ, trên người hắn đều có. Mặc dù trong tay hắn lò không bằng Vạn Nguyên Thánh Tử trong tay ngọn đèn, nhưng cũng là bảo vật khó được, đối với mấy cái này tà vật rất có lực sát thương. Lê Xuyên há một tuổi, một đạo năng lượng chi hỏa tăng vọt, từ lò bên trong đốt ra. Nhiệt độ nóng bỏng lập tức dày đặc nơi này, xua tán đi âm hàn khí cơ. Từ lò bên trong đốt ra năng lượng chi hỏa nhanh chóng phóng lớn, lập tức đem bọn hắn 15 người bảo hộ ở bên trong. Tư. Nóng hổi dầu nóng vào nước thanh âm vang lên, đại lượng vươn hướng bọn hắn quỷ trảo tử bị đốt thành một đoàn khói xanh. Cùng lúc đó, Vạn Nguyên Thánh Tử cũng động. Bất quá hắn không có điểm dầu nhiên liệu đèn, ngọn đèn thiêu đốt vật liệu chính là thần nguyên, mặc dù đối phó loại vật này là vô thượng thánh vật, uy lực cực tuyệt, nhưng có thể không sử dụng, tận lực sẽ không động. Sự tình mới bắt đầu, nếu là không tận lực kéo dài, hắn lo lắng đợi không được Giang Xuyên luyện chế hoàn thành những cái kia nguyên tinh khiết. Hắn toàn thân thần quang đột nhiên tăng vọt, hào quang sáng chói thậm chí xuyên thấu qua yêu phong chiếu xạ ra ngoài. Ầm ầm. Vạn Nguyên Thánh Tử phía sau, phong vũ lôi điện lập tức tụ lại cùng một chỗ, hình thành một đạo to lớn lôi quang. Tiên Vũ Thánh Địa Vũ Hóa Phi Tiên Kinh chính là mãng nguyên thần bí nhất đế kinh, bởi vì Vũ Hóa Phi Tiên Kinh truyền thuyết có thể khiến người ta hóa thành trong truyền thuyết không tồn tại ở thế tiên. Mà Vạn Nguyên Thánh Địa Vạn Nguyên trải qua, chính là mãng nguyên huyền diệu nhất một bộ đế kinh, nghe nói kinh này tu đến cực hạn, có thể diễn hóa hết thảy tồn tại ở trong thiên địa độ vật. Có một thì chỉ ở Vạn Nguyên Thánh Địa nội bộ lưu truyền bí văn, nói ra sáng tạo Vạn Nguyên Thánh Địa đại đế tại lúc tuổi già, lấy Vạn Nguyên trải qua diễn hóa ra mặt khác một tôn Hỗn Độn Tiên Đỉnh, lấy một bộ đế kinh diễn hóa ra một thanh cực đạo binh khí, loại này truyền thuyết rất huyền bí. Bất quá quy tắc này truyền thuyết chỉ ở Vạn Nguyên Thánh Địa nội bộ lưu truyền, bởi vì Vạn Nguyên Thánh Địa truyền thừa chỉ có một thanh cực đạo binh khí. Giờ phút này xuất hiện tại Vạn Nguyên Thánh Tử phía sau Lôi Đình, chính là hắn lấy Vạn Nguyên trải qua biến hóa ra. Lôi Đình Dương Cương, thuộc tính uy mạnh bá đạo, đối phó những này quỷ đồ vật, uy lực không thể so với Lê Xuyên trong tay lấy nguyên tinh khiết thiêu đốt ra năng lượng chi hỏa trên lệnh. Lôi quang nổ tung, ầm ầm nổ vang. Một cỗ chấn động giống như thủy triều quét sạch, lấy Vạn Nguyên Thánh Tử làm trung tâm quét ngang mà ra. Đáng sợ chấn động phía dưới, yêu phong tan rã, từng đạo quỷ ảnh phi hôi yên diệt. Giận người thanh âm liên tiếp vang lên, chân chính tiếng quỷ khóc sói tru xung kích tâm thần của mọi người. Vạn Nguyên Thánh Tử mặc dù không phải địa tu, nhưng sở tu huyền pháp chính là mã nguyên cấp cao nhất cực đạo đại đế kinh văn, đối với mấy cái này tà dị đồ vật vẫn là có lực sát thương. Yêu phong rời đi, không có bao phủ nơi này, nhưng cũng còn tại trùng quanh lượn vòng lấy. Nó giống như là một cái có ý thức sinh linh, mặc dù kích thứ nhất liền bị đánh lui, nhưng cũng không cam lòng, còn tại nhìn chằm chằm hai con đội ngũ người. Nhanh một chút nữa. Giang Xuyên thần sắc chuyên chú, hoàn toàn không chú ý tình huống ngoại giới. Hắn chập ngón tay như kiếm, phi tốc tại nguyên tinh khiết phía trên khắc họa. Nhưng mà muốn khắc họa đồ vật quá nhiều, trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Tình huống trước mắt, chỉ có thể gửi hy vọng ở Vạn Nguyên Thánh Tử bọn người có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Đạp đạp. Một đội mặt không biểu tình âm binh tay cầm qua binh, bắt đầu đối hai đội người trùng sát. Chương 247, Thi Ma, âm binh mặt không biểu tình, toàn thân đú ám, giống như là chết mất vô số năm thi thể phục sinh đồng dạng. Bọn hắn mặc vết gì loang lổ giáp trụ, tay cầm thanh đồng trường mâu. Chỉnh tề đi lại, thống nhất trang phục, lệnh những này âm binh thoạt nhìn như là nghiêm chỉnh huấn luyện tu sĩ đại quân đồng dạng. Còn chưa cùng hai đội nhân mã tiếp cận, liền có một cỗ âm hàn băng lãnh khí cơ thủy triều xung kích tới, ở giữa khu vực nhấc lên mãnh liệt của phong. Nhỏ vụn tảng đá bị cuồng phong nổi lên, một giây sau lại bị sức mạnh đáng sợ vỡ nát ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm giác áp lực tăng gấp bội. Bất quá tương đối yêu phong bên trong nào phòng bị không được quỷ vật, mọi người càng muốn đối mặt loại này thấy được cũng giết đến đồ vật. Không có khẩu lệnh, cũng không có công kích hào giác vang lên. Vô thanh vô tức, tất cả âm binh đúng là quỷ dị trong nháy mắt đồng loạt phát động công kích. Chỉnh tề tiếng vang, thống nhất động tác, lệnh cái này âm binh đội ngũ công sát ở giữa uy thế tăng gấp bội. Âm hàn nhưng lại sáng tỏ thương mang cùng nhau bộc phát, giống như là dày đặc hạt mưa cùng nhau bắn tới. Thương mang ma sát không khí, chuyển đến đầy trời tiếng hét lớn. Sát khí ngất trời bộc phát, không khí đều bị đông cứng. Giết! Dương Hoa một tiếng quát lớn, xuất lĩnh Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử cùng nhau xuất thủ. Đối phó yêu phong đồ vật bên trong bọn hắn không thể rút tay, nhưng là những này âm binh, bọn hắn công kích vẫn hữu dụng. Chói lọi chói mắt thần huy bỗng nhiên bộc phát, tại đầy trời tinh huy bị khối kia thần nguyên dẫn đi trong đêm tối càng thêm sáng tỏ. Công sát đại thuật ra chỉ tại binh khí phía trên, phá vỡ bị đông cứng không khí, đánh về phía mặt không thay đổi âm binh. Các huynh đệ, nên chúng ta khiến cái này âm binh con non biết sự lợi hại của chúng ta. Lão Lục toàn thân khí cơ hừng hực, là Nguyên Hải Tam Trọng cao thủ đoạn hắn không tầm thường. Nguyên Hải Tam Trọng, phóng nhãn mạng nguyên đều là một cái tiểu cao thủ, bình thường người không dám kính thị. Bọn hắn cái này một đội ngũ, mặc dù đều có lai lịch, nhưng là một cái tầm bảo đội ngũ, ăn ý sung túc cực kỳ. Nếu không phải là riêng phần mình thủ đoạn khác biệt, dẫn đến động tác không thống nhất cân đối, bọn hắn cũng tương tự có thể xưng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thương mang nổ nát vụn, hóa thành âm hàn băng lãnh năng lượng tiêu tán. Một giây sau, chói mắt bạch quang như là bình minh ánh nắng, đem đêm tối khu chủ. Âm ầm tiếng vang, hải khiếu năng lượng ba động xé rách quyết tán, tại âm binh đội ngũ ở giữa nổ tung. Đại lượng âm binh bị cuốn vào, thân thể bị ma diệt. Vạn Nguyên Thánh Tử cũng xuất thủ, tại chỗ long trời lở đất, tối thiểu nhất là mấy chục cái âm binh tại công kích của hắn phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Đồng đồng. Ngay sau đó, chính là âm binh thân thể không ngừng nổ tung thanh âm. Những người khác công kích, giờ khác này cũng hạ xuống, thu gặt lấy những này chỉ biết là giết chóc âm binh. A. Một tiếng hét thảm vang vọng, Lê Xuyên bọn hắn đội ngũ bên trong vẫn là có một cái tu sĩ không quan sát phía dưới bị âm binh thương mang lao tới đuổi, xuất hiện một đầu vết máu. Lúc đầu thời điểm máu này ngấn còn bình thường, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, máu này ngấn liền nhanh chóng biến hóa, chuyển ra một cỗ hôi thối, lại chung quanh huyết nhục cũng đang nhanh chóng hư thối, chảy ra đại lượng vàng nước. Bên cạnh hắn một đồng bạn tay mắt lanh lẹ, chập ngón tay như kiếm, lập tức giúp hắn đem cái này một mảnh huyết nhục chỉnh thể cho nạo xuống tới, không có để âm binh thương mang phía trên mang ăn mòn chi lực tiếp tục khuếch tán. Làm sao có thể? Chẳng lẽ giết không chết ta? Lần thứ nhất nhìn thấy âm binh Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử con mắt một lồi, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Những cái kia âm binh tại bị đánh nát về sau hóa thành năng lượng cũng không có tiêu tán, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, thế mà giống một cỗ nước chảy đồng dạng đổ về bọn hắn xuất hiện địa phương. Triều Dương thành phế tích, lúc đầu đã không có âm binh lại từ lòng đất chui ra. Nhưng là cỗ này bị đánh tan âm binh hóa thành lực lượng chạy tới nơi này, lần nữa có âm binh từ lòng đất chui ra. Không phải giết không chết, mà là chỉ có thể giết chết rất ít số lượng. Những này lại xuất hiện âm binh số lượng, so với chúng ta trước đó giết chết muốn ít hơn một chút. Lê Xuyên dành thời gian giải thích một câu. Âm binh là một loại tồn tại đặc thù, nghiêm chỉnh mà nói không tính sinh mệnh phạm chủ, bởi vì bọn hắn cũng không có trí tuệ. Thậm chí thân thể của bọn hắn cũng chỉ là từ đặc thù năng lượng hình thành. Lấy bọn hắn những người này cảnh giới, rất khó lập tức đem những năng lượng này ma diệt, điều này sẽ đưa đến âm binh thân thể bể nát về sau, sẽ còn tại đặc thù địa thế tác dụng dưới lần nữa phục sinh. Lại tới, trước đó cái kia một đội âm việc binh sai không nhiều bị đánh tan, thế nhưng là tụ tập tới đây càng nhiều. Những này âm binh căn bản cũng không biết cái gì là sợ hãi, trước đó đội ngũ bị đánh tan, đối bọn hắn một điểm ý hiếp đều không có. 4-5 cái đội hình hợp thành, nhanh chóng công sát tới. Hô. Tinh Hồng Yêu Phong lần này không có ở một bên xem kịch, phối hợp với âm binh đại quân, thế mà tại thời khắc này cũng nổi lên. Lần này tình thế càng thêm nguy hiểm, Âm binh hung hãn không sợ chết, yêu phong cũng không phải giống như trước đó đồng dạng một kích liền lui. Trong khoảnh khắc, hai đội nhân mã kèm chút bị đều đánh tan, tầm 2-3 người lập tức liền bị thương. Có người mảng lớn huyết nhục bị yêu phong bên trong huyết nhục gặm ăn rơi, có người bị âm binh trưởng thương làm bị thương, huyết nhục nhanh chóng hư thối. Diệp huynh còn bao lâu nữa? Vạn Nguyên Thánh tử ngữ khí lo lắng, bởi vì Vạn Nguyên Thánh địa cũng có một người đệ tử bị thương, mà lại quần quật không dứt âm binh cùng yêu phong bên trong quỷ vật, chính là hắn đều có chút mệt mỏi ứng phó. Những vật này dường như vô cùng vô tận, giết thế nào đều không có nhìn thấy giảm bớt. Còn bao lâu nữa? Mấy trăm cân nguyên tinh khiết, ngắn như vậy thời gian giang xuyên khắc họa đạo văn không đủ 1/4. A, có thi ma. Lê Xuyên kinh hãi thanh âm truyền đến. Chỉ gặp yêu phong bên trong, một cái đen nhánh hình người sinh vật nhanh chóng bay ra, tấn công đám người. Sinh vật hình người động tác nhanh như thiểm điện, mau lẹ lướt nhanh như gió. Mới đầu, Lê Xuyên còn tưởng rằng đây chính là trước đó cái chủng loại kia phổ thông quỷ ảnh, dẫn dắt một đạo năng lượng chi hỏa chạy tới. Chờ hắn phát hiện trước đó trăm phát trăm trúng năng lượng chi hỏa không có đem thứ này tiêu hủy về sau, đã tới đã không kịp. Thi ma nhô ra một cái móng vuốt, lập tức lấy xuống bọn hắn trong đội ngũ một cái tu sĩ đầu, nhanh chóng biến mất tại yêu phong bên trong. Đột nhiên như thế một màn, tất cả mọi người đều biến sắc. Cái này bị Lê Xuyên xưng là thi ma đồ vật thế mà vẫn giấu kín bất động, tới cái đột nhiên tập kích, lập tức liền lấy xuống một cái đầu. Trong lòng run lên, chính là lão lục cái này nguyên hải tam trọng đều là phía sau mồ hôi lạnh chảy dài. Thi ma xuất hiện đến như thế bí ẩn, nếu là đối tượng công kích là hắn sợ cũng phải gặp đến độc thủ. Mà lại cái này thi ma là so âm binh cùng quỷ vật còn khó dây hơn đồ vật. Tại thi ma lấy xuống bọn hắn đồng bạn đầu trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một cái thông thần cảnh đồng bạn binh khí đánh vào thi ma trên thân, lại là vẹn vẹn toát ra một chuỗi hỏa hoa. Hai nhóm nhân mã, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất thương vong. Ngao, khiếp người chu lên, yêu phong bên trong lẩn ẩn có mười mấy song huyết hồng con ngươi chằm chằm xuất hiện. 10 cái thi ma, có tiếng người khí kinh hãi quá độ, nói chuyện đều không lưu loát. Phốc phốc, huyết hoa nở rộ, Lê Xuyên đám người đội ngũ lần nữa có người bị thi ma lấy xuống đầu, không đầu thi thể lập tức mới ngã xuống đất tóe lên cho bụi. Thi ma thân thể so tinh thiết còn cứng rắn, thông thần cảnh giới tu sĩ công kích đều rất khó tổn thương. Sáng chói thần huy sáng lên, Vạn Nguyên Thánh tử bộc phát đại chiêu, lập tức đem chúng quanh đồ vật toàn bộ trấn khai. Tập hợp một chỗ, hai phe nhân mã tách ra từng người tự chiến, cái này quá lãng phí. Mà lại mục tiêu của bọn hắn không phải giết chết những vật này, là cho Giang Xuyên tranh thủ thời gian. Đi. Lão Lục cùng Lê Xuyên dẫn đầu chạy ra, vây quanh ở Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử chúng quanh. Những người khác động tác cũng không chậm, rất nhanh hai phe đội ngũ liền tụ lại cùng một chỗ, hình thành mới tác chiến đội ngũ. Chương 248, Thánh linh xuất thế. Ngay tại hai phe nhân mã rót thành một cái vòng chiến, tụ tập cùng một chỗ về sau, Âm Minh, Thi Ma cùng yêu phong bên trong quỷ vật lần nữa vào tới. Ngươi đến ứng phó quỷ vật. Vạn Nguyên Thánh tử trầm giọng đối Lê Xuyên nói. Ở giữa đoàn người, chỉ có hắn cùng Lê Xuyên có ứng đối những này quỷ vật năng lực. Hai bầy người hợp lại cùng nhau, sẽ đưa ra hắn cái này cao thủ đến ứng phó vật gì khác. Hai người các ngươi cùng ta toàn lực đánh giết những này Thi Ma. Vạn Nguyên Thánh tử nhanh chóng điểm chỉ, phân phó nhiệm vụ. Lần này hắn nói là lão lục cùng cái kia Nguyên Hải nhị trọng tu sĩ. Những này Thi Ma phòng ngự cực cao, chỉ có hắn cùng hai cái này Nguyên Hải tu sĩ có sát thương Thi Ma năng lực. Những người còn lại, riêng phần mình bảo vệ mình. Hắn mới nói xong, liền có 4-5 cái Thi Ma thoát ly yêu phòng, múa bén nhọn lợi chào đánh tới. Đại chiến lần nữa bộc phát, mặc dù Vạn Nguyên Thánh tử cùng lão lục ba người một lòng phòng bị, nhưng xuất quỷ nhập thần Thi Ma vẫn là lần nữa giết người. Những này Thi Ma cực độ đáng sợ, tốc độ nhanh không nói, chính là sức chiến đấu mạnh nhất Vạn Nguyên Thánh tử, đều làm không được một kích giết chết thứ này. Diệp huynh mau mau, muốn không chịu nổi. Giờ phút này Giang Xuyên trở thành những người này hy vọng, tất cả đều tại trông cậy vào hắn có thể phá vỡ siêu cấp long mạch. Nhưng kỳ thật Giang Xuyên chính mình cũng không có lòng tin mình có thể phá vỡ siêu cấp long mạch, thời gian quá vội vàng, lại một cái nguyên tinh khiết số lượng cũng không đủ. Chỉ là hình thức nguy cơ, Giang Xuyên không thể không lấy ngựa chết làm ngựa sống. Oeng. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác dưới chân mặt đất chấn động, quanh người hư không cũng giống là giang hà lên gợn sóng. Mờ tối thiên địa, cái này giờ khắc này đúng là sáng ngời lên. Nơi xa, cái kia tung bay ở giữa không trung thần nguyên không còn hấp thu đầy trời tinh huy, huyết nguyệt cũng khôi phục thành bình thường ánh trăng, lại trước đó quang mang thu liễm thần nguyên, cũng lần nữa đối ngoại phóng thích thần nguyên đặc hữu ngũ thải quang mang. Diệp huynh, Diệp huynh. Lần này, liền ngay cả Vạn Nguyên Thánh tử cũng gấp mắt. Dị trạng biến mất, kia tại thần nguyên bên trong đồ vật ngoan ngoãn lui về lòng đất còn tốt, nhưng nếu là hướng nơi này đến, sự tình sẽ rất khó thu thập. Ầm ầm. Dãy núi lay động, ở vào thần nguyên phía dưới sông núi tại sụp đổ, từng đạo khe nứt to lớn không ngừng vỡ ra. Trung thiên tinh khí từ đất nứt ra ngọn nguồn sông lên không trung, giống như là từng mảnh nhỏ suối phun. Nơi xa, thần nguyên xuất hiện địa phương cũng có năng lượng tại phun đột nhiên. Những năng lượng này âm hàn băng lãnh, đem bốn phía bùn đất đóng băng nứt vỡ vỡ nát, năng lượng xung kích mà lên, lệnh khối kia to lớn thần nguyên chìm chìm nổi nổi. Một màn như thế, lệnh Lê Xuyên cái trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong nháy mắt liền làm ướt vạt áo của hắn. Xong, chết chắc. Nó tại tránh thoát siêu cấp long mạch hạn chế sắp xuất thế. Lê Xuyên đầu lưỡi đang đánh kết, nói đều nói không rõ ràng. Thân là địa tu, hắn quá rõ loại tình huống này ý vị như thế nào. Siêu cấp long mạch tầm bổ mà ra, cái kia sinh trưởng tại thần nguyên đồ vật bên trong chủ động xuất thế, cái này cho thấy nó đạt đến đại thành, đến lúc xuất thế. Lấy đầu này siêu cấp long mạch cùng khối kia vài mét đại thần nguyên cái kia sinh trưởng tại thần nguyên đồ vật bên trong đáng sợ đến bực nào đơn giản khó mà dự tính, đừng nói bọn hắn loại tiểu nhân vật này, giờ phút này chính là bất hủ thế gia chi chủ ở đây đều sẽ cảm giác tê cả da đầu. Cái gì? Sắp xuất thế rồi. Con mẹ nó ngươi nói đùa cái gì? Một cái đại thành thánh linh ở trước mắt xuất thế, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mình những người này sẽ là kết cục gì. Cái này siêu cấp long mạch bên trong như thế tà môn, tầm bổ đã đản sinh ra nhiều như vậy quỷ vật yêu tà, không cần nghĩ cũng biết cái này thánh linh không phải hạng người lương thiện gì. Họa lớn ngập trời, nhân tộc đại kiếp. Đại thành thánh linh nhưng cùng cực đạo đại đế tranh hùng giao thủ, ở thời đại này, đừng nói một tôn đại thành thánh linh, chính là một cái thượng cổ tiên hiền cấp bậc thánh linh cũng có thể tại mãng nguyên nhấc lên vô biên huyết tinh. Vạn nguyên thánh tử con ngươi co vào, bị Lê Xuyên dọa đến sau lưng của hắn quang mang đều kém chút lập tức dập tắt xuống dưới. Một tôn đại thành thánh linh xuất thế, cái gì bất hủ thế gia cùng thánh địa cũng không dám có động tác, chính là khôi phục cực đạo binh khí cũng chưa chắc đánh thắng được. Hắn hãi nhiên hướng thần nguyên phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại năng lượng phun đột nhiên bên trong, nguyên bản giống một người nằm thẳng ở trong hư không thần nguyên chậm rãi dựng đứng. Thần nguyên loại kia tuyệt thế bảo vật quang mang, nguyên bản nhìn xem làm người ta trong lòng thư sướng. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy loại này quang mang, trong lòng mỗi người đều là e ngại sợ hãi, chỉ hy vọng quang mang này phía dưới đồ vật chỉ là bình thường vật phẩm. Giang Xuyên đã sớm bị kinh động, hãi nhiên đứng dậy. Hắn nguyên tinh khiết nguyên còn không có khắc họa hoàn thành, nhưng là hiển nhiên đã không có thời gian cho hắn chậm rãi tới. Giữa không trung, tuyệt thế thần nguyên phát ra chấn động mãnh liệt, giống như là tại thoát khỏi vô hình công xiềng. Thần nguyên quang mang càng ngày càng lóa mắt, giống như là tại xúc tích lực lượng. Mặt đất khe hở không ngừng mở rộng, bị siêu cấp long mạch dẫn tới thiên địa tinh khí chạy ra phun đột nhiên. Mà lại trước đó một mực rất khó bị cảm ứng được địa mạch long khí kịch liệt sinh động, phản phất bị nhen lửa. Giang Xuyên hít vào một hơi, trong lòng không nói ra được hãi nhiên. Lê Xuyên phán đoán không có sai, cái này thánh linh tại tự chủ xuất thế, muốn thoát khỏi siêu cấp long mạch đi ra ngoài. Giống. Cực xa chỗ, ẩn ẩn truyền đến tiếng hổ gầm, một đạo trùng thiên huyết quang nhảy lên thương khung, hình thành một đầu huyết hà trên không trung lưu động. Huyết hà này trên không trung chảy xuôi, dĩ nhiên khiến không gian đều có chút vặn mèo, dường như không chịu nổi huyết hà chảy xuôi. Giang Xuyên biết, đây là bọn hắn trước đó gặp phải cực hung địa thế bạch hổ đoạn đầu bị toàn diện kích hoạt. Không chỉ tiếng hổ gầm, từng cái phương vị đều truyền đến làm người sợ hãi gào thét, các loại đại hung chi địa đều bởi vì trước mắt sắp xuất thế đồ vật mà bị kích hoạt. Làm sao có thể, một tôn đại thành thánh linh, làm sao có thể mấy vạn năm liền đại thành? Giang Xuyên rất nghi hoặc. Dựa theo suy đoán của hắn, đầu này siêu cấp long mạch hình thành thời gian bất quá vài vạn năm. Cho dù nơi này thật ra đời một tôn thánh linh muốn đại thành xuất thế, tối thiểu nhất còn phải lại vượt qua 7-8 vạn năm mới có thể đại thành xuất thế. Thánh linh tiên sinh địa dưỡng, chính là thiên địa huyền bí bồi dưỡng. Rất nghịch tiên, nhưng cùng lúc muốn chân chính đại thành cũng rất khó khăn, cần trải qua các loại gặp chắc trở, chịu đựng các loại khảo nghiệm. Nhưng mà trước mắt thánh linh đột nhiên liền xuất thế, cái này cùng thánh linh truyền thuyết cùng nguyên thiên thư bên trong ghi lại cũng khác nhau. Trừ phi trước mắt thánh linh là đại đạo chi tử mới có thể nhận loại này ưu đãi. Bất quá hắn giờ phút này căn bản không kịp quá nhiều hồi ức những này, thừa dịp thánh linh còn không có hoàn toàn xuất thế nếu là có thể rời đi nơi này, có lẽ có một chút cơ hội sống sót. Được từ nhạc trọng đại kỳ bị Giang Xuyên cắm trên mặt đất, xem như trận kỳ đến dùng. Nguyên tinh khiết còn không có khắc họa hoàn thành, bất quá hiển nhiên không còn kịp rồi, chỉ có thể lấy phương thức của hắn để đền bù. Những cái kia khắc họa tốt nguyên tinh khiết bị Giang Xuyên từng khối đánh ra, vây quanh trận kỳ bắt đầu bày ra nguyên thuật đại trận. Trên người ngươi hẳn là có ngươi sư môn trưởng bối cho ngươi hộ thân đại sát khí, nhanh lấy ra, hoặc là cường đại binh khí đều được. Vạn Nguyên Thánh Tử không có nhiều lời, móc ra một cái hộp ngọc đưa cho Giang Xuyên. Hộp ngọc này không đơn giản, là Vạn Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ cho Vạn Nguyên Thánh Tử hộ thân sát khí, bên trong phong tồn đến có Vạn Nguyên Thánh Địa chi chủ một kích chi lực. Cái này hộp ngọc có thể giết hết thể vương giả trở xuống tu sĩ. Cho dù là dưới loại tình huống này, Giang Xuyên đều nhìn thấy Vạn Nguyên Thánh Tử ánh mắt lóe lên vẻ nhức nhối, có chút không nỡ. Chương 249, Thần Liên Băng. Giang Xuyên lúc này căn bản không dám keo kiệt, thời gian quá mức vội vàng, hắn căn cũng không kịp tính toán cần bao lớn lực lượng mới có thể phá vỡ siêu cấp long mạch cái này đặc biệt trận vực. Tay vừa lộn, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái hộp ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang đầy trời. Trong hộp ngọc dường như chứa một cái bông dương đại hải, lộ ra làm lòng người thần rung động thần lực ba động. Đúng là hắn đại ca Giang Sơn cho hắn bảo mệnh chi vật, phong tồn đến có Vạn Nguyên Thánh Địa Thái Thượng trưởng lao Trương Tử Dương một kích toàn lực lực lượng. Liên lực sát thương mà nói, thứ này so chính hắn cụ hiện hủy diệt quang thúc còn lợi hại hơn. Vạn Nguyên Thánh Tử nhìn thấy hộp ngọc, ánh mắt lóe lên một đạo dị sắc, nghĩ là nhận ra đồ vật lai lịch. Bất quá lúc này, tất cả mọi người không có tâm tư trò chuyện những này, Giang Xuyên cũng không nói hoài lấy bại lộ thân phận sự tình. Hắn không muốn chết ở chỗ này, Vạn Nguyên Thánh Tử đồng dạng không nghĩ, mặc kệ Vạn Nguyên Thánh Tử trước đó đối với hắn đại ca Giang Sơn thái độ có phải hay không ngụy trang, cũng sẽ không ở thời điểm này ra tay với hắn. Bọn hắn giờ phút này cộng đồng uy hiếp là cái kia sắp xuất thế đồ vật. Còn có hay không, bảo vật càng nhiều, phá vỡ siêu cấp long mạch khả năng càng lớn. Ta đại trận này không kịp làm xong cả, chỉ có thể dựa vào những này đại sát khí để đền bù. Chỉ có một lần cơ hội, vì có thể phá vỡ siêu cấp long mạch hình thành trận vực, Giang Xuyên trực tiếp không nghĩ có thể hay không lãng phí lực lượng sự tình, lớn bao nhiêu lực liền dùng bao lớn lực. Vạn Nguyên Thánh Tử thân phận, Giang Xuyên cũng không tin trên người đối phương chỉ có ngần ấy đồ vật. Làm thánh tử, hắn không chỉ có là Vạn Nguyên Thánh Địa tương lai người cầm lái, vẫn là Vạn Nguyên Thánh Địa bề ngoài. Quá nghèo, chuyến đi Vạn Nguyên Thánh Địa cũng mất mặt. Vạn Nguyên Thánh Tử cắn răng một cái, móc ra một thanh trong suốt như ngọc trường đao. Trường đao tạo hình tinh mỹ, đường cong trôi chảy, trên thân đao khắc rõ vô số chỉ có vương giả cao thủ mới có thể nắm giữ đạo văn cùng ký hiệu. Trường đao vừa ra, liền tại Vạn Nguyên Thánh Tử trong tay nhảy lên, như muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, trong không khí đãng xuất từng vòng gợn sóng. Mơ hồ trong đó, cái này trường đao đúng là muốn dung nhập không gian, dẫn ra giữa thiên địa trật tự dây xích. Nửa bước vương giả binh khí. Giang Xuyên ánh mắt ngưng tụ, chấn động trong lòng. Cái này trường đao dáng vẻ, hiển nhiên là đã ra đời một tia yếu ớt thần, nếu là tiến thêm một bước đan dệt ra vận, cùng thiên địa hình thành giao thái, vậy liền có thể chân chính phát sinh thủy biến, nhảy lên trở thành cường đại vương giả binh khí. Hơn nữa nhìn cái này trường đao chất liệu cùng phía trên khắc họa đạo văn, tuyệt đối có tấn thăng trở thành vương giả binh khí năng lực. Khó trách Vạn Nguyên Thánh Tử xuất ra trường đao, cũng là một bộ cắn răng đau lòng bộ dáng. Tại dạng này tu hành chật vật thời đại, thượng cổ tiên hiền mất đi, vương giả chính là sức chiến đấu cao nhất, một thanh vương giả binh khí giá trị tất nhiên là không cần nhiều lời. Một thanh nửa bước vương giả binh khí, lại rất nhanh liền có thể trở thành vương giả binh khí đao, chính là đặt ở thánh địa loại địa phương này đều được cho chân quý. Cần biết không phải tu vi đạt tới vương giả, tu sĩ binh khí liền có thể trở thành vương giả binh khí. Muốn có một kiện vương giả binh khí, đầu tiên ngươi đến tìm tới có thể luyện chế vương giả binh khí hiếm thấy khoáng thạch luyện chế, sau đó chậm rãi lấy tự thân nói tới tầm bổ. Ngoại trừ một chút may mắn tu sĩ tại tu hành mới bắt đầu liền thu hoạch được tốt nhất khoáng thạch luyện chế ra tự thân chi khí, đa số vương giả tại trở thành vương giả về sau, sử dụng binh khí đều tính không được vương giả binh khí. Vạn Nguyên Thánh Tử trôi này nửa bước vương giả binh khí trường đao nếu là đặt ở tu sĩ khác trong tay, nói không chừng chính là một trận quét sạch mãng nguyên gió tanh mưa máu, vương giả cao thủ đều muốn xuất thủ cướp đoạt. Vạn Nguyên Thánh Tử quả nhiên giàu có, Giang Xuyên liều sống liều chết lâu như vậy, sợ là còn không bằng hắn thân ra một nửa. Có cái này nửa bước vương giả binh khí, tăng thêm một cái phong tồn đến có Trương Tử Dương một kích chi lực hộp ngọc cùng Vạn Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ một kích chi lực hộp ngọc, Giang Xuyên có chín thành chắc chắn tại siêu cấp long mạch trận trong khu vực sẽ mở một đường vết rách, cung cấp bọn hắn thoát đi nơi đây. Nếu là trước đó Giang Xuyên, không có bao nhiêu năm chắc. Nhưng bây giờ cái kia thánh linh đang chủ động xuất thế, chấn động siêu cấp long mạch, dẫn đến nơi này trận vực cũng nhận ảnh hưởng, không có trước đó vững như vậy cố. Chuyện xấu bên trong chuyện tốt, trong tuyệt cảnh sinh cơ. Về phần thánh linh xuất thế hậu quả, không phải Giang Xuyên có thể cân nhắc, cũng không có nghĩ qua dùng trong tay mình những này sát khí đi đối phó thánh linh. Cho dù là trong tay hắn những vật này có một tia cơ hội tuyệt sát cái này thánh linh, Giang Xuyên đều sẽ mạo hiểm nếm thử. Sử dụng về sau, binh khí này có thể thu hồi sao? Vạn Nguyên Thánh Tử có chút thịt đau mà hỏi. Nửa bước vương giả binh khí, chính là thân phận của hắn cũng không thể bình thường đối đãi, mà lại binh khí này cũng coi là hắn một kiện bảo mệnh chi vật, cầm đao này, lực chiến đấu của hắn có thể trong thời gian ngắn vượt lên mấy lần. Đương nhiên, quá trình cũng không bền bỉ, tu vi của hắn còn không có đạt tới không kiêng nể gì cả sử dụng nửa bước vương giả binh khí tình trạng. Có thể, Giang Xuyên ngón tay múa, dường như tinh linh điều động, nhanh đến vô tung. Từng viên khắc họa lối đi nhỏ văn nguyên tinh khiết từ trong tay của hắn bay ra, vây quanh trận kỳ lấy huyền diệu phương vị sắp xếp. Những này nguyên tinh khiết là lấy chu thiên tinh đấu vị trí sắp xếp, đối ứng thiên cương địa sát. Nhanh như vậy tốc độ, thế mà làm được không sai chút nào, một điểm sai đều không có phạm, hoàn mỹ cùng thiên địa tinh tướng phù hợp. Vị tiền bối này địa tu tạo nghệ, quả nhiên thâm bất khả chắc. Nếu là ta đến bố trí, sợ là cho ta thời gian mấy năm chậm rãi bố trí, cũng bố trí không ra hoàn mỹ như vậy trận đồ. Một bên Lê Xuyên dành thời gian nhìn Giang Xuyên nơi này một chút, không khỏi âm thầm bội phục thủ đoạn của hắn. Chỉ gặp Giang Xuyên mỗi một khỏa khắc họa qua nguyên tinh khiết rơi xuống, trong bầu trời liền có một viên đối ứng tinh thần tại thời khắc này trở nên càng thêm sáng lên, xa xa cùng trên đất trận đồ hô ứng. Có thể, Giang Xuyên cũng không quay đầu lại trở về Vạn Nguyên Thánh Tử một câu. Bản lĩnh của hắn còn làm không được hủy đi một kiện nửa bước vương giả binh khí tình trạng. Ngươi muốn thu hồi binh khí, lưu tại cuối cùng lại đi là được, bất quá đến lúc đó bỏ lỡ thời cơ tốt nhất lưu tại nơi này đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vạn Nguyên Thánh Tử không nói một lời, biết cái này nửa bước vương giả binh khí xem như ném đi. Hắn toàn thân quang mang tăng vọt, trong khi nói chuyện cũng không có quên xuất thủ. Đông một tiếng, một cái trước đó liền bị hắn đánh cho bị thương thi ma thân thể bị hắn một trường đánh nứt trên không trung. Rầm rầm. Nơi xa, dây xích run run thanh âm truyền đến. Cái sách tay kia lấy thánh linh to lớn thần nguyên quang mang tăng vọt, đem thiên địa chiếu thành năm màu chi sắc. Thánh linh chủ động xuất thế, muốn tránh thoát siêu cấp long mạch, đã khiên động siêu cấp long mạch tự thân hình thành trật tự, kinh động đến giữa thiên địa cố hữu quy tắc. Từng đầu chạy xuôi thần tính quang mang to lớn xiềng xích hiện hiện ở trong hư không, đem thần nguyên cùng thiên địa tương liên. Thần liên thô to, so cánh tay còn thô, trên đó có như nước chảy thần tính lực lượng lưu động. Thần liên một đầu khóa lại to lớn thần nguyên, một đầu kéo dài hướng trời xa, hoặc cùng không gian kết nối, hoặc xâm nhập mặt đất, lôi kéo thần nguyên trở về hắn lúc đầu nên tồn tại địa phương. Cờ rốt. Thần liên bị kéo căng thẳng tắp, giống như là muốn bị kéo đứt đồng dạng. Ầm ầm. Lôi đình nổ vang, vây quanh thần nguyên nổ tung. Giống như là muốn đem thần liên nổ đoạn, lại giống là muốn đem thần nguyên nổ tung. Đây không phải phổ thông lôi đỉnh, thành cho màu đen, chính là hiếm thấy âm lôi, chỉ có một ít cực âm cực hung chi vật xuất thế thời điểm mới có thể xuất hiện. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn, mặc dù tiếng vang không lớn, nhưng lại khiến cho mọi người biến sắc. Bởi vì có một đầu thần liên phía trên, bắt đầu xuất hiện đứt gãy lỗ hổng. Xoạt xoạt lại là một tiếng, lại có một đầu thần liên xuất hiện vết rách. Diệp Vinh mau mau. Vạn Nguyên Thánh Tử thúc giục, hắn không thể thay thế Giang Xuyên bại trận. Lập tức tốt. Giang Xuyên cũng là biến sắc, thần liên xuất hiện vết rách hù đến hắn kém chút đều xảy ra sai sót. Chương 250, xé mở trận vực. Theo Giang Xuyên đem cuối cùng một khối khắc họa tốt nguyên tinh khiết đánh vào mặt đất, trên đất nguyên thuật đại trận tựa như sống lại. Từng khối nguyên tinh khiết bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng du tẩu, đem tất cả nguyên tinh khiết sâu chuỗi. Ầm ầm. Dưới chân mặt đất chấn động, một đạo trùng thiên quang mang thẳng vào thương khung, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực hạ xuống mà tới. Gặp một màn này, những cái kia âm binh cùng thi ma công kích đến càng hung. Một hồi ta xé mở trận vực thời điểm, ngươi đem kia ngọn đèn nhóm lửa, cho chúng ta tranh thủ thoát đi thời gian. Vạn Nguyên Thánh Tử trong tay đèn chính là địa tu thánh vật, bản thân luyện chế chi vật sẽ bất phàm, lại luyện chế thành công về sau còn cần thượng cổ tiên hiền mỗi ngày đối niệm kinh tụng đạo mới lấy thành hình, lấy thần nguyên hoặc là thượng cổ tiên hiền thi dầu nhóm lửa, có thể khắc chế hết thảy tà ma. Nếu là không đem đang vây công bọn hắn đổ vật bước lui, chính là trận vực bị xé mở một đường vết rách bọn hắn cũng không có thời gian thoát đi siêu cấp long mạch. Tốt. Vạn Nguyên Thánh Tử biết thoát đi một khắc này nguy hiểm, hắn đến là không có cái gì, có rời đi nắm chắc, nhưng nơi này nhưng còn có đồng môn của hắn, Dương Hoa bọn người nhưng không có bản lãnh của hắn. Nếu là rời đi một khắc này bị những này âm binh từ phía sau lưng làm chết, vậy liền chết được quá hoan uổng. Những cái kia còn không có khắc họa nguyên tinh khiết, cũng bị Giang Xuyên vỡ nát, mất mặt nguyên thuật đại trận về sau tăng cường uy lực. Giờ phút này trước người hắn trên mặt đất, giống như là có một mảnh tinh không bị áp xúc tại nơi này, dẫn tới trên trời cao vô tận tinh đấu chi lực. Mượn nhờ đại trận, Vô số địa mạch long khí cũng bị dẫn dắt mà đến, hội tụ ở trong trận. Làm trận nhãn đại kỳ liệt liệt run run, trấn trụ những lực lượng này. Xé mở trận vực khả năng chỉ là một cái chớp mắt, các vị nếu là không thể bắt ở thời cơ thoát đi, hậu quả không cần ta nhiều lời. Giang Xuyên lời này nói là cho tất cả mọi người nghe, trên tay không có ngừng, hắn đem hai cái hộp ngọc cùng nửa bức vương giả binh khí lấy ra, đánh vào nguyên thuật đại trận bên trong. Sau một khắc, như đại dương đáng sợ pháp lực ba động dâng lên, hai cái hộp ngọc tại Giang Xuyên khống chế hạ tự động để lộ, bên trong phong tồn lực lượng mãnh liệt tiến vào nửa bức vương giả trong binh khí. Nửa bức vương giả binh khí chấn động, hào quang đại tác, thôn tính nốc từ ngực hút vào trong hộp ngọc phong tồn lực lượng. Cùng lúc đó, nguyên thuật đại trận bắt đầu phát huy mặt khác nhất trọng tác dụng, định vị siêu cấp long mạch trận vực bên ngoài không gian. Nơi xa, liên tiếp tại thần nguyên phía trên thần liên dày đặc vết dạng, đặt đến đứt đoạn biên giới. Chuẩn bị. Giang Xuyên thần sắc độ cao đề phòng, hắn cũng rất khẩn trương. Không phá nổi trận vực, tất cả mọi người muốn chơi xong, cho dù thần nguyên đồ vật bên trong không phải một tôn đại thành thánh linh, lấy trước mắt động tĩnh, tuyệt không phải bọn hắn mấy cái này tiểu tu sĩ có thể chống lại. Vạn Nguyên Thánh Tử đã đốt sáng lên trong tay ngọn đèn, thần thánh quang mang chiếu rọi, yêu phong tiêu tán, vạn tà lui tránh. Hai cái này bị Giang Xuyên dùng để làm đền bù nguyên thuật đại trận hộp ngọc làm bảo mệnh chi vật, bên trong lực lượng phóng thích rất nhanh, chớp mắt công phu, bên trong lực lượng liền tràn vào nửa bức vương giả trong binh khí. Mở. Giang Xuyên quát lớn, dốc hết toàn lực. Trên đất nguyên thuật đại trận đột nhiên phát ra quang hoa, tất cả nguyên tinh khiết cùng nhau nổ tung. Nửa bước vương giả binh khí bị nhìn không thấy lực lượng huy động, phách chạm trận vực. Cùng lúc đó, Vạn Nguyên Thánh Tử trong tay ngọn đèn hào quang ngút trời, bao phủ to lớn hơn địa vực. Người còn lại nhao nhao phát ra đại chiêu, bước lui những cái kia quỷ vật. Nửa bước vương giả binh khí giống như là tại trên giấy xẹt qua, một đạo không lớn khe hở xuất hiện tại nửa bước vương giả binh khí phách chạm qua địa phương, hết thảy thuận lợi ngoài ý liệu, vậy mà thật tại siêu cấp long mạch trận vực bên trong chém ra một cái khe. Đi mau. Giang Xuyên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu thả người mà lên, nhảy vào siêu cấp long mạch bị xé nứt ra trận vực trong cái khe. Hiu hiu. Trận trận tiếng xé gió. Vạn Nguyên Thánh Tử pháp lực quét sạch ở Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử, mang theo bọn hắn thả người đi theo Giang Xuyên đằng sau. Oeng. Giang Xuyên cảm ứng được phía sau truyền đến pháp lực chấn động động tĩnh, ở đây vực trong cái khe chạy vội hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lê Xuyên bọn hắn đội ngũ bên trong cái kia Nguyên Hải nhị trọng tu sĩ, thế mà đối với mình dưới người sát thủ. Lê Xuyên bọn hắn trong đội ngũ, một cái bảo thể tu sĩ bởi vì tương đối tiếp cận khe hở bị đánh ra địa phương, trước Nguyên Hải nhị trọng tu sĩ này đi tới khe hở trước đó. Mà thân thể người này, vừa lúc chặn cái này Nguyên Hải nhị trọng tu sĩ đường đi. Nguyên Hải nhị trọng tu sĩ tốc độ cực nhanh, căn bản không có tâm tư chờ đội ngũ bên trong tu sĩ này tiến vào khe hở hắn lại tiến. Không do dự, Nguyên Hải nhị trọng tu sĩ đem trước người người một trường đánh nổ, sau đó hắn xuyên qua huyết vụ, thân thể trong nháy mắt chui vào trong cái khe. Kế Giang Xuyên cùng Vạn Nguyên Thánh Tử bọn người, cái này Nguyên Hải nhị trọng tu sĩ nhóm thứ ba tiến vào khe hở. Hắn thậm chí đuổi tại tu vi còn cao hơn hắn lao lục phía trước tiến vào khe hở. Còn không có tiến vào khe hở, giờ phút này đều là Lê Xuyên bọn hắn đội ngũ bên trong người, gặp một màn này, những người còn lại không khỏi vẻ mặt biến đổi. Không nghĩ tới nhị thủ lĩnh lại bởi vì người khác ngăn tại trước mặt của hắn giết người. Có mấy cái lúc đầu chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận khe hở người, không khỏi thả chậm một chút tốc độ. Mặt xẻo ngươi muốn chết, thế mà loạn giết nhà mình huynh đệ. Lão Lục gào thét, thả người cũng tiến vào khe hở. Bất quá loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể giận mắng, không có thời gian trừng phạt cái này giết chết người một nhà mặt xẻo. Mặt xẻo ngươi tên hỗn đản. Lê Xuyên giận mắng, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Quang mang lóe lên, hắn cũng tiến vào trong cái khe. Người vì mạng sống, thật đúng là cái gì đều làm được. Giang Xuyên chỉ là nhìn đằng sau một chút, liền tiếp theo gấp bay. Siêu cấp long mạch bên trong, Vạn Nguyên Thánh Tử rời đi, ngọn đèn thần thánh quang mang biến mất, những cái kia âm minh thi ma tấn công mà đến, lại là chỉ có thể vô hụt. Ngoại trừ cái kia bị mặt xèo giết chết, tất cả mọi người thuận lợi tiến vào trong cái khe. Nơi xa, khóa lại to lớn thần nguyên thần liên rốt cục gây mất đầu thứ nhất. Ha ha, rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Được cứu. Trở về sau, ta cũng không tiếp tục làm tầm bảo người. Hôm nay kinh lịch nguy hiểm, tăng thêm nhìn thấy nhị thủ lĩnh mặt xèo tại thời khắc nguy cấp đối với mình người xuất thủ, Lê Xuyên bọn hắn trong đội ngũ có lòng người xám ý lạnh, dự định về sau muốn rời khỏi. Vui sướng thanh âm, còn sống tiến vào trong cái khe người mừng rỡ, vì có thể nhặt về một cái mạng mà cao hứng. Chính là Vạn Nguyên Thánh Tử, sắc mặt cũng buông lỏng xuống. Nhưng mà Giang Xuyên giờ khắc này, lại là những mày, hắn cảm thấy không đúng. Có chuyện lúc trước hắn cũng đã nói, siêu cấp long mạch trận vực chỉ có thể xé mở một cái chớp mắt thời gian, không thể tại kia một cái chớp mắt thời gian rời đi, xé mở trận vực liền sẽ lần nữa khép kín. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nhiều như vậy tu sĩ, nhiều nhất có thể có mười mấy người có thể bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội tiến vào khe hở, người còn lại chỉ có thể lưu tại siêu cấp long mạch bên trong. Cái kia mặt xẻo hiển nhiên cũng là biết rõ điểm ấy, lúc này mới không tiếp giết người, chỉ vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào khe hở. Trên thực tế nếu không phải xếp tại trước mặt là mặt xẻo không chọc nổi Vạn Nguyên Thánh Tử bọn người, hắn xuất thủ đối tượng tuyệt không vẹn vẹn mình trong đội ngũ người này. Nhưng trước mắt tình huống, lại là tất cả mọi người thuận lợi tiến vào khe hở. Không đúng. Giang Xuyên chấn động trong lòng, con ngươi co vào. Hắn nhìn thấy trận vực bị chém ra tới thông đạo thế mà không có khép kín, ngược lại giống như là có hai bàn tay to tại thông đạo hai bên phát lực, đem thông đạo mở rộng. Trong thông đạo có một cỗ lưu động lực lượng, không chỉ ngăn trở thông đạo khép kín, lại khiến cho thông đạo càng lúc càng lớn. Giang Xuyên không cho rằng đây hết thảy là nguyên thuật đại trận lực lượng, bởi vì nửa bức vương giả binh khí sớm đã tiêu tốn hết thảy lực lượng. Hắn quay đầu nhìn về phía theo ở phía sau Vạn Nguyên Thánh Tử, phát hiện không phải đối phương gây nên. Vạn Nguyên Thánh Tử không có xuất thủ ngăn cản thông đạo khép kín, nhưng là quay đầu cái nhìn này, Giang Xuyên vẫn là thấy được dị thường sự tình. Chương 251, tuyệt vọng. Trận vực khe hở bên ngoài, những cái kia tới chỗ này âm binh cùng thi ma các loại, phản phất bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đánh trúng, nhao nhao hóa thành tro bụi. Bọn hắn giống như là bị nhen lửa giấy trắng, cấp tốc hôi phi yên diệt. Cỗ lực lượng này là trong cái khe lao ra. Giang Xuyên nheo mắt, trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Hắn không có tại khe hở hình thành trong thông đạo cảm nhận được lực lượng đặc biệt, nhưng mà những này âm binh tiêu tán, nói rõ khe hở trong thông đạo có một cỗ không tầm thường lực lượng tại hướng siêu cấp long mạch bên trong phát tiết. Còn có chính là thông đạo vì cái gì không có khép kín, ngược lại đang quyết đại. Hết thảy phát sinh ở thời gian cực ngắn, Giang Xuyên mặc dù trong lòng có cảm giác đã nhận ra dị thường, nhưng là hắn không có thời gian truy đến cùng những thứ này. Sau một khắc, trước mắt hắn xuất hiện một đạo quang minh, muốn ra khe hở lối đi. Giang Xuyên minh ngộ đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia thần nguyên bên trong thánh linh chỉ là tránh thoát thần liên, vẫn chưa ra khỏi thần nguyên, lưu cho bọn hắn còn có một số thời gian. Vận khí tốt, tại thánh linh đi ra thần nguyên trước đó có thể trốn được đủ xa, hẳn là có thể thoát khỏi sát cục. Lưu quang lóe lên, Giang Xuyên bay ra khe hở thông đạo, thấy được sơn xuyên đại địa, cùng hoang mạc sa mạc. Hắn lập tức ngây dại, vốn muốn tiếp tục gấp bay thân hình lập tức dừng ở không trung, kém chút bị người phía sau đụng vào. Trước mắt vẫn là vĩnh hằng hoang vu cùng cô quạng, không có sinh khí, không có màu xanh biếc, không có sinh mệnh. Nếu không phải không có chiêu dương thành phế tích, không có âm binh cùng yêu phòng, địa hình cũng cải biến, hắn cũng còn tưởng rằng lúc trước địa phương mã nguyên sinh mệnh tinh khí sung túc, thảm thực vật tung tùm, gia nhân tộc ở lại thành trì, cho dù là đến là bị rừng rậm bao trùm. Loại này không có chút nào sinh cơ địa phương, ngoại trừ một chút chỗ đặc thù rất ít gặp. Là lấy trước mắt nhìn thấy một màn, lệnh Giang Xuyên kinh hãi. Đương nhiên, làm hắn càng thêm kinh hãi còn có. Nhìn thấy trước mắt, ngoại trừ cùng siêu cấp long mạch bên trong không có sai biệt hoàng vũ cô quạng, trước mắt của hắn nhìn thấy, còn có làm hắn lưng phát lạnh thần nguyên quan mang. Giữa không trung, từng cái đầu cùng trước đó tại siêu cấp long mạch bên trong nhìn thấy to lớn thần nguyên đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, phát ra thần nguyên đặc hữu ngũ thải quan mang. Khối thần nguyên này đồng dạng tại ầm ầm chấn động, bên trong càng là có một cái cực giống hình người sinh vật đang giãy giụa. Ngoại trừ trước mắt nhìn thấy hình dạng mặt đất khác biệt, nhìn thấy trước mắt, cùng trước đó tại siêu cấp long mạch bên trong một màn cực kỳ tương tự. Đại địa vết rách răng khắp nơi, một cái cự đại thần nguyên bên trong có không rõ sinh vật đang giãy giụa chấn động, là muốn đi ra thần nguyên. Thách ra trốn, có thể trốn một cái là một cái. Vạn Nguyên Thánh Tử thanh âm truyền đến, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lập tức dừng lại. Như là Giang Xuyên, hắn lập tức đứng tại không trung, không có tiếp tục phi hành, mà là khó có thể tin nhìn xem cái này trước mắt một màn. Thánh linh, chúng ta tại sao trở lại? Không phải đã rời đi sao? Dương Hoa không thể tưởng tượng nổi, tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt. Hao hết tất cả bảo vật, lại là về tới chỗ cũ, không có cái gì so loại chuyện này càng khiến người ta tuyệt vọng. Đặc biệt là vừa dâng lên hy vọng thời điểm phát sinh loại sự tình này, phản phất bị một chậu nước lạnh tưới đến đáy lòng, hoa lạnh hoa lạnh. Thánh linh còn tại? Không. Rõ ràng đã thông qua thông đạo rời đi, thứ này vì sao vẫn còn ở đó? Ta liền biết, nghĩ tại một cái sắp xuất thế đại thành thánh linh trong tay đảo mệnh căn bản không có khả năng. Đằng sau đi ra thông đạo người, đều tuyệt vọng nhìn trước mắt lơ lửng ở giữa không trung chấn động thần nguyên. Giang Xuyên cũng rất tuyệt vọng, hiện tại chính là còn có nửa bước vương giả binh khí, còn có phong tồn cao thủ tuyệt thế một kích trí lực hộp ngọc, cũng không có thời gian cho hắn chậm rãi chuẩn bị, lần nữa xé rách trật vực. Xé rách trật vực. Sau một khắc, Giang Xuyên trong lòng hơi động, cẩn thận suy tư. Nơi này không phải trước đó siêu cấp long mạch bên trong, chúng ta đã rời đi chỗ nào? Dường như trả lời Dương Hoa, Giang Xuyên lại như là nói một mình. Lời này của ngươi là có ý gì? Hữu nhân chất vấn Giang Xuyên. Trôi nổi chấn động thần nguyên, hoang vu cô quạng đại địa, những này đều cho thấy bọn hắn còn tại chỗ cũ. Chúng ta tiến vào mặt khác một đầu siêu cấp long mạch. Giang Xuyên thanh âm khàn khàn, ngữ khí đăm chát. Sau khi nói xong, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng khe hở hình thành thông đạo. Sau lưng khe hở thông đạo, cho dù tất cả mọi người chạy ra cũng không có biến mất, ngược lại vẫn còn tiếp tục mở rộng. Giờ phút này thông đạo đã trở nên cực kỳ khoa trương, đặc biệt là lối ra nơi này, càng là giống một cái cự đại cái phế, có xoay tròn lực lượng vô hình tại từ nơi này lọt mất. Ý của ngươi là nơi này có hai đầu siêu cấp long mạch cùng tồn tại, ta bổ ra một cái khe tiến vào mặt khác một đầu. Lê Xuyên kinh hô. Hắn nghe hiểu Giang Xuyên, lại là càng thêm khó có thể tin. Hai đầu siêu cấp long mạch cùng tồn tại, cái này căn bản liền không có khả năng. Lê Xuyên giống như là một đạo tiềm điện bổ tiến vào Giang Xuyên đầu óc hắn, thân thể của hắn chấn động, trong nháy mắt nhớ tới một loại trong truyền thuyết mới tồn tại siêu cấp long mạch, thất thanh nói, vây quanh thái cực, âm dương lẫn nhau thủ mà tồn, đây là trong truyền thuyết âm dương siêu cấp long mạch. Lời này vừa nói ra, Giang Xuyên cùng Lê Xuyên cùng nhau hít sâu một hơi. Thân là địa tu, tìm tới định mạch, du tẩu cùng sông núi cùng lòng đất, chỉ có hai người bọn họ mới biết được âm dương siêu cấp long mạch ẩn chứa ý nghĩa là cái gì. Đây không có khả năng. Lê Xuyên nghẹn ngào, giác cuống họng nói, âm dương siêu cấp long mạch cùng tồn tại loại tình huống này, địa tu tổ thư bên trong đều chỉ là suy đoán thế gian có khả năng tồn tại loại này địa hình, liền ngay cả sáng tạo ra địa tu thể hệ địa tu chi tổ đều chưa từng gặp qua, đây không có khả năng. Một loại chỉ ở trong truyền thuyết suy đoán khả năng tồn tại địa hình xuất hiện ở trước mắt, mình con bước vào, bất kỳ cái gì một cái địa tu đều muốn bị kinh ngạc đến ngây người. Siêu cấp long mạch loại vật này, toàn bộ thế giới trong lịch sử xuất hiện số lượng so cực đạo đại đế có ít, lập tức xuất hiện hai đầu cùng một chỗ, vẫn là âm dương lẫn nhau thủ, cái này rất khó lý giải. Tạo hóa lại huyền bí, cũng không nên tại loại này thời đại xuất hiện vật như vậy. Thiên địa thay đổi, càng là huyền bí đồ vật càng khó sinh ra, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tỷ như Mã Nguyên hiện tại sinh mệnh cấm khu, phần lớn là mấy chục vạn năm trước đó liền tạo thành sinh mệnh cấm khu. Tỷ như bất tử thần dược những này nghịch thiên thần dược, hình thành thời gian càng là xa xưa. Có người suy đoán loại biến hóa này cùng thiên địa có quan hệ. Bởi vì theo một chút mơ hồ sách sử ghi chép, tại thượng cổ thời điểm, tu hành rất đơn giản, giữa thiên địa các loại linh dược khắp nơi trên đất, thường xuyên đều có thể nhìn thấy bất tử thần dược cần hiện. Nghe nói là bởi vì tại thượng cổ thời điểm, giữa thiên địa nguyên khí cùng sinh mệnh tinh khí so hiện tại càng thêm dồi dào, chính là phàm nhân cũng có thể nhẹ nhõm sống qua trăm năm. Ý của các ngươi là nơi này có hai tôn đại thành thánh linh cùng nhau tại xuất thế. Những người khác không có nghe biết cái gì là âm dương siêu cấp long mạch, nhưng lại nghe hiểu Giang Xuyên cùng Lê Xuyên trong lúc nói chuyện với nhau ý tứ. Bọn hắn lại là rời đi trước đó siêu cấp long mạch, nhưng lại đi tới mặt khác một đầu siêu cấp long mạch bên trong. Trước đó siêu cấp long mạch bên trong có một cái thánh linh tại tự chủ xuất thế, nơi này cũng có một cái thánh linh tại tự chủ xuất thế. Loại này kết luận một trận, Lê Xuyên trong đội ngũ của bọn họ có người tại chỗ một mặt cho tàn, chân chính tuyệt vọng. Hai tôn đại thành thánh linh cùng nhau xuất thế, cực đạo đại đế tại thế đều không được việc, không trấn áp được bực này đại họa. Chính là một mực rất bình tĩnh bạn nguyên thánh tử, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm, phía sau phong vũ lôi điện phi tốc xen lẫn oanh minh. Chúng ta chết chắc. Bảy đại vực nhân tộc cũng đem đứng trước hắc ám máu tanh thống trị, chúng ta những này dẫn xuất thánh linh người cũng sẽ thành nhân tộc tội nhân. Lão Lục một mặt bi thống, hối hận tự trách, đều quên truy cứu mặt xẻo giết chết người một nhà sự tình. Đợt, đi một bản tác giả ca môn sách đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 252, âm mạch nuôi thi, dương mạch hóa thần. Thánh linh, một loại cực kỳ nghịch thiên sinh mệnh, thiên sinh địa dưỡng, trải qua mười mấy vạn năm thậm chí trăm vạn năm tạo hóa huyền bí thai nghén mà ra. Thánh linh một khi đại thành xuất thế, nhưng cùng cực đạo đại đế tranh hùng, vô địch thiên hạ. Bảy đại vực trong lịch sử, có ít lần thánh linh đại thành xuất thế ghi chép, mỗi một lần, nhân tộc đều là kinh lịch đại nạn, thậm chí kém chút diệt tộc. Nơi này một lần hai tôn thánh linh xuất thế, nhân tộc sẽ phải gặp phải kiếp nạn có thể nghĩ. Đương nhiên những này vẹn vẹn số ít người ý nghĩ, giống mặt xẻo dạng này người, giờ phút này nghĩ là như thế nào rời đi nơi này, về phần thánh linh xuất thế hậu quả, hắn căn bản không lo lắng. Không, nơi này không có thánh linh, tình huống trước mắt cũng không phải thánh linh xuất thế. Lê Xuyên thu hồi kinh hãi, chắc chắn nói. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Không phải thánh linh xuất thế, nhân tộc không gặp mặt lâm kiếp khó. Nhiều nhất chính là bọn hắn những người này chết ở chỗ này, thậm chí sẽ không chết. Có ý tứ gì? Vạn Nguyên Thánh Tử ngữ khí cất cao, chăm chú nhìn về phía Lê Xuyên. Hắn không phải địa tu, không biết âm dương siêu cấp long mạch. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Giang Xuyên. Giang Xuyên biểu lộ cũng buông lỏng, cùng Lê Xuyên đồng dạng. Diệp Hinh, lui lại một chút, một hồi ta sẽ cùng các ngươi giải thích. Giờ phút này phía sau bọn hắn, trước đó sẽ rách ra trận vực khe hở càng lúc càng lớn, thậm chí tạo thành một đạo 7-8 mét đường hầm to lớn. Thông qua thông đạo, bọn hắn có thể thấy rõ ràng đối diện trước đó đứng thẳng địa phương. Chỗ nào thần nguyên đặc hữu ngũ thải quang mang chiếu rọi, đại địa vỡ ra. Chiêu Dương thành phế tích hoàn toàn yên tĩnh, âm binh biến mất, yêu phong vô tung. Nguyên thuật đại trận dấu vết lưu lại vẫn còn, được từ nhạc trọng đại kỳ tàn phá, chỉ có cột cờ đứng ở trên mặt đất, đã mất đi lực lượng nửa bước vương giả binh khí vô thanh vô tức, rơi tại địa. Ta sẽ mở trận vực, kỳ thật cũng đem Dương Minh siêu cấp long mạch âm mạch cùng Dương mạch cân bằng đánh vỡ, khiến âm mạch cùng Dương mạch bên trong riêng phần mình khác biệt lực lượng tương xung, bắt đầu quý nhất. Trước đó địa phương hẳn là thuộc về âm mạch, mà giờ khắc này chúng ta thân ở nơi này, là Dương mạch. Những cái kia âm binh tiêu tán, thi ma hóa thành cho bụi, nhưng thật ra là thụ Dương mạch lực lượng xung kích. Âm mạch Dương mạch đối lập lẫn nhau. Trong lòng suy nghĩ những này, Giang Xuyên bọn người thối lui đến bên ngoài mười mấy km mới dừng lại. Cho tới bây giờ, hắn đã không có rời đi nơi này tâm tư, bởi vì cũng không đủ đồ vật cho hắn lại một lần nữa phá vỡ siêu cấp long mạch trận vực, mà lại theo hắn đối âm dương siêu cấp long mạch hiểu rõ, chuyện trước mắt cũng không phải như vậy khó giải quyết. Không phải đại thành thánh linh xuất thế, hết thảy cũng còn có thừa địa. Bất quá kỳ thật hết thảy đều là suy đoán, chỉ là Giang Xuyên tại không có biện pháp tình huống dưới bản thân an ủi. Âm dương siêu cấp long mạch, một lần sinh ra hai đầu siêu cấp long mạch, lại hai đầu siêu cấp long mạch âm dương đối lập, địa thế riêng phần mình khác biệt. Loại này siêu cấp long mạch tại bảy đại vực thế lực chưa hề được chứng thực chân thực tồn tại, chỉ trong địa tu tổ thư có đối cái này một hiếm thấy huyền bí siêu cấp long mạch có phỏng đoán, cho rằng thế gian có thể tồn tại loại này hiếm thấy huyền bí siêu cấp long mạch. Thối lui đến phiêu phủ ở giữa không trung thần nguyên đằng sau về sau, Giang Xuyên chào hỏi một đám người dừng lại. Hắn chỉ là trong lòng có đối âm dương siêu cấp long mạch hiểu rõ, mới khiến cho mọi người chân sau. Nếu là hắn hiểu rõ đến tin tức sai lầm, kỳ thật lui không lùi kết quả đều như thế. Âm dương siêu cấp long mạch vây quanh thái cực mà sinh, một lần sinh ra hai đầu siêu cấp long mạch, một là âm mạch, một là dương mạch, âm dương lẫn nhau lấy một tia vi diệu cân bằng cùng tồn tại. Lúc này Giang Xuyên chậm rãi mở miệng, đem hắn biết đến liên quan tới âm dương siêu cấp long mạch tình huống nói cho Vạn Nguyên Thánh Tử bọn người nghe. Âm dương siêu cấp long mạch, tận thiên địa tạo hóa cực hạn, gần như chỉ ở phòng đoán bên trong mới cất ở đây một đặc thù siêu cấp long mạch. Âm mạch nuôi thi, dương mạch hóa thần, khởi tử hoàn sinh, dương quan đại đạo. Địa tu tổ thư Giang Xuyên không có nhìn qua, không biết bên trong là như thế nào miêu tả âm dương siêu cấp long mạch, nhưng là trong Nguyên Thiên Thư chính là như vậy miêu tả âm dương siêu cấp long mạch. Lời nói tuy nhưng cũng thể hiện tất cả âm dương siêu cấp long mạch huyền bí. Còn xin Diệp huynh nói đến ngay thẳng một chút. Vạn Nguyên Thánh Tử nhíu mày, không hoàn toàn lý giải ý tứ trong lời nói này. Âm mạch nuôi thi, hắn đại thể minh bạch là có ý gì? Tu sĩ tu vi đạt tới cực mạnh tình trạng, chính là chết mất trăm ngàn năm cũng có thể nhục thân bất hủ, trường tồn tại thế. Loại tình huống này, một chút cao thủ tuyệt thế chết mất về sau, nếu là nhục thân có thể chôn ở chỗ đặc thù, trải qua hơn thời gian vạn năm về sau, liền có thể nhục thân bên trong tái sinh thần hồn xuống tới. Ý tứ của những lời này hẳn là chỉ âm mạch tác dụng là cho chết mất cao thủ chôn xác chi địa, có thể khiến chôn ở âm mạch người ở bên trong xuống tới. Về phần phía sau dương mạch hóa thần, Vạn Nguyên Thánh Tử không hiểu rõ lắm, không để ý tới giải thấu triệt. Giang Xuyên gật đầu, vậy ta liền ngay thẳng một chút nói đi. Âm mạch bên trong chôn chính là người chết, có thể tẩm bổ chết mất nhục thân. Dương mạch chôn chính là người sống, có thể khiến chôn ở người ở bên trong trở thành thần linh. Nói tới chỗ này, Giang Xuyên dừng lại một chút, cảm thấy mình dùng từ không thích đáng, giải thích nói, nơi này nói thần linh là một loại sinh mệnh bản chất chuyển hóa. Các ngươi có thể hiểu như vậy, một cái phàm thể phổ thông tu sĩ nếu là có thể vùi vào dương mạch bên trong, cuối cùng có thể trở thành đế thể. Dĩ nhiên không phải thật biến thành đế thể, mà là sinh mệnh bản chất sẽ cực độ cường hành, có thể so với thần linh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là quá sợ hãi, chấn động trong lòng. Cái này âm dương siêu cấp long mạch dương mạch lại có như thế nghịch thiên năng lực, nhưng chuyển hóa sinh linh sinh mệnh bản chất, khiến cho hướng về thần linh trong truyền thuyết tiến hóa. Thần linh thứ này so tiên còn mờ mịt, mã nguyên cơ hồ không có ghi chép. Nghe nói loại sinh mạng này chỉ có thiên địa sơ khai thời điểm mới có, về phần đến cùng phải hay không chân thực tồn tại qua đều không người nào có thể chứng thực. Tóm lại đây là một loại sinh mà cực mạnh sinh mệnh, có thể sánh vai tiên. Tốt biến thái năng lực, ta nếu có thể tại dương mạch bên trong trên chôn mấy năm liền tốt. Dương Hoa hâm mộ nói. Há lại chỉ có từng đó là hắn, Giang Xuyên cũng nghĩ tại dương mạch bên trong trên chôn mấy năm. Hoang cổ thánh thể vốn là cực độ cường hành thể chất, nếu là có thể tại âm dương siêu cấp long mạch dương mạch bên trong trên chôn mấy năm thậm chí càng lâu, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Thần hoang cổ thánh thể, chúng ta bây giờ đang ở loại này dương mạch bên trong a. Một cái vạn nguyên thánh địa đệ tử nhắc nhở. Đây là một cái thật kiền phái người, nói chuyện đồng thời, hắn một cước dưới đất bước ra một cái hố to, lội đi vào. Sư Minh làm phiền ngươi giúp ta cho ta. Người này hào hứng đối Dương Hoa nói. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vạn nguyên thánh địa cái này đệ tử nói không sai, bọn hắn giờ phút này ngay tại âm dương siêu cấp long mạch dương mạch bên trong, trực tiếp đem mình chôn kỹ là được rồi. Vô dụng, chỉ có thể chôn ở long huyệt vị trí, có năng lực, ngươi đi cùng vị kia đại lao tranh một chút. Giang Xuyên lắc đầu, chỉ về đằng trước tung bay thần nguyên. Vạn nguyên thánh địa cái này đệ tử nghe vậy, đành phải hậm hực nhảy ra hô to. Giang Xuyên tiếp lấy nói ra, khởi tử hoàn sinh, nói đúng là cho dù chết người, nếu là có thể đem thi thể chôn đến âm dương siêu cấp long mạch âm mạch bên trong, liền có thể khởi tử hoàn sinh. Ngoại trừ phụ họa gật đầu Lê Xuyên, tất cả mọi người lần nữa chấn động. Người sau khi chết, hết thảy tiêu tán, quá trình này chính là cực đạo đại đế vô thượng vĩ lực cũng không thể nghịch chuyển, chính là tìm đến một gốc bất tử thần dược cho đã chết mất người phục dụng, cũng không phục sinh được người đã chết. So sánh với dương mạch sinh mệnh bản chất phía trên chuyển biến, âm mạch năng lực đồng dạng nghịch thiên. Lệnh người chết phục sinh, tiêu tán thần hồn lại tụ hợp. Đột nhiên, Vạn Nguyên Thánh Tử con mắt một lồi, nghĩ đến một sự kiện. Ngươi ý tứ, trước đó thần nguyên bên trong không phải một cái thánh linh, mà là một cái chết mất mấy vạn năm người lần nữa sống lại. Chương 253, thật muốn đem mình chôn. Dựa theo âm dương siêu cấp long mạch đặc tính, hoàn toàn chính xác không có thai nghén ra thánh linh khả năng. Loại này siêu cấp long mạch mặc dù huyền bí, cực điểm tạo hóa chi lực, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Siêu cấp long mạch cũng không phải là đều mang ý nghĩa thánh linh sinh ra. Giang Xuyên đối Vạn Nguyên Thánh Tử gật đầu, nói tiếp, âm mạch nuôi thì, lệnh người chết phục sinh, dương mạch nuôi người, có thể thành thần linh, cực đạo đều có thể, tu hành chi đạo sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Âm mạch năng lực, đối bọn hắn những này người sống mà nói sức hấp dẫn không lớn, mặc dù kinh dị cùng tác dụng lợi tiên, nhưng cảm xúc không nhiều. Mà dương mạch năng lực, từng cái nghe được hoa mắt thần chỉ, hận không thể có thể chôn đến bên trong đi. Có thể thành thần linh, cực đạo đều có thể. Phải biết chính là nhân tộc thánh thể cùng vương thể thần thể, đều làm không được nói cực đạo đều có thể tình trạng, thậm chí mạnh nhất đế thể, nghe đồn cũng là đại thành về sau có thể cùng cực đạo đại đế tranh hùng mà không phải vững vàng có thể trở thành cực đạo. Cực đạo đều có thể, loại này khẩu khí quá lớn, lớn đến ngoại trừ cực đạo đại đế, không ai không đối loại này siêu cấp long mạch tâm động. Thế gian lại có huyền diệu như thế nghịch thiên siêu cấp long mạch, ở trong là tạo hóa huyền bí, làm cho người khó có thể lý giải được. Vạn Nguyên Thánh Tử cảm thán nói, trên mặt tất cả đều là kinh sợ. Hắn thiên tư bất phàm, che đậy cùng thế hệ, nếu không cũng sẽ không trở thành Vạn Nguyên Thánh Địa thánh tử, bị định vì Vạn Nguyên Thánh Địa tương lai người cầm lái. Nhưng mà chính là hắn, mặc dù cũng có hùng tâm trang trí, nhưng cũng không dám vọng luôn cực đạo đều có thể. Không phải thánh linh xuất thế liền tốt, cũng không biết trước mắt cái này thần nguyên, đến cùng có phải hay không nhân tộc ta tiền bối ở bên trong. Nếu là nhân tộc ta tiền bối, tương lai ta Mã Nguyên nhân tộc đem lại thêm một tôn cực đạo đại đế, lưu lại một cái thánh địa truyền thừa hoặc là bất hủ thế gia. Lão Lục nhẹ nhàng thở ra, không có trước đó cái chủng loại kia lo lắng. Giang Xuyên ngoại ý muốn nhìn người này một chút, trước đó hắn cũng không nghĩ tới thứ này lại có thể là cái ưu quốc ưu dân, lòng mang thiên hạ tu sĩ. Đối loại người này, Giang Xuyên vẫn rất có hảo cảm. Loại này trên cơ bản không xấu, đáng giá thâm giao. Ta nói những này, kỳ thật đều theo chiếu phỏng đoán mà nói, âm dương siêu cấp long mạch, xưa nay chưa từng có. Bởi vì loại địa hình này, chỉ tồn tại suy đoán mặt. Âm dương siêu cấp long mạch năng lực, cũng chưa từng có người nghiệm chứng qua. Cho nên ta nói những này, kỳ thật chỉ là một cái tham khảo, hết thảy khả năng, chưa hẳn nói với ta đồng dạng. Bất quá đã nguyên thiên thư cùng địa tu tổ thư bên trong đồng thời đều có âm dương siêu cấp long mạch phỏng đoán, nghĩ đến mặc dù khả năng chưa hẳn giống suy đoán, nhưng một vài thứ hẳn là suy đoán đúng rồi. Suy nghĩ nhiều vô ích, bây giờ đi không được cũng không phản kháng được, chỉ có thể yên lặng chờ kết quả. Lão Lục thở dài, tiếp lấy nói ra, đương nhiên, ta hy vọng Diệp đại sư phỏng đoán là đúng. Sau một khắc, chỉ gặp Lão Lục trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang, toàn thân pháp lực bành trướng sóng gió nổi lên. Hắn mặt lộ sắc cơ, quát to, trước đó, mặc kệ kết quả của chúng ta như thế nào, ta muốn trước giết mặt xẻo ngươi tên bại hoại này. Mặt sẹo là Lê Xuyên bọn hắn cái này tầm bảo đội ngũ nhị thủ lĩnh, Nguyên Hải nhị trọng tu vi, tại đội ngũ bên trong địa vị, gần với Lao Lục cùng địa tu Lê Xuyên. Mà cái này mặt sẹo trước đó vì mau chóng tiến vào trận vực khe hở, tự tay giết một cái bọn hắn đội ngũ bên trong tu sĩ, giết một cái đồng bạn của mình. Mặt sẹo loại hành vi này, chính là Giang Xuyên loại này ngoại nhân đều nhìn không được, rất vô sỉ, đừng nói là Lao Lục dạng này người. Lưu quang lóe lên, Lão Lục giống như là một đạo thiểm điện bắn ra, thẳng hướng đã lặng lẽ rời khỏi không ít khoảng cách mặt sẹo. Hắn toàn thân quang mang hừng hực, phát ra lệnh Giang Xuyên đều cảm giác được không thoải mái uy áp. Một thanh lửa đỏ như máu trường thương, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn, đối mặt sẹo lồng ngực tuyệt sát mà đi. Mặt sẹo hôn đàn này, khả năng hắn cũng không nghĩ tới khe hở đằng sau vẫn là một cái siêu cấp long mạch, không cách nào trước tiên thoát đi. Lúc trước ta đã cảm thấy đao này sẹo nhân phẩm không được, đáng tiếc lao đại khư khư cố chấp, bằng không Nghiêm Tuấn cũng sẽ không chết. Đáng tiếc Nghiêm Tuấn không có chết tại những cái kia âm binh trong tay, lại là chết tại mặt sẹo trong tay. Gặp Lão Lục đối mặt sẹo xuất thủ, thanh lý cái này đối với mình người xuất thủ người, Lê Xuyên bọn hắn trong đội ngũ còn sống thở dài. Bọn hắn trong đội ngũ tu vi cao thấp không đều, lúc trước âm mạch bên trong hao tổn không ít. Lúc đầu 15 người, giờ phút này chỉ có 9 cái. 5 cái bị thi ma lấy xuống đầu mà chết, một cái gọi Nghiêm Tuấn bị mặt sẹo giết chết. Đặc biệt là cái này gọi Nghiêm Tuấn, chết được nhất oan, tại một khắc cuối cùng bị thủ lĩnh của mình giết chết. Lão Lục, ngươi vì một cái thông thần tu sĩ liền ra tay với ta, đáng ra không? Mặt Thẹo sắc biến đổi, trong lòng âm thầm kêu khổ, hối hận phát điên. Sớm biết có thể thuận lợi như vậy ra, hắn cũng sẽ không giết chết người một nhà. Sớm biết không thể trốn thoát, chỉ là tiến vào một cái khác siêu cấp long mạch bên trong, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng là bây giờ, hết thảy đã trễ rồi, muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Ta trước đó hoàn toàn chính xác làm sai, nhưng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghiêm Tuấn đã chết, ta có thể bồi thường nhà của hắn thuộc. Lão Lục là Nguyên Hải Tam trọng tu sĩ, tu vi so Mặt Sẹo cao một trọng. Hắn một thương giết ra, mặc dù bị Mặt Sẹo ngăn lại, nhưng cũng đem Mặt Sẹo chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Bồi thường. Lão Lục lạnh lùng nhìn về phía Mặt Sẹo. Ngươi quên gia nhập đội ngũ lúc lời ta nói sao? Mặt Thẹo sắc biến đổi, nhớ tới gia nhập cái này tầm bảo đội ngũ thời điểm Lão Lục kia âm vang hữu lực. Thấy lợi quên nghĩa giả, giết. Tham sống sợ chết, dùng bỏ đồng bạn giả, giết. Lão Lục thanh âm kiên định, sát cơ nghiêm nghị. Hắn thân thể đột nhiên lóe lên, đi vào Mặt Sẹo trước người, ngón tay hư không một điểm, một đạo kiếm khí bay ra. Sau một khắc, Mặt Sẹo một cánh tay bị kiếm khí cắt xuống, huyết dịch bừa bay. A! Mặt Sẹo kêu thảm, đau đến trên mặt trắng loá như tuyết. Không phải người nào đều có thể giống như Giang Xuyên, làm được vượt cấp đối địch thậm chí giết địch. Vẹn vẹn Lão Lục xuất thủ chiêu thứ hai, Mặt Sẹo liền bị chém xuống một tay. Lão Lục, con mẹ nó ngươi đi rồi, bất quá là giết một cái nho nhỏ bảo thể tu sĩ mà thôi, ngươi liền muốn giết ta? Một con kiến hôi mà thôi, cần phải ngươi như thế quan tâm sao? Chết cũng không hối cải đồ vật. Lão Lục sầm mặt lại, ta lúc đầu mắt bị mù, mới mời ngươi loại người này gia nhập đội ngũ. Trong tay của hắn, lửa đỏ như máu trường thương đột nhiên tăng vọt dài 3 trượng, phát ra kêu to thương minh âm thanh. Tại Giang Xuyên đều có chút thấy không rõ tàn ảnh bên trong, Mặt Sẹo bị Lão Lục đính tại đại địa phía trên. Lão đại, tha cho ta mới vừa rồi làm mỡ heo được tâm. Giờ khắc này, Mặt Sẹo mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mở miệng cầu xin tha thứ. Xuống dưới hướng Nghiêm Tuấn sám hối đi. Trường thương chấn động, Mặt Sẹo thân thể chia 5 x 7. Chết được tốt, đáng đời. Vì mạng sống giết nhà mình huynh đệ, chết 10 lần đều không đủ. Lê Xuyên bọn người vỗ tay, khoái ý nhìn xem bị giết Mặt Sẹo. Để chư vị chê cười. Lão Lục đối Giang Xuyên bọn người ôm quyền, thủ hạ ra loại người này, trên mặt hắn không ánh sáng. Giang Xuyên bọn người lắc đầu, biểu thị không có cái gì. Cái này Lão Lục có thể hung ác quyết tâm đem trong đội ngũ một cái khác Nguyên Hải cao thủ giết chết, không thể không nói đây là một cái rất có chính nghĩa người. Cần biết bọn hắn loại này trong đội ngũ nếu là có nhiều một cái Nguyên Hải cao thủ, về sau gặp phải nguy cơ sẽ giảm bớt không ít. Nhưng mà Lão Lục hoàn toàn không cân nhắc những này, không chút nào nương tay liền giết chết Mặt Sẹo. Mà lại Giang Xuyên mấy người cũng nhìn ra, Lão Lục làm như vậy không phải là vì ổn định đội ngũ lòng người, chỉ là đơn thuần muốn ra rơi Mặt Sẹo loại này không có nghĩa khí người. Xoạt xoạt. Đột nhiên truyền đến thanh âm, lệnh Giang Xuyên bọn người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời thần nguyên. Chương 254, tương lai hình tượng. Ngũ thải quang mang từ to lớn thần nguyên phía trên phát ra, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một sinh vật hình người ngủ say tại thần nguyên bên trong. Bởi vì thần nguyên đặc thù, Giang Xuyên đám người cũng không thể xuyên thấu qua ngoại tầng thần nguyên thấy rõ bên trong người dung mạo. Thậm chí bởi vì thần nguyên cách trở, bọn hắn ngay cả thần nguyên bên trong sinh vật tu vi đều không thể cảm ứng. Xoạt 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 giòn vang âm thanh, thần nguyên bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách, muốn vỡ vụn ra. Chốt ở dương mạch đồ vật bên trong sắp xuất thế. Trong lòng run lên, tất cả mọi người trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Dương mạch hóa thần, chốt ở bên trong sinh mệnh sẽ thu hoạch được trên bản chất chuyển hóa, cực đạo đều có thể. Mặc dù những này chỉ là nguyên thiên thư cùng địa tu tổ thư bên trong phỏng đoán, nhưng loại khả năng này vẫn là cực lớn. Giang Xuyên trong tay đã âm thầm bắt được hủy diệt quang thúc. Cái này âm dương siêu cấp long mạch tại thế tối thiểu nhất vài vạn năm, dù ai cũng không cách nào xác định bị chôn ở bên trong sinh mệnh là người hay là yêu, là chính là tà hoặc là ma. Mà lại không có loại kia dấu hiệu cho thấy thần linh đối nhân tộc chính là hữu hảo, vạn nhất vùi vào dương mạch đồ vật bên trong thật chuyển đổi thành thần linh trong truyền thuyết, mà thần linh vừa lúc lại đối nhân tộc có ý, nói không chừng thần nguyên đồ vật bên trong sau khi ra ngoài ngay lập tức sẽ ra tay với bọn họ. Mặc dù khả năng hủy diệt quang thúc khả năng đối thần nguyên bên trong sinh mệnh không có cái gì chứng dụng, nhưng hắn cảm thấy dạng này sẽ an tâm một chút. Tựa như sẽ phải đối mặt một cái cầm súng lưu manh, trong tay cái kia thanh dao phay, dù sao cũng so tay không tấc sắt càng làm cho người ta an tâm. Giang Xuyên có chút quay đầu nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh Tử, phát hiện đối phương đồng dạng thần sắc khẩn trương, trong tay cũng âm thầm cầm đồ vật. Hai người ánh mắt đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được sỉ và lẫn nhau ý tứ. Âm bức, nguyên lai ngươi cũng lưu lại một tay. Đạp đạp. Đột nhiên, phía sau truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Một đám vốn là thần kinh căng cứng người bỗng nhiên quay đầu, đề phòng nhìn hướng phía sau. Một người có mái tóc hoa râm, còn lưng eo lão nhân chính dạo bước hướng nơi này đi tới. Lão nhân mặt mũi tràn đầy hòa ái, sinh ra một bộ mặt mũi hiền lành, giống như là một trận gió lớn liền có thể thổi ngã. Hút, hút. Vô số hít vào khí lạnh thanh âm, phản phất lão nhân là cái đáng sợ ác ma. Có người càng là tay run một cái, kém chút nhịn không được xuất thủ. Giang Xuyên đồng dạng là hai cô run run, kém chút bóp nát hủy diệt quan thúc. Lão nhân này rõ ràng là trước đó lên núi thời điểm bọn hắn gặp phải cái kia khiêng nhánh cây lão nhân, cuối cùng thần bí biến mất. Không nghĩ tới, hiện tại vừa thần bí xuất hiện tại phía sau của bọn hắn. Giờ khắc này, Giang Xuyên toàn thân lông tơ đều nổ tung, hắn giờ phút này nguyên thiên nhãn mở ra, nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Nguyên thiên nhãn bên trong, thế này sao lại là cái gì lão nhân? Hắn chỉ thấy một sợi tóc phất phới trên không trung, căn bản cũng không có người. Lũ tiểu gia hỏa, lại gặp mặt. Lão nhân hòa ái cười một tiếng, giống như là một đóa hoa cúc nở rộ. Nụ cười ấm áp, không chỉ không có cho Giang Xuyên mang đến ấm áp, ngược lại làm hắn lưng phát lạnh. Một sợi tóc mở miệng nói chuyện, sẽ còn cười, không có so đây càng chuyện quỷ dị. Ngươi là người hay quỷ? Giang Xuyên nuốt nước miếng một cái, không để lại dấu vết lùi lại mấy bước. Sau một khắc, lão nhân trở nên mặt xanh nhanh vàng, thâm trầm mà nói, đương nhiên là quỷ.
A,
người nhát gan, tại chỗ bị dọa đến hét dầm lên. Chính là Vạn Nguyên Thánh Tử, cũng không nhịn được ra mặt phát run, hiển nhiên cũng là bị dọa đến không nhẹ. Vốn là bầu không khí khẩn trương, trong lòng đối lão nhân run rẩy, một nháy mắt đổi biến, lão nhân trở nên mặt xanh nhanh vàng, không có đem người hù chết đều là tốt. Giả thần giả quỷ. Vạn Nguyên Thánh Tử chợt quát một tiếng, một tia chớp đối lão nhân oanh kích mà đi.
Đùng,
mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, lôi đỉnh xuyên thấu thân thể của lão nhân rơi trên mặt đất, căn bản cũng không có làm bị thương lão nhân. Vạn Nguyên Thánh Tử cảm giác uống họng khô khốc, con mắt trừng lớn nhìn xem mặt xanh nhanh vàng quỷ dị lão nhân. Hắn lôi đỉnh, thế mà đối trước mắt lão nhân không chút nào có tác dụng. Chỉ có Nguyên Thiên Nhãn phía dưới Giang Xuyên, nhìn thấy trong nháy mắt đó tóc lắc lư, tránh đi lôi đỉnh. Lão nhân lông tóc không tổn hao gì, lấy quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh Tử, Vạn Nguyên Kinh. Tiểu gia hỏa thiên tư không tệ. Vạn Thanh tại ngươi cái tuổi này thời điểm, Vạn Nguyên Kinh còn không có ngươi bực này hòa hậu.
Ngươi?
Vạn Nguyên Thánh Tử hãi nhiên, Vạn Thanh chính là Vạn Nguyên Thánh địa trước kia một vị thánh chủ, tối thiểu nhất là mấy vạn năm tổ sư. Hắn tại trở thành thánh tử về sau chiêm ngưỡng lịch đại tổ sư, biết Vạn Nguyên Thánh địa có một cái gọi là Vạn Thanh người đảm nhiệm qua Vạn Nguyên Thánh địa thánh chủ. Ngươi là người phương nào? Thế nào biết ta Vạn Nguyên Thánh địa tổ sư chi danh? Vạn Nguyên Thánh Tử ánh mắt nghiêm trọng, âm thầm giữ chặt trong tay sát khí. Tiểu gia hỏa chớ khẩn trương, ta chính là tới thăm các ngươi một chút, bọn này không nghe lão nhân nói gia hỏa có hay không bị hủ chết. Cùng lúc đó, Giang Xuyên Nguyên Thiên Nhãn nhìn thấy đồ vật, kia một cây sợi tóc bốc cháy lên. Thoại âm rơi xuống đồng thời, sợi tóc cũng thiêu đốt kết thúc. Thân ảnh của lão nhân cũng biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Như là lên núi tình cảnh lúc trước, biến mất cực kỳ quỷ dị, chính là Vạn Nguyên Thánh Tử cũng không có nhìn ra mánh khóe, không biết lão nhân là như thế nào biến mất. Lần nữa nhìn thấy, tất cả mọi người là phía sau đổ mồ hôi, loại này hư không tiêu thất thủ đoạn quá quỷ dị. Không thấy. Lê Xuyên nuốt nước miếng. Hắn là địa tu, cái gì quỷ dị đồ vật đều gặp, nhưng là loại này không có chút nào vết tích liền biến mất, làm hắn lý giải không thấu. Có người nhìn chung quanh, không có tìm được lão nhân tung tích. Đừng xem, hắn đối với chúng ta không có lý. Giang Xuyên cuối cùng minh bạch, trước đó lên núi thời điểm, căn này tóc nhưng thật ra là tốt cho bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn không tin tà càng muốn lên núi, lúc này mới rơi vào trước mắt hạ tràng. Giờ phút này xuất hiện, đoán chừng là để đùa bỡn bọn hắn một chút. Là hắn sao? Giang Xuyên quay đầu, nhìn về phía dương mạch bên trong to lớn thần nguyên. Âm mạch đồ vật bên trong trước đó khống chế những cái kia âm binh muốn giết bọn hắn, kia muốn cứu bọn hắn, ngăn cản bọn hắn tiến vào siêu cấp long mạch bên trong, chỉ có bị chôn ở dương mạch người ở bên trong. Ngay tại tất cả mọi người còn vì lão nhân quỷ dị biến mất mà kinh hãi thời điểm, một giây sau, thần nguyên một tiếng ầm vang nổ vang, đống nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, Giang Xuyên trong mắt, tại thần nguyên nổ tung tuyệt thế tia sáng chói mắt bên trong, hắn thấy được một bức không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Sông núi hủy diệt, đại địa băng liệt. Tại một khối bị đánh chìm đại địa bên trên, một thanh lưu ly trường thương ong ong chấn động, đem một người đính tại đại địa phía trên. Người này toàn thân vỡ nát, huyết dịch chảy xuôi, tứ chi đều bị đánh gãy, thê thảm bị lưu ly trường thương đóng ở trên mặt đất chết đi. Giang Xuyên chấn động trong lòng, lộ ra vẻ giật mình. Cái này bị đóng đinh trên mặt đất người dáng vẻ, thình lình chính là bản thân hắn khuôn mặt. Ta bị người đóng đinh rồi. Thần nguyên tuyệt thế, chỉ có một ít hiếm thấy nguyên thạch bên trong mới có thể xuất hiện, có phi phàm thần tính. Giang Xuyên cũng không nghĩ tới, ở trên bầu trời thần nguyên nổ tung về sau, hắn tại cái này nổ tung quang mang bên trong nhìn thấy mình bị đóng đinh trên mặt đất hình tượng. Là tương lai hình tượng, vẫn là thấy được tự thân vận mệnh. Hắn nhìn về phía người chung quanh, phát hiện không có trên mặt người lộ ra dị thường. Nói cách khác hình tượng này, chỉ có một mình hắn nhìn thấy. Hắn tại thần nguyên nổ tung trong nháy mắt, nhìn thấy mình bị người đóng đinh trên mặt đất hình tượng. Rất quỷ dị sự tình, lệnh Giang Xuyên sợ hãi trong lòng. Hình tượng lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Hủy diệt xuống núi, đánh chìm thật to địa, hắn bị một thanh lưu ly trường thương đóng đinh, toàn thân bị đánh nát, chảy hết máu tươi mà chết. Ngoại trừ lưu ly trường thương, nhìn không ra là ai là địch nhân, bất quá Giang Xuyên vẫn là thật sâu nhớ ký trường thương dáng vẻ. Việc này có chút quỷ dị, ta như thế nào tại nổ nát vụn thần nguyên bên trong đoán trước tương lai hình tượng, chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Thần nguyên có thần tính, là tốt nhất tu hành chi vật, càng là có thể khôi phục cực đạo binh khí. Nhưng mà thần nguyên các loại tác dụng bên trong, chưa từng nghe nói có thể dự đoán tương lai, cảnh cáo tu sĩ tương lai muốn chuyện phát sinh. Một bên ngăn cản thần nguyên nổ tung hình thành xung kích, Giang Xuyên cẩn thận xem kỹ Giang Xuyên tự thân. Nhưng hắn phát hiện mình trạng thái bình thường, không có hoa mắt, tâm thần cũng không có bị ảo giác che đậy, thế nhưng là hắn đúng là thấy được kỳ dị đồ vật. Nếu là tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia còn không có cái gì, nhưng mười mấy ánh mắt lại vẫn cứ chỉ có một mình hắn nhìn thấy. Cái này không bình thường, cực kỳ không bình thường. Vì cái gì nhìn thấy không phải người khác, nhìn thấy chính là mình tử vong tình huống. Là người khác cố ý làm ra cho mình nhìn, vẫn là thần nguyên bên trong thần tính bạo tạc hình thành. Giờ khắc này, Giang Xuyên sắc mặt rất khó coi. Cho dù ai nhìn thấy tương lai mình bị giết hình tượng, cũng không thể bình tĩnh đối đãi. Sau một khắc, trong lòng của hắn gào thét. Mặc kệ trong tấm hình sự tình có thể hay không phát sinh, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Đợi đến chuyện chỗ này, đem tiên cảnh một nhóm thu hoạch triệt để tiêu hóa. Đến lúc đó lực chiến đấu của ta sẽ lần nữa tăng lên. Trong tấm hình không nhìn thấy địch nhân, nhưng là Giang Xuyên hay là phân tích ra không ít thứ. Đã sông núi đều bị đánh giết hắn mới bị giết, như vậy địch nhân tu vi không phải như vậy không hợp thói thường, hắn là có lực lượng chống lại. Tỉ mỉ đem tiên cảnh một nhóm thu hoạch nơi đây tiêu hóa, đến lúc đó ai giết ai còn nói không nhất định. Vận mệnh thứ này, Giang Xuyên căn bản cũng không tin. Hắn một mực tín niệm đều là nhân định thắng thiên. Lưu Ly trường thương, ta nhớ kỹ. So sánh với nhìn thấy hình tượng, kỳ thật Giang Xuyên đổi mới biết đến là tại sao mình lại nhìn thấy mình bị đóng đinh hình tượng. Tương lai thật muốn đã hình thành thì không thay đổi, cái kia thiên hạ tu sĩ còn tu hành cái rắm. Tương lai đều là chú định, nô không cố gắng đều như thế. Bị đóng đinh hình tượng, hắn mặc dù cẩn thận, nhưng không phải quá để ở trong lòng, hắn hiếu kỳ, là vì sao nhìn thấy thứ này? Thần nguyên bên trong sắp xuất thế đồ vật tại cùng hắn đùa giỡn hay sao? Chương 255, Hắc Minh Thánh Nữ, đáng sợ chấn động quét sạch, hải khiếu cuốn về phía bốn phía, mặt đất bị san bằng, vạn vật bị vỡ nát. Giang Xuyên bọn người từng cái toàn thân quang mang tăng vọt, pháp lực chống ra bao phủ quanh thân, ngăn cản thần nguyên bạo tạc hình thành chấn động. Dù vậy, bọn hắn vẫn là bị chấn động lui cách nguyên địa mấy cây số mới ngừng lại được. Còn tốt thần nguyên bên trong thần tính cùng năng lượng đa số đã bị bên trong sinh mệnh hao hết, bằng không to lớn như vậy thần nguyên nổ tung, uy năng đơn giản hủy thiên diệt địa. Dương mạch cùng âm mạch quý nhất đang tăng nhanh. Thần nguyên nổ tung, gia tốc âm mạch cùng dương minh ở giữa trận vực dung hợp, hai đầu siêu cấp long mạch ở giữa cân bằng bị tiến một bước phá hư. Âm mạch bên trong thần nguyên cũng nổ tung. Lê Xuyên la thất thanh. Âm mạch cùng dương mạch chi lực trận vực nhanh chóng dung hợp, dẫn đến khe hở trở nên càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã có thể thông qua khe hở nhìn thấy đối diện âm mạch bên trong thần nguyên tình huống. Âm mạch cùng dương mạch bên trong thần nguyên, cơ hồ là cùng thời khắc đó nổ tung. Một cái chết mất mấy vạn năm người khả năng sống lại, chính là bọn hắn những người này trước đó gặp qua âm binh cùng quỷ ảnh loại này, tà dị đồ vật cũng cảm giác khẩn trương đến không được, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào lan xuống. Chết mất mấy vạn năm người phục sinh, không có so đây càng dọa người sự tình, chính là bọn hắn những này viễn siêu phàm tục tu sĩ, đối loại chuyện này cũng có bản năng sợ hãi. Lê Xuyên thanh âm, lệnh Giang Xuyên lấy lại tinh thần, không có lại nghĩ trước đó nhìn thấy hình tượng. Một trận gió lớn thổi tới, thổi rất đầy trời bụi mù. Ánh trăng như nước, tản mát đầy trời ngân huy, chiếu sáng tất cả mọi người con mắt. Âm mạch cùng dương mạch bên trong, trước đó thần nguyên vị trí, giờ phút này riêng phần mình nổi lơ lửng một bóng người. Hai bóng người đều là hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như ngủ thiếp đi. Âm mạch bên trong bóng người, người mặc một bộ ánh sao lấp lánh thần áo như vũ, lại là giống như là khảm khuyết lên đầy trời tinh thần, điểm điểm tinh quang chiếu rọi, đúng là vô cùng mờ mịt, dẫn động ngôi sao trên trời quang mang vẩy xuống mà tới. Những điểm sáng này là theo chu thiên tinh đấu đến sắp xếp. Giang Xuyên ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận nhìn xem cái này thần áo. Đây không thể nghi ngờ là một kiện cái thế thần áo, tuyệt đối chí bảo. Không nhìn chất liệu, vẹn vẹn những này tinh quang sắp xếp, Giang Xuyên cũng cảm giác hưởng thụ vô tận, đối chu thiên tinh đấu lý giải tiến thêm một bước. Cái này thần áo, tuyệt đối là xuất từ cao thủ tuyệt thế trong tay. Bởi vì ngoại trừ những này theo chu thiên tinh đấu sắp xếp tinh quang, phía trên còn khắc họa đến có vô số tối nghĩa khó hiểu đạo văn. Đạo văn này cực điểm huyền ảo, chính là đã đem nguyên thiên thư hiểu rõ hắn đều lý giải không được, phản phất mỗi một cái đạo văn đều ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý, cần dùng một thân thời gian đi phỏng đoán. Đây là thần binh thuật phương pháp luyện khí. Giang Xuyên chấn động trong lòng, lộ ra vẻ giật mình. Hắn người mang thần binh thuật, mặc dù vừa thu hoạch được còn không có thời gian nghiên cứu lý giải, nhưng cũng coi như là hoàn chỉnh nhìn qua cái này một bộ không thua gì đế kinh thần thuật, một vài thứ hắn vẫn có thể nhìn ra được. Thần binh thuật danh xưng thiên hạ luyện khí tổng cương, là thiên hạ phương pháp luyện khí khởi nguyên, cực đạo đại đế luyện chế tự thân khí thời điểm đều muốn tham khảo cái này một thần thuật. Bây giờ Mã Nguyên thậm chí bảy đại vực, phàm là vương giả trở lên binh khí đều có thể tại cái gì tìm tới thần binh thuật vết tích. Nhưng mà thời gian dài dằng dặc quá khứ, Mã Nguyên tu sĩ căn cứ thần binh thuật đã diễn hóa ra càng nhiều phương pháp luyện khí. Thuần túy lấy thần binh thuật bên trong thủ pháp luyện chế binh khí, bây giờ Mã Nguyên đã rất khó nhìn thấy. Thế nhưng là trước mắt cái này thần áo, Giang Xuyên có thể khẳng định tuyệt đối 100% chính là lấy thần binh thuật luyện chế mà thành. Minh Vũ Tinh Sa. Một bên Vạn Nguyên Thánh Tử hô hấp nặng nề, phun ra mấy chữ này. Minh Vũ Tinh Sa làm Hắc Minh Thánh Địa Thánh Chủ chuyên môn Thánh Y Liệt, là một kiện cực mạnh binh khí, trong Vạn Nguyên Thánh Địa, đến nay còn có cái này Thánh Y bức họa. Vạn Nguyên Thánh Tử vừa lúc liền nhìn qua, giờ phút này chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra cái này truyền thuyết đã hủy đi Thánh Y Liệt. Cái gì? Đây chính là Minh Vũ Tinh Sa. Lê Xuyên cùng lão Lục giật nảy cả mình. Bọn hắn tới chỗ này mục tiêu Minh Vũ Tinh Sa Thánh Y Liệt, thế mà xuyên tại một cái ngưng giống như chết đi mấy vạn năm lại sống tới trên thân người. Không tự chủ được, hai người cùng nhau hít một hơi, cảm giác tê cả da đầu. Lê Xuyên nói không sai, Minh Vũ Tinh Sa thật đúng là không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Khó trách. Giang Xuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thần binh thuật hắn chính là tại Hắc Minh Thánh Địa trong tiên cảnh thu hoạch được, trước mắt Thánh Y đã là hoàn toàn lấy thần binh thuật phương pháp luyện khí luyện chế, đến là không có cái gì kỳ quái. Truyền luôn không thể tin. Minh Vũ Tinh Sa nghe nói tại đã bị Vô Nhị Đại Đế hủy đi, xem ra là truyền nhầm. Như vậy vấn đề tới, cái này tổng thần nguyên bên trong ra người, cái này mặc Minh Vũ Tinh Sa người là ai? Hắc Minh Thánh Địa nào đó một nhiệm kỳ thánh chủ. Một cái chết mất mấy vạn năm thánh chủ bị người đem thi thể chôn ở đoạt đoạt thiên địa tạo hóa âm dương siêu cấp long mạch âm mạch bên trong, mấy vạn năm sau bị âm mạch tẩm bổ nhục thân, bị tạo hóa chi lực tẩy lễ xuống lại. Như vậy một cái vấn đề khác lại tới, ai có loại thủ đoạn này tìm được một đầu chưa hề xuất hiện âm dương siêu cấp long mạch, cũng đem người thánh chủ này chôn vào. Người mặc Minh Vũ Tinh Sa bóng người trên không trung chìm chìm nổi nổi, bị kinh phong gợi lên, bắt đầu chậm rãi chuyển đổi phương hướng. Sau một khắc, bóng người trước mặt phương hướng nhắm ngay Giang Xuyên bọn hắn nơi này, bị bọn hắn thấy rõ bóng người hình dáng. Đây là một cái có được tuyệt thế tiên nhan nữ tử, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan khuynh thế. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng vẫn là có loại cao quý không thể xâm phạm khí chất chảy ra. Nàng dường như một cái ngủ say thiên nữ, giống như là một vòng thần nguyệt treo cao cửu thiên, làm cho người không sinh ra khinh nhẫn tâm tư. Thật sống lại. Lê Xuyên nuốt từng ngụm nước bọt. Âm mạch nuôi thi, khởi tử hoàn sinh. Đây là địa tu tổ thư bên trong phòng đoán, về phần âm mạch đến cùng là thật hay không có loại hiệu quả này, thế gian không người chứng thực qua. Thế nhưng là trước mắt cái này âm mạch bên trong xuất hiện người, lồng ngực chập trùng, hô hấp lâu đời kéo dài, có người sống sinh khí. Nếu là mấy vạn năm cái này bị vùi vào âm mạch người ở bên trong đích thật là một bộ chết đi thi thể, trước mắt một màn không thể nghi ngờ xác nhận âm mạch huyền bí. Lệnh người chết phục sinh, là nàng, Hắc Minh Thánh địa vị cuối cùng thánh nữ. Vạn Nguyên Thánh tử rung động, khó có thể tin nhìn xem cái này người mặc Minh Vũ tinh xa tuyệt thế nữ tử, một cái bị người chôn ở âm dương siêu cấp long mạch âm mạch người ở bên trong. Hắn gặp qua Minh Vũ tinh xa chân dung, mà chân dung bên trong, Minh Vũ tinh xa chính là xuyên tại một cái tuyệt thế nữ tử trên thân, nữ tử kia chính là người trước mắt, một cái chết mất 5 vạn năm trở lên người. Giờ khắc này, Vạn Nguyên Thánh tử con mắt chuyển động nhớ tới rất nhiều bí văn. Có truyền ngôn nói năm đó ở Chiêu Dương thành cùng chưa thành cực đạo thời điểm vô nhị đại đế giao thủ người, chính là Hắc Minh Thánh địa khi đó thánh nữ. Cái này thánh nữ nghe nói thiên tư tuyệt thế, cái thế vô song, thậm chí vượt trên lúc ấy Hắc Minh Thánh địa thánh chủ trở thành Hắc Minh Thánh địa đệ nhất cao thủ. Còn có một loại truyền ngôn nói Hắc Minh Thánh địa thánh nữ cùng vô nhị đại đế giao tình rất sâu, vốn không sẽ phát sinh giao thủ sự tình. Nhưng mà ai cũng nghĩ không ra Hắc Minh Thánh địa thánh nữ sẽ ở vô nhị đại đế thành đạo đêm trước đột nhiên tập sát hắn, dẫn đến Chiêu Dương thành bị hủy, chết mất vô số vô tội sinh mệnh. Đương nhiên mặc kệ là cái gì truyền ngôn bí văn, cuối cùng Hắc Minh Thánh địa thánh nữ vẫn là bị vô nhị đại đế chém giết. Nói cách khác người trước mắt, thật là cái khởi tử hoàn sinh. Giang Xuyên cũng rất rung động, âm mạch quả thật có đoạt thiên địa tạo hóa năng lực, lệnh người chết phục sinh. Không đúng. Sau một khắc, Giang Xuyên nhíu mày, phát hiện chỗ không ổn. Chương 256, cực đạo thủ bút. Hắc Minh thánh nữ là bị vô nhị đại đế tại thành đạo đêm trước giết chết, không nói trước sẽ có hay không có thi cốt lưu lại vấn đề. Giả thiết có thi cốt lưu lại, như vậy là ai lớn như vậy năng lực, có thể đem Hắc Minh thánh nữ thi cốt vùi vào âm mạch bên trong để tại hiện tại xuống tới. Phải biết vô nhị đại đế tại giết chết Hắc Minh thánh nữ qua đi không bao lâu liền chứng đạo thành đế. Có người đem Hắc Minh Thánh Nữ thi cốt vụn trộm chôn ở âm dương siêu cấp long mạch âm mạch bên trong, lại địa điểm vẫn là tại vô nhị đại đế bị hủy diệt quê hương Chiêu Dương thành. Làm cực đạo, vô nhị đại đế không có khả năng không phát hiện được, cũng không ai có thể tính toán một cái cực đạo. Đem địch nhân thi cốt chôn ở mình bị hủy đi quê quán, đây là một loại vũ nhục cực lớn, chán sống mới dám dạng này đối một vị cực đạo đại đế. Lấy cực đạo đại đế chi năng, mặc dù có người chán sống dám làm như vậy cũng không có khả năng thành công. Mà lại quê quán tạo thành siêu cấp long mạch, vô nhị đại đế cũng không phải không biết. Nghĩ tới đây, Giang Xuyên minh bạch, cái này âm dương siêu cấp long mạch là vô nhị đại đế thủ bút, là hắn xuất thủ phong tỏa nơi này, cũng là hắn đem Hắc Minh Thánh Nữ thi cốt vùi vào âm mạch bên trong, để Hắc Minh Thánh Nữ thụ âm mạch tầm bổ, tại một thế này một lần nữa sống lại. Lúc trước hắn liền suy đoán âm dương siêu cấp long mạch cùng vô nhị đại đế có quan hệ, giờ phút này Hắc Minh Thánh Nữ xuất hiện, bất quá là kiên định cái này một suy đoán. Đương nhiên, cũng còn có nghi ngờ địa phương. Hắc Minh Thánh Nữ cùng vô nhị đại đế giao tình không ít, vốn không nên ra tay với vô nhị đại đế, Hắc Minh Thánh Nữ lại là ra tay với vô nhị đại đế. Vô nhị đại đế đã có thể hung ác quyết tâm giết Hắc Minh Thánh Nữ, kia vì sao lại phải đem nàng chôn ở âm mạch bên trong? Cái này không phù hợp lẽ thường. Còn có một điểm, Hắc Minh Thánh Nữ vì sao muốn tại vô nhị đại đế thành đạo đêm trước tập sát hắn? Đế đạo tranh phong a, cực đạo đại đế dưa Giang Xuyên rất muốn ăn, nhưng thời gian xa xưa, những vấn đề này sợ là không người có thể giải đáp cho hắn. Ầm ầm, âm dương siêu cấp long mạch sông núi chấn động mãnh liệt, hai loại khác biệt trận vực giao hòa va chạm, vô tận cương phong giống như là đao phá đồng dạng cày qua mặt đất. Long đất càng giống là có hai đầu địa long đang chém giết lẫn nhau, dẫn đến đại địa xoay chuyển, sông núi lệch vị trí. Nghĩ lại, giống ngâm hổ gầm nói nói mà nghĩ. Một luồng bụi thiên địa tinh khí tuôn ra lòng đất, tán loạn ở giữa không trung. Âm mạch cùng dương mạch triệt để quy nhất, tạo thành đáng sợ biến hóa. Hai đầu siêu cấp long mạch cân bằng bị phá, bên trong khác biệt lực lượng tại mãnh liệt đụng chạm, kết quả, sợ là hai đầu đoạt thiên địa tạo hóa siêu cấp long mạch đều muốn bị hủy. Giống. Một tiếng hổ khiếu, nơi xa có một đầu bạch hổ đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Bạch hổ đoạt đầu. Cái này đứng lên bạch hổ không có đầu lâu, thay vào đó là một khối so với người đầu còn lớn hơn thần nguyên xuất hiện ở đầu vị trí. Đương nhiên, đây không phải một đầu chân chính bạch hổ, mà là một đầu bạch hổ hư ảnh. Đột nhiên, chỗ nào giống như là xuất hiện một ngụm hắc động, trùng thiên huyết quang quét sạch nuốt hết tất cả vật chất hữu hình. Đại địa ầm ầm lắc lư, lệnh Giang Xuyên bọn người hãi nhiên biến sắc. Âm dương siêu cấp long mạch bên trong đạn sinh các loại đáng sợ địa thế, tại thời khắc này bị toàn diện kích hoạt, bộc phát làm người sợ hãi sắc cơ. Rất nhiều địa thế, chính là vương giả lâm vào đều muốn bị tuyệt sát. Giang Xuyên bọn người run lẩy bẩy, không dám di động một bước. Đáng sợ tuyệt sát địa thế, không chỉ âm mạch bên trong có, Dương Minh nơi này cũng có. Đột nhiên, Giang Xuyên bọn người cảm giác lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy, bị một loại hung lệ cảm giác bao phủ tâm thần, phản phất có một đầu tuyệt thế hung thú đang nhìn bọn hắn. Hắc Minh Thánh Nữ thật sống. Có người răng run lên nói ra câu nói này. Một đoàn người hãi nhiên nhìn lại, phát hiện trước đó ngủ say Hắc Minh Thánh Nữ mở mắt, chính xa xa nhìn về phía bọn hắn. Đây là một đôi khó mà hình dung con mắt, ngốc trệ, không tình cảm chút nào, bên trong chỉ có ngập trời huyết quang. Tại đôi mắt này bên trong, Giang Xuyên cảm giác nhóm người mình tựa như là bị lao hổ để mắt tới con thỏ, đối phương chỉ muốn ăn hết nhóm người mình. Thánh Tử Huynh, ngươi xác định đây là Hắc Minh Thánh Nữ? Một cái thánh địa thánh nữ như thế nào như thế tà môn? Giang Xuyên trong lòng bồ trồn, người trong mắt như thế nào xuất hiện như thế ánh mắt? Chính là loại kia cùng hung ác, không cầm nhân mạng coi ra gì hung nhân, cũng sẽ không ở nhìn thấy đồng loại thời điểm lộ ra loại này muốn ăn ánh mắt. Loại ánh mắt này chỉ xuất hiện tại những cái kia chưa khai hóa dã thú trong mắt. Vạn Nguyên Thánh Tử không có trả lời Giang Xuyên, mà là hỏi ngược lại, ngươi xác định sống tới, vẫn là ban đầu Hắc Minh thánh nữ? Giang Xuyên sững sờ. Đúng a, thi thể là đã sống, nhưng bên trong thần hồn chưa hẳn chính là lúc đầu chủ nhân. Nếu là đoàn tụ chết mất thần hồn đơn giản như vậy, vô nhị đại đế còn cần đến đem thi thể vùi vào âm mạch bên trong à? Phục sinh là thi thể lần nữa có thần hồn, nhưng là thần hồn chưa hẳn chính là thi thể lúc đầu chủ nhân. Âm dương siêu cấp long mạch âm mạch, chưa hẳn liền có nguyên tiên thư bên trong suy đoán như vậy người tiên. Tiền bối mau nhìn. Lê Xuyên kêu sợ hãi, nhắc nhở Giang Xuyên. Hắc Minh thánh nữ mở mắt về sau, chỉ gặp nàng kia dung nhan tuyệt thế phía trên bắt đầu chui ra từng tầng tinh mịn màu đen lông tơ. Lập tức, dung nhan tuyệt thế bị phá hư đến không còn một mảnh, ngược lại trở nên cực kỳ dọa người. Chỉ một thoáng, một cái khuynh thành tuyệt thế tiên nữ biến thành một cái kinh khủng quái vật. Giống, có lẽ là màu đen lông tơ xuất hiện kích thích hắc minh thành nữ, trong miệng của nàng phát ra cực độ khiếp người như là dã thú đồng dạng gầm rú. Nàng há miệng, miệng bên trong liền nhảy lên ra một đạo hắc khí, vô cùng dọa người. Loại này tiêu thảm, lệnh Giang Xuyên bọn người lần nữa biến sắc. Loại này tiếng giống, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện tại trên người một người, càng thêm không nên xuất hiện tại một nữ tính trên thân. Việc này tới, căn bản cũng không phải là một người, là một cái đáng sợ ác ma. Mà lại hắc minh thánh nữ trên thân xuất hiện màu đen lông tơ, cũng nói vấn đề. Ai? Thở dài một tiếng vang vọng đất trời, giống như chuông sớm gõ vang điếc tai phát hội. Giang Xuyên bọn người lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện là cái kia chôn ở dương mạch bên trong nhân ảnh thần bí mở miệng nói chuyện. Đây là một cái cao lớn uy mãnh nam tử, tràn ngập dương cương chi khí. Hắn da thịt hiện ra cổ đồng chi sắc, bắp thịt cả người ràng, giống như là bị thế gian cấp cao nhất đại sự điêu khắc qua đồng dạng. Hắn hư không mà đứng, một đầu loạn phát tại âm mạch cùng âm mạch quy nhất hình thành kình phong phía dưới cuồng bay loạn vũ, có khó có thể dùng nói rõ vai hùng. Nhìn xem trên thân mọc ra màu đen lông tơ hắc minh thành nữ, nam tử lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đại đế tính toán cùng nỗ lực, xem ra vẫn là không có thành công. Nam tử há miệng chính là đại đế, lệnh Giang Xuyên bọn người chấn động trong lòng. Loại giọng nói này, tuyệt đối là thực sự được gặp cực đạo đại đế. Cực đạo đại đế, bây giờ Mã Nguyên chỉ có truyền thuyết, không người thực sự được gặp loại này vô địch một thế nhân vật tuyệt thế. Nam tử này lên tiếng, làm cho trước nhìn chằm chằm vào Giang Xuyên đám người hắc minh thánh nữ chuyển di ánh mắt, cảnh giác nhìn về phía nam tử, lại miệng bên trong phát ra để phòng trầm thấp gào thét. Lập tức, hắc minh thánh nữ trong mắt hung quang càng sâu, giống như là thấy được càng thêm mỹ vị đồ ăn. Phẫn nộ gào thét khiến nàng trên mặt màu đen lông tơ càng thêm nồng đậm, lại trong lỗ mũi cũng bắt đầu đã tuôn ra khói đen. Giang Xuyên trong lòng hơi động, trước đó suy đoán quả nhiên không sai. Không chỉ hắc minh thánh nữ là vô nhị đại đế chôn ở nơi đây, liền ngay cả nam tử này, đồng dạng cũng là vô nhị đại đế thủ bút. Vô nhị đại đế cũng không có nắm chắc hắc minh thánh nữ đến tột cùng có thể hay không chân chính phục sinh, là lấy lưu lại nam tử tới cùng một chỗ chôn ở siêu cấp long mạch bên trong, kiểm chế hắc minh thánh nữ à? Vô nhị đại đế làm nhân tộc đại đế, sẽ không cho hậu nhân lưu lại tai họa. Đã hắc minh thánh nữ là hắn chôn ở âm mạch bên trong, sợ là cũng nghĩ qua hắc minh thánh nữ sẽ không chân chính sống tới vấn đề. Đại đế thủ đoạn nghịch thiên, công tham tạo hóa, sinh sinh lấy tuyệt thế thần thông dựa theo địa tu tổ thư bên trong phỏng đoán bố trí cái này âm dương siêu cấp long mạch muốn phục sinh ngươi. Nam tử như là một cái kinh lôi nổ vang tại Giang Xuyên tâm thần bên trong, làm hắn trong lòng sợ hãi thán phục. Cực đạo quả nhiên đáng sợ, trước mắt làm bọn hắn thúc thủ vô sách âm dương siêu cấp long mạch, lại là vô nhị đại đế bố trí mà tới. Thế mà chỉ dựa vào một cái phỏng đoán, quả thực là thật bố trí ra vạn cổ không có âm dương siêu cấp long mạch. Lúc trước, hắn chưa hề nghĩ tới trước mắt âm dương siêu cấp long mạch không phải tự nhiên hình thành, là bị giết người tuyệt thế thủ đoạn bố trí ra. Bởi vì chính là cảnh giới của hắn đạt đến nguyên thiên sư, cũng không có loại này nghịch thiên bản sự. Nhất pháp thông vạn pháp thông, vô nhị đại đế cho dù không phải địa tu, sợ là địa tu thủ đoạn cũng không yếu tại nguyên thuật bên trong nguyên thiên đế bao nhiêu. Đáng tiếc, thân thể ngươi là sống lại, nhưng lại bị ô nhiễm đến nghiêm trọng, sống lại ngươi cũng không còn là đại đế muốn phục sinh người kia. Ô nhiễm? Nam tử miệng bên trong toát ra một cái Giang Xuyên nghe không hiểu từ ngữ. Giang Xuyên mặc dù không hiểu nam tử miệng bên trong ô nhiễm ý tứ, nhưng lại thật sâu nhớ kỹ cái từ này. Bất quá nghe ý tứ này, không phải âm dương siêu cấp long mạch không có phát huy vốn có thần kỳ tác dụng, đem người chết phục sinh, mà là bởi vì cái này chôn ở âm mạch bên trong hắc minh thánh nữ thi cốt, bị nam tử miệng bên trong cái gọi là ô nhiễm phá hủy, lúc này mới dẫn đến phục sinh không phải chân chính hắc minh thánh nữ, mà là một cái đầy người mọc ra màu đen lông tơ quái vật. Chương 257, thập nhật hành không. Ngươi không phải là đại đế muốn phục sinh người kia, kia loạn yêu liền tuân theo đại đế di mệnh đưa ngươi xóa đi, miễn cho ngươi thai hỏa nhân tộc ta. Thanh âm nam tử đầu tiên là trầm thấp, tiếp lấy chính là cao. Hắn tự xưng loạn yêu, muốn phụng vô nhị đại đế di mệnh, đem hắc minh thánh nữ thi cốt phục sinh sau đổ vật chém giết. Giang Xuyên suy đoán không sai, cái này loạn yêu chính là vô nhị đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Âm dương siêu cấp long mạch năng lực, chỉ là phỏng đoán, có thể hay không thật đem một cái chết mất người phục sinh không người có thể biết. Huống hồ tại loạn yêu trong miệng, hắc minh thánh nữ thi cốt là bị ô nhiễm qua, vô nhị đại đế khả năng chỉ là hết sức nếm thử phục sinh. Loạn yêu, người này là yêu tộc sao? Giang Xuyên trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, loạn yêu toàn thân quang mang sáng lên, phát ra làm cho người run sợ uy áp. Hắn giống như là một cái bình tĩnh biển cả đột nhiên bạo phát hải khiếu, chỉ một thoáng liền nhấc lên dậy sóng sóng lớn. Đáng sợ vương giả uy áp giống như là thương khung rơi xuống, đánh thẳng vào Giang Xuyên đám người tâm thần. Trong nháy mắt, bọn hắn liền biết cái này loạn yêu là cái vương giả cảnh cao thủ, đứng ở Mãng Nguyên đỉnh cao nhất bất thế nhân vật. Ầm ầm, loạn yêu phía sau không gian chấn động, có khó có thể dùng nói rõ đạo lực tấu thể mà ra. Sau một khắc, 10 vầng mặt trời xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thái sơ ấn ký, tiên hiền dị tượng thập nhật hành không. 10 vầng mặt trời nhảy lên thương khung, phần thiên trừ hải. Vương giả cảnh liền có tiên hiền dị tượng. Giang Xuyên chấn động trong lòng. Hắn thấy qua vương giả không ít, nhưng có thể tại vương giả cảnh liền lĩnh ngộ dị tượng thu hoạch được thái sơ ấn ký loại này khó lường vĩ lực chỉ có trước mắt gọi loạn yêu người. Thái sơ ấn ký, đây là thượng cổ tiên hiền chuyên môn vĩ lực, chỉ có một ít tuyệt thế thiên tài mới có thể tại không đến tiên hiền cảnh giới liền thức tỉnh cái này một khó lường vĩ lực. Tại Giang Xuyên thấy qua nhân chi bên trong, chỉ có Đông Hoàng Tuấn có được, chính là đại ca hắn Giang Sơn thân là Cầm Long thánh thể, đến nay cũng không có thức tỉnh cái này một khó lường vĩ lực. Cái này chôn ở dương mạch bên trong loạn yêu, tuyệt đối là cái cực độ đáng sợ vương giả cao thủ. Lại thêm tại dương mạch bên trong chôn vài vạn năm, sợ là thượng cổ tiên hiền tại thế cũng không nhất định có thể chấn áp. Giống. Một tiếng to lớn gào thét, đầy người màu đen lông tơ hắc minh thánh nữ ánh mắt đỏ như máu. Thân thể của nàng mặc dù sống, nhưng là theo Giang Xuyên càng giống là một cái hình người dã thú. Cái này đồng dạng không phải một người đơn giản, Hắc Minh Thánh Nữ trước người vốn là bất thế cao thủ, có năng lực tại Vô Nhị Đại Đế thành đạo đêm trước đi phục sát. Mặc dù bây giờ chỉ là thân thể phục sinh, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, vẹn vẹn khí thế loại này, Giang Xuyên biết vương giả tuyệt đối bắt không được tới. Thập nhật hành không, Thái Sơ ấn ký, có khó có thể dùng lý giải vĩ lực, chỉ có thượng cổ tiên hiền cao thủ có thể chưởng khống. Lập tức, đáng sợ sóng nhiệt đánh tới, lệnh Giang Xuyên bọn người cảm giác huyết nục của mình muốn bốc cháy lên. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Loạn yêu thanh âm truyền đến. Sau một khắc, ngay tại phi tốc lui lại Giang Xuyên bọn người cảm giác bị một cỗ như vực sâu biển lớn lực lượng thôi động, lập tức xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Đợi ngày khác nhóm quay người, Loạn yêu đã cùng Hắc Minh Thánh Nữ thi thể giết cùng một chỗ. Mười ngày chấn động, đem mặt đất nướng cháy, ầm ầm đánh tới hướng Hắc Minh Thánh Nữ. Hư không bặm mèo, không chịu nổi cỗ này áp lực lớn. Mặt đất bùn đất, giống như là băng tuyết gặp được nhiệt độ cao, nhanh chóng tinh thể hóa đồng thời càng là tại cấp tốc chìm xuống. Nơi xa, những cái kia trước đó bị triệt để kích hoạt, có thể giết vương giả hung hiểm địa thế tại cỗ này dưới áp lực, đúng là né trở về. Ầm ầm, hư không không ngừng bặm mèo, giống như là có 10 vòng chân thực đại nhật tại xoay tròn. Đây là một cái thượng cổ tiên huyền sao? Thế mà đem dị tượng vĩ lực vận dụng đến mức độ này. Lão Lục mắt lộ ra kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Loạn Phát đồng bệnh Loạn Yêu. Loạn Yêu có tuyệt thế gió tư, vô song khí khái. Cho dù đối mặt chính là Hắc Minh Thánh Nữ một lần nữa sống thêm một thế nhục thân, hắn cũng nghiêm nghị không sợ. Hắc Minh Thánh Nữ toàn thân huyết quang ngập trời, đầy người màu đen lông tơ làm nàng thoạt nhìn như là một cái ác ma, bay loạn khói đen, nhìn phi thường dọa người. Trên người nàng, Minh Vũ Tinh Sa cái này thánh binh bắt đầu khôi phục, đưa nàng toàn thân bao phủ. Phải biết Minh Vũ Tinh Sa chính là Hắc Minh Thánh Địa thánh chủ chuyên môn thánh ý, cái này cũng không là bình thường phòng ngự binh khí. Binh khí này chân quý trình độ, thậm chí tại ngay lúc đó Hắc Minh Thánh Địa mà nói gần với cực đạo binh khí. Mà lại có truyền cái này đem thánh y đã tại Hắc Minh Thánh Nữ cùng Vô Nhị Đại Đế trong lúc giao thủ hủy đi, nhưng giờ phút này Minh Vũ Tinh Sa vẫn còn, điều này nói rõ chính là không có thành đạo trước Vô Nhị Đại Đế cũng không có đem nó hủy đi. Loạn Yêu không phá nổi Minh Vũ Tinh Sa, nhưng mà hắn dị tượng vĩ lực thập nhật hành không giống như là liệt nhật nghiền ép mà qua, đánh cho Hắc Minh Thánh Nữ không ngừng lui lại. Thượng cổ vương giả cao thủ đều mạnh như vậy sao? Ta cảm giác hắn chỉ cần một vòng liệt nhật liền có thể giết chết hiện tại vương giả cao thủ. Loạn Yêu mạnh, chỉ có thực sự được gặp cao thủ người mới biết. Hắc Minh Thánh Nữ, kia là có thể cùng chưa chứng cực đạo Vô Nhị Đại Đế chém giết tồn tại, mà lại còn là thời đại kia nhất cái thế nhân vật. Mặc dù bây giờ nàng chỉ là nhục thân sống lại, thần hồn đã không còn là cái kia thần hồn. Nhưng là làm Hắc Minh Thánh Nữ nhục thân phục sinh, bản thân nội tình ở nơi đó. Huống chi giờ phút này cô ma hóa nhục thân phía trên, còn Mặc Minh Vũ Tinh Sa. Bình thường vương giả không nói áp chế, có thể giao thủ đều là khó lường chiến tích. Bởi vì hắn là Loạn Yêu a. Lúc này, Vạn Nguyên Thánh Tử ung dung thở dài, dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía Loạn Yêu. Minh Vũ Tinh Sa phía trên, tinh thần lấp lóe, dẫn ra đại đạo. Lấy thần binh thuật thủ pháp luyện chế cái này thánh y không thể phá vỡ, không có một chỗ phòng ngự góc chết, tăng bật ra, hoàn toàn phòng ngự lại Loạn Yêu dị tượng vĩ lực công phạt. Oeng! Đại nhật va chạm, Minh Vũ Tinh Sa bên trong truyền đến phẫn nộ gào thét. Loạn Yêu chắp hai tay sau lưng, con người giống như là tinh thần sáng tỏ. Hắn không có xuất thủ, vẹn vẹn dị tượng vĩ lực liền áp chế Hắc Minh Thánh Nữ. Mặc dù có Hắc Minh Thánh Nữ phục sinh sau trí tuệ không cao nguyên nhân, nhưng hắn cường hoành không thể phủ nhận. Phải biết, hắn nhưng là bị Vô Nhị Đại Đế chôn ở âm dương siêu cấp long mạch dương mạch bên trong mấy vạn năm. Bình thường người sẽ có tư cách lệnh một cái cực đạo đại đế tự mình đưa người chôn xuống. Không nói đến hắn mấy vạn năm trước là bực nào cường hoành thiên phú mới có thể làm Vô Nhị Đại Đế đem hắn bán tại dương mạch bên trong, nhưng chỉ là dương mạch tác dụng, cho dù không có trong truyền thuyết như vậy thông thần, nhưng là mấy vạn năm xuống tới, chính là một người bình thường cũng sẽ biến thành tuyệt thế tu hành cao thủ. Hắc Minh Thánh Nữ phục sinh nhục thân, hoàn toàn không phải là đối thủ của Loạn Yêu, nếu không có Minh Vũ Tinh Sa, khả năng sớm đã bị giết. Nơi xa một cái đại hung địa thế bị tác động đến, phát ra ngập trời hung uy muốn nuốt mất Loạn Yêu. Nhưng mà Loạn Yêu vẹn vẹn một đường ngày rơi xuống, tại chỗ biên tướng cái kia địa thế cho hủy đi. Giang Xuyên trong lòng hơi động, hướng Vạn Nguyên Thánh Tử nhìn lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà tại Vạn Nguyên Thánh Tử ánh mắt bên trong thấy được kính nể thần sắc. Phải biết hắn làm Vạn Nguyên Thánh Tử, thiên tư che đậy cùng thế hệ, tuyệt đối là cái tâm cao khí ngạo người. Trước đó hắn nâng lên đại ca Giang Sơn thời điểm, Vạn Nguyên Thánh Tử cũng vẹn vẹn nói một câu thiên phú không tồi. Nhưng giờ phút này, Vạn Nguyên Thánh Tử thế mà lấy loại ánh mắt này nhìn một người. Thánh Tử biết Loạn Yêu lai lịch. Vạn Nguyên Thánh Tử trước đó, rõ ràng là hắn biết Loạn Yêu là ai. Mấy vạn năm trước người, cho tới bây giờ thế mà còn có người nhận ra được. Đây càng thêm nói rõ Loạn Yêu bất phàm. Không phải loại kia cực kỳ nguy thiên, có thể tại Mãng Nguyên tu hành sử thượng lưu lại một bức người, làm sao có thể mấy vạn năm sau còn bị Vạn Nguyên Thánh Tử nhận ra. Thánh Tử nhanh nói với chúng ta nói. Những người khác cũng rất tò mò. Loạn Yêu vẹn vẹn dị tượng vĩ lực liền áp chế một người Mặc Minh Vũ Tinh Sa vương giả, mà lại còn là từ âm dương siêu cấp long mạch bên trong phục sinh thi cốt. Ừm. Vạn Nguyên Thánh Tử gật đầu, một bên lưu ý đại chiến, vừa cùng Giang Xuyên nói đến Loạn Yêu lai lịch. Chương 258, Hóa Long Thiên Công, đại thế. Loạn Yêu, tại đương thời người biết không nhiều, nhưng ở Vô Nhị Đại Đế thành đạo, ngồi một mình tu hành đỉnh cao nhất niên đại, Loạn Yêu nổi tiếng thiên hạ, lấy phàm thể chấn sát một cái thân thể, lại là cùng cảnh giới chém giết. Thân thể tu sĩ mạnh bao nhiêu, Giang Xuyên chưa từng gặp qua, nhưng có thể dính lên thần chữ này, nhất định phi phàm. Mà lại thân thể đã cùng vương thể, thánh thể nổi danh, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy thể chất. Không nói phàm thể chấn sát thân thể, chính là vương thể cùng thánh thể cùng giai muốn chấn sát thân thể đều rất khó khăn. Nhưng mà Loạn Yêu sinh sinh lấy phàm thể làm được một bước này, lấy tuyệt thế chi tư cùng giai chấn sát một cái thân thể, bước này đáng sợ vô song sức chiến đấu, chính là bảy đại vực tu hành sử thượng cũng không nhiều. Chỉ có cực đạo đại đế lúc còn trẻ có loại bản lĩnh này. Còn có một cái càng thêm kinh người sự tình, chính là Loạn Yêu đã từng thu hoạch được Vô Nhị Đại Đế tự mình tiếp kiến cũng chỉ điểm. phải biết tại Vô Nhị Đại Đế chứng đạo thành đế trước đó, thiên hạ trăm hoa đua nở, là lại một lần tu hành đại thế giáng lâm nhân đại. Vô Nhị Đại Đế chứng đạo thành đế về sau, bảy đại vực tiên hiền cao thủ cùng trường sinh thánh nhân đều muốn tiếp kiến đương thời cực đạo đại đế, bất hủ thế gia hùng chủ, thánh địa thánh chủ đều thường xuyên tại không hai thành bồi hồi. Nhưng mà Vô Nhị Đại Đế, vẹn vẹn tiếp kiến Loạn Yêu, lại chỉ điểm hắn. Thiên phú vô song, cổ kim phần độc nhất. Vô Nhị Đại Đế tiếp kiến Loạn Yêu về sau, có một câu như vậy đánh giá Loạn Yêu lưu truyền ra. Được nghe lời này, mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Một vị cực đạo đại đế, thế mà cho một cái hậu bối tu sĩ cao như vậy đánh giá. Đây là rất cao vinh dự, nói rõ Loạn Yêu tuyệt thế thiên phú bị Vô Nhị Đại Đế công nhận. Thứ này lại có thể là cái bị cực đạo đại đế như thế đánh giá người. Giang Xuyên chấn động trong lòng. Phàm thể trấn sát thân thể, còn bị Vô Nhị Đại Đế như thế đánh giá, bực này thiên phú, làm cho người tê cả da đầu. Khó trách Vô Nhị Đại Đế sẽ đem hắn chôn ở dương mạch bên trong, để tại một thế này khôi phục. Bực này tuyệt thế chi tài, không cùng đương thời cực đạo đại đế dịch ra niên đại đáng tiếc. Bực này tuyệt thế chi tài, đương chứng đạo thành đế, chiếu rọi nhân tộc và cổ. Năm vạn năm trước, tại Vô Nhị Đại Đế niên đại đó Loạn Yêu tiền bối liền có thể lấy phàm thể trấn sát thân thể, bây giờ hắn tại dương mạch bên trong chôn năm vạn năm, chẳng phải là sát thần thể như đồ gà làm thịt chó. Dương mạch hóa thần, dương quan đại đạo. Như thế một cái nhân vật tuyệt thế chôn ở đoạt thiên địa tạo hóa dương mạch bên trong năm vạn năm, vậy sẽ xuất hiện cỡ nào biến hóa kinh người? Cho dù âm dương siêu cấp long mạch dương mạch là Vô Nhị Đại Đế lấy tuyệt thế thủ đoạn bố trí, tác dụng không có phỏng đoán bên trong thần kỳ như vậy, nhưng Loạn Yêu ở bên trong chôn năm vạn năm lấy được chỗ tốt cũng không thể khinh thường. Đây thật là một cái nhân vật tuyệt thế, khó trách chính là Vạn Nguyên Thánh Tử cũng muốn dùng kính nể ánh mắt nhìn Loạn Yêu. Các ngươi biết hắn vì sao gọi Loạn Yêu, tại sao lại thụ Vô Nhị Đại Đế cao như vậy đánh giá à? Vạn Nguyên Thánh Tử thanh âm mở mịt, lần nữa nói ra một thì bí văn. Loạn Yêu có thể lấy phàm thể trấn sát thân thể, dựa vào là một môn gọi là Hóa Long Thiên Công huyền pháp. Cái này Hóa Long Thiên Công là chính Loạn Yêu sáng tạo tuyệt thế huyền pháp. Dựa theo một chút cực đạo đại đế thuyết pháp, hình người là tốt nhất tu hành hình thể. Thánh linh đại thành xuất thế, phần lớn là lấy hình người xuất thế, bất kỳ cái gì huyết mạch cường hãn dị thú, nếu là muốn tiến thêm một bước, cuối cùng cũng muốn hóa thành hình người. Hình người có hình người chỗ tốt, hình thú cũng có hình thú chỗ tốt. Mà Loạn Yêu chính là chấm dứt mạnh mẽ phú, sáng tạo ra một môn có thể khiến hắn tự thân hóa thành chân long hình thái Hóa Long Thiên Công, khiến cho hắn tuy là phàm thể chi thân, thể chất lại có thể so với chân long. Loại này lấy nhân hóa yêu tiên phong, có thể nói là cổ kim chỉ có, lúc này mới thu hoạch được Vô Nhị Đại Đế cái chủng loại kia khen ngợi. Thiên phú vô song, cổ kim phần độc nhất. Lấy thân người hóa chân long, loại này tiên phong, không phải linh quang lóe lên liền có thể làm được. Chân long tiên sinh địa dưỡng, là yêu tộc bên trong đế vương, đại thành nhưng cùng cực đạo tranh hùng. Không có tuyệt thế vô song thiên phú, làm sao có thể sáng chế cử thế vô song Hóa Long Thiên Công, bị Vô Nhị Đại Đế tán thưởng cổ kim phần độc nhất. Thế gian lại có như thế kỳ công. Lão Lục tán thưởng. Nghe nói tại Mã Nguyên bên ngoài yêu lĩnh có một cái bất hủ thế gia ngao thị, chính là di truyền đến có chân long huyết mạch. Bằng vào chân long huyết mạch, ngao thị một mực ở vào đỉnh phong, chưa hề xuống dốc. Gia tộc này một mực cường hành, tùy tiện đi ra một cái tộc nhân, liền không còn có tại thể chất đặc thù tu sĩ cường hành thể chất, không khỏi là cùng giai người nổi bật. Loạn Yêu thế mà có thể lấy thân người hóa chân long, cùng giai chấn sắt thân thể, Vô Nhị Đại Đế khen ngợi, tuyệt không có khuyết đại địa phương. Thật đúng là tu hành đại thế a. Giang Xuyên cảm thán, tuyệt thế thiên tài càng ngày càng nhiều. Thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi, từng cái liên tiếp xuất thế. Tiểu Âm Dương Tông thánh tử, được vinh dự Mã Nguyên 3000 năm này thiên tài nhất. Đem sinh tử hóa âm dương, lột xác ra đời thứ hai. Trên lệch một bước tu thành hỗn độn, âm dương nhị khí vừa ra, thần uy vô song, một hơi thổi bay vương giả bình khí. Đông Hoàng Tuấn, di truyền đến có Đông Hoàng thế gia người khai sáng chí tôn yêu đồng, có thể ngự thiên hạ vạn yêu vạn thú, tuổi quá trẻ liền cảm giác tỉnh dị tượng vĩ lực. Đại ca hắn Giang Sơn, cầm long thánh thể, tu vạn nguyên thánh địa trọng kiếm thuật, lần thứ nhất xuống núi hành tẩu, một chiêu giết bại cùng giai ngũ hoàn lưu ly vương thể nhạc thiên an. Còn có bên người vạn nguyên thánh tử, chính là đại ca hắn nói thẳng cùng giai đều chưa hẳn là đối thủ. Loạn Yêu, năm vạn năm trước vô song nhân vật, lấy phàm thể chi thân trấn sắt thân thể, bị chôn ở tạo hóa vô tận âm dương siêu cấp long mạch bên trong năm vạn năm, lấy được Vô Nhị Đại Đế tán thưởng thiên phú vô song, cổ kim phần độc nhất. Càng là bằng vào tuyệt thế thiên phú sáng tạo ra Hóa Long Thiên Công, thân người hóa chân long. Nhạc Thiên An, đây cũng là một nhân vật, bị Giang Sơn một chiêu giết bại, không chỉ không có trầm luân, ngược lại tắc thành cho hắn vương thể tiến thêm một bước khai phát, nương hình như có nhân vật chính mô bản. Còn có Thác Bạt gia tộc một cái tuổi trẻ cao thủ, cùng Tiên Vũ Thánh Địa Thánh Tử cháo chiến mấy ngày mấy đêm. Những này cũng đều là bên ngoài tuân gia tới, không biết hoặc là còn không có xuất thế, càng là không biết có bao nhiêu, mà lại những này cũng đều chỉ là Mã Nguyên. Mã Nguyên bên ngoài còn có càng thêm phồn hoa trung vực, yêu lĩnh, hoang mạc, hoàng châu, đại thiên, hỗn loạn tội châu. Cái này bảy đại vực, không có một vực diện tích thấp qua Mã Nguyên, thậm chí có mấy cái đại vực bất hủ thế gia cùng thánh địa số lượng đều viễn siêu Mã Nguyên. Tu hành đại thế giáng lâm, nhất định là các lộ yêu nghiệt tranh hùng. Đến trước mắt, đại thế mở màn có thể nói ngay cả một góc đều không có kéo ra, thậm chí thời khắc này Giang Xuyên cũng còn không có đủ lên đại tư cách. Tu hành đại thế mở ra, cùng hắn cạnh tranh cũng không chỉ có cùng thế hệ tu sĩ. Phàm là còn sống tu sĩ, đều có thể nói là đế lộ tranh hùng đối thủ. Bởi vì, mỗi một thế chỉ có thể có một người trở thành cực đạo. Ầm ầm. Vào thời khắc này, thiên địa chấn động. Một trận nhẹ nhõm cảm giác truyền đến, giống như là tan mất một khối hoành hiện lên ở trong lòng tảng đá lớn. Một loại bao phủ thiên địa mê vụ biến mất kỳ dị ảo giác xuất hiện. Giang Xuyên bọn người ngẩng đầu nhìn lại, tại hoàn toàn hoang lương cô quạng, tràn đầy cắt vàng cuối cùng xuất hiện một mảnh màu xanh biếc. Âm dương siêu cấp long mạch trận vực hoàn toàn tán loạn, bọn hắn có thể nhìn thấy âm dương siêu cấp long mạch bên ngoài địa phương. Chương 259, Loạn Yêu vô song. Siêu cấp long mạch trận vực hoàn toàn biến mất, mang ý nghĩa toàn bộ Vô Nhị Đại Đế lấy kinh thế vĩ lực bố trí âm dương siêu cấp long mạch xem như phế bỏ. âm mạch cùng dương mạch không còn có loại kia thần hiệu. Giang Xuyên bọn người cũng tùy thời có thể lấy rời đi nơi này. Bất quá dưới mắt, một đoàn người lại đều không hề động, chờ lấy nhìn Loạn Yêu xóa đi Hắc Minh Thánh Nữ thi cốt đản sinh ra thần hồn. Loạn Yêu giống như là trong thần thoại đi ra thần linh, loạn phát bay múa, sau lưng 18-19 ngày hoành không. Dị tượng vĩ lực phía dưới, hắn thần uy vô song, chân đạp vạn trượng quang mang. Hắc Minh Thánh Nữ sống tới thi thể tại hắn dị tượng vĩ lực phía dưới, chỉ có thể phát ra kinh thiên gào thét, lại là không có sức hoàn thủ. Minh Vũ tinh xa phòng ngự cực kỳ kinh người, chính là Loạn Yêu bực này nhân vật, thời gian ngắn cũng không có công phá. Đương nhiên, hắn cũng không phá được Minh Vũ tinh xa. Minh Vũ tinh xa chính là thánh nhân binh khí, không có loại này đẳng cấp binh khí nơi tay, chính là thượng cổ tiên hiền phục sinh cũng không làm gì được. Bất quá thánh nhân binh khí mặc dù không phải cực đạo binh khí, nhưng cũng không là bình thường người tùy tiện liền có thể vận dụng. Thời gian dài, Hắc Minh Thánh Nữ thi thể nếu là không thể cung cấp tương ứng pháp lực, cuối cùng Minh Vũ tinh xa vẫn là sẽ mất đi hiệu lực. Từ bỏ đi, 5 vạn năm trước, ngươi liền nên cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Nhưng là đại đế tâm không cam lòng tình không bỏ, đối ngươi ôm lấy một tia hy vọng có thể thông qua âm dương siêu cấp long mạch phục sinh ngươi, để ngươi tìm về bản thân. Nhưng ngươi ô nhiễm nghiêm trọng, chính là chết một lần, những cái kia đồ không sạch sẽ còn cùng ngươi dây dưa không rõ. Hôm nay Loạn Yêu vô lễ, đưa ngươi triệt để giải thoát. Loạn Yêu thân hình vĩ ngạn, dường như có thể chịu lên một mảnh thương khung. Mặc dù đánh cho Hắc Minh Thánh Nữ thi thể liên tục bại lui, nhưng hắn trong mắt không có chút nào hưng phấn, chỉ có một trận thở dài. Hắn lưng treo 10 vầng mặt trời, không ngừng giao thế oanh kích người mặc Minh Vũ tinh xá Hắc Minh Thánh Nữ. Nhìn như tàn nhẫn vô tình, nhưng trong mắt lại có bi ý. Âm dương siêu cấp long mạch cỡ nào người tiền, chỉ trong địa tu tổ thư có cái này một đoạt thiên địa tạo hóa địa thế đôi câu vài lời phỏng đoán. Nhưng là hắn biết, Vô Nhị đại đế vì trước mắt cái này bị mình tự tay đánh chết nữ tử, dốc hết tâm huyết, đi khắp vô tận tinh không tìm tới đại lượng chí bảo, bày ra âm dương siêu cấp long mạch. Đây hết thảy chỉ vì phục sinh Hắc Minh Thánh Nữ. Nhưng mà chuyện thế gian này, rất nhiều chính là vô địch một thế cực đạo đại đế đều bất lực. Hắn biết, không phải âm dương siêu cấp long mạch không có phát huy tác dụng vốn có, mà là trước mắt Hắc Minh Thánh Nữ nhục thân tại 5 vạn năm trước liền xảy ra vấn đề. Vấn đề này phát sinh ở Vô Nhị đại đế thành đạo trước đó. Vô Nhị đại đế thành đạo về sau, nghĩ giải quyết đều là thúc thủ vô sách. Bởi vì khi đó Vô Nhị đại đế đối mặt chính là một cái thi thể lạnh băng, tuy là có thông thiên triệt địa thần thông cũng thi triển không được. Vì thế, Vô Nhị đại đế không tiếc giận dữ, triệt để diệt Hắc Minh Thánh địa. Vạn Nguyên Thánh tử nói không sai, Hắc Minh Thánh nữ quả nhiên cùng Vô Nhị đại đế quan hệ không phải bình thường. Nghe Loạn Yêu, tựa hồ là bởi vì bị ô nhiễm mới ra tay với Vô Nhị đại đế. Cũng bởi vì ô nhiễm, âm dương siêu cấp long mạch mới không có chân chính đem Hắc Minh Thánh nữ phục sinh. Một tiếng long ngâm vang vọng, tiếng gào động thiên địa. Cách trăm dặm, Giang Xuyên bọn người là màng nhĩ hội, tâm thần quấy động. Sau một khắc, chỉ gặp thập nhật hành không dị tượng vĩ lực thu lại, Loạn Yêu toàn thân thần huy vô tận, bộc phát ngập trời long lực. Trên người hắn, trong khoảnh khắc tuôn ra một loại tôn quý bá đạo khí cơ, phóng thích không thể địch nổi uy áp. Đại lượng đạo văn liên tiếp tỏa ra, dẫn ra vô hình đạo ẩn bên cạnh hắn lưu chuyển. Đùng. Loạn Yêu trong thân thể giống như là có độ vật gì nổ tung. Lưu quang lóe lên, Loạn Yêu thân thể biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là một đầu uy phong lẫm lẫm chân long. Chân long đỉnh đầu tử khí, chân đạp tường vân, toàn thân trên dưới vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn thần quang bá phủ. Lâm lâm ba quang như nước chảy tại lân giáp phía trên lưu động, thần tính lực lượng chấn động làm lòng người sinh bái phục. Chỉ một thoáng, Giang Xuyên bọn người tim giống như là đè ép một khối đá, có loại bị thần linh nhìn xuống ảo giác. Sau một khắc, Giang Xuyên cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, giống như là muốn tiêu đốt. Hoang cổ thánh thể bản nguyên thế mà chấn động. Trong lòng hơi động, Giang Xuyên biết xảy ra chuyện gì. Loại tình huống này, chỉ có tại gặp được cực kỳ mạnh mẽ thể chất thời điểm mới có thể xuất hiện. Bên cạnh, Vạn Nguyên Thánh tử ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhìn Giang Xuyên một chút. Đa tạ đại đế thành toàn, dương mạch bên trong 5 vạn năm, ta hóa Long Thiên công triệt để hoàn thiện, đem hậu thiên không đủ để bù. Chân Long ngẩng đầu nhìn thẳng thương khung, tiếng như lôi đỉnh nói ra câu nói này. Là Loạn Yêu thanh âm. Ghi chép quả nhiên không có sai, Loạn Yêu tiền bối thật có thể lấy thân người hóa Chân Long. Đọc ghi chép là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là một chuyện. Giờ phút này Loạn Yêu tại một đám người trước mắt hóa thân Chân Long, không người không rung động, chỉ cảm thấy nhận biết bị hoàn toàn phá vỡ. Chân Long tiên sinh địa dưỡng, huyết mạch tiềm lực cực điểm vô tận, đại thành nhưng cùng cực đạo tranh hùng. Loại này hậu thiên lấy nhân tộc bản chất hóa Chân Long bản sự khó có thể lý giải được. Huống chi cái này một huyền công không phải xuất từ cực đạo đại đế chi thủ, mà là một cái vương giả lộ ra, đây mới thực sự là làm cho người rung động địa phương. Hóa Long Thiên công giá trị tuyệt đối không thua gì một bộ đế kinh. Một cái vương giả lộ ra được một bộ không thua gì đế kinh huyền công, nói là thần thoại đều không người dám phản bác. Cái này cần rất nhiều đáng sợ cỡ nào thiên phú mới có thể làm đến, sợ là chỉ có chính Loạn Yêu biết. Cực đạo chi tư, Loạn Yêu thiên phú tài tình tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Nếu là có thể đem trong lịch sử tất cả cực đạo đại đế kinh lịch lật ra đến, Giang Xuyên tin tưởng sợ là có một bộ phận cực đạo đại đế tại lúc còn trẻ biểu hiện cũng không bằng Loạn Yêu kinh diễm như vậy. Phàm thể chấn sát thân thể, vương giả cảnh khai sáng không kém gì đế kinh hóa Long Thiên công. Những này tùy tiện một sự kiện phát sinh ở cái nào đó tu sĩ trên thân đều là muốn bị viết tu hành sử sách sự tình, nhưng mà Loạn Yêu toàn diện làm được. Chân Long thân hình lóe lên, chấm dứt mạnh tư thái vượt qua thương khung đi vào Hắc Minh Thánh Nữ trước người. Một tiếng ầm vang, giống như là có một ngôi sao ở trên trời nhấp nhô, phát ra ù ù đáng sợ âm tiếng gào. Thần huy bộc phát, đáng sợ pháp lực giống như là đại dương mênh mông quấn đảo, mặc dù là tại trên trời cao giao thủ, nhưng mặt đất vẫn là đang nhanh chóng chìm xuống. Đùng. Tuyệt thế vô song một kích đánh ra, vô tận đạo ẩn sen lẫn thành một mảnh chói lọi thần quang chói mắt, giống như là muốn phá vỡ không gian đồng dạng. Loại kia vô song mà khó mà chống cự chiến ý giống như là một thanh thiên đao, cắt đứt hết thảy, cứng mãnh không đúc. Hóa thân Chân Long Loạn Yêu giống như là một cái chiến thần, cực điểm uy mãnh, có xem thường hết thảy thần uy. Sau một khắc, bị Minh Vũ tinh xa phòng ngự đến nghiêm nghiêm thật thật Hắc Minh Thánh Nữ phát ra như dã thú kịch liệt gào thét, thậm chí có không thấp tiếng rên rỉ truyền ra. Hắc Minh Thánh Nữ thụ thương. Vạn Nguyên Thánh Tử con mắt nghiêm trọng, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Phải biết Hắc Minh Thánh Nữ bên ngoài, thế nhưng là mặc vào Minh Vũ tinh xa cái này thánh ý liễu. Thánh ý lực phòng ngự, cho dù vẹn vẹn xuyên tại vương giả trên thân, thượng cổ tiên hiền đều không thể lực xuyên thấu qua thánh ý kích thương người ở bên trong. Nhưng mà Loạn Yêu làm được. Cái này rất kinh người. Loạn Yêu lại có bản sự xuyên thấu qua Minh Vũ tinh xa phòng ngự, đem lực lượng đưa vào bên trong, đã thương bị Minh Vũ tinh xa bảo vệ Hắc Minh Thánh Nữ. Mau nhìn, Minh Vũ tinh xa quang mang đang ảm đạm đi. Hóa Long Thiên Công, quả thật là vô song a. Thiên, Loạn Yêu tiền bối thế mà một kích liền đem một kiện thánh ý hủy sao? Loạn Yêu mặc dù cường hành, nhưng cũng làm không được vương giả đánh hủy một kiện thánh ý tình trạng. Không nói vương giả, chính là thánh nhân cao thủ cũng không có mấy người có năng lực làm được tay không đả diện một kiện lấy phòng ngự làm chủ thánh ý. Bất quá là giao thủ cho tới bây giờ, bên trong Hắc Minh Thánh Nữ phục sinh thi thể lực lượng hao hết, không còn có lực lượng chèo chống cấp thánh nhân chiến y tiêu hao, dẫn đến Minh Vũ tinh xa bắt đầu nội liễm thôi. Chương 260, năm vạn năm trước một cái ý niệm trong đầu, đuôi rồng lóe lên, xé rách không khí đập ra ngoài. Vô song như thế, đem mặt đất từng tòa đại sơn tung bay ra ngoài, đánh tan, ở trên mặt đất lưu lại một cái hoàn chỉnh nửa vòng tròn hình cung. Đồng. Minh Vũ tinh xa phía trên tinh quang toàn bộ bị tàn quét, quang mang ảm đạm xuống. Sen lẫn đạo ẩn giống như là bị một cái đại thủ ấn trở về, trở thành một kiện phổ thông chiến y. Giống. Như dã thú gào thét giống như là gần như tử cục dã thú, cùng lúc trước Giang Xuyên bọn người nhìn thấy tuyệt thế tiên nhan không hợp nhau. Không hề có lực hoàn thủ. Hắc Minh Thánh Nữ cũng tại công kích Loạn Yêu, nhưng nàng công kích rơi vào Loạn Yêu chân long thân thể bên trên, không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, lại còn bị cao cao bắn lên. Không phải Hắc Minh Thánh Nữ thi thể không được, mà là Loạn Yêu quá mức vô song. Hắc Minh Thánh Nữ sống tới thi thể mặc dù chỉ có một chút cùng loại dã thú bản năng, nhưng dù sao đã từng nội tình ở nơi nào. Năm đó Hắc Minh Thánh Nữ tiên phú tuyệt cường, cử thế vô song. Tại nàng tập sát Vô Nhị Đại Đế thời điểm, nhưng điều Vô Nhị Đại Đế đều không thể chú ý hắn nơi sinh chiêu Dương Thành, dốc hết hết thể thậm chí kém chút chết mất, lúc này mới tế điệu Hắc Minh Thánh Nữ. Một ít chuyện cái niên đại này người khả năng không biết, nhưng Loạn Yêu làm Vô Nhị Đại Đế thời đại kia người, biết đồ vật càng nhiều. Vô Nhị Đại Đế tại chứng đạo thành đế trước đó biểu hiện, tại chiêu Dương Thành sự kiện trước đó, kỳ thật cũng không bằng Hắc Minh Thánh Nữ. Thời đại kia người, chân chính công nhận có thể trở thành cực đạo chính là Hắc Minh Thánh Nữ. Chân chính đại biến là tại chiêu Dương Thành bị hủy một trận chiến phát sinh. Trận chiến kia, Vô Nhị Đại Đế ra đời quê quán bị hủy, người nhà cùng thân bằng đều bị đại chiến liên lụy chí tử. Bị ô nhiễm Hắc Minh Thánh Nữ bị phấn khởi phản kích Hắc Minh Đại Đế chém giết, đồng thời cũng là trận chiến kia đặt vững Vô Nhị Đại Đế cực đạo con đường. Có lẽ trước mắt đây hết thảy đại đế sớm đã ngờ tới, hắn không muốn đối người ấy làm ra sau cùng diệt tuyệt sự tình, không muốn mình đem đối phương tồn tại ở giữa thiên địa một điểm cuối cùng vết tích sơ soạn, lúc này mới lưu đến bây giờ để cho ta tới giải quyết. Giờ khắc này, Loạn Yêu trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bởi vì hắn biết khiến Hắc Minh Thánh Nữ cùng Vô Nhị Đại Đế ở giữa xuất hiện như thế biến cố căn nguyên là cái gì. Bởi vì ô nhiễm Vô Nhị Đại Đế cùng Hắc Minh Thánh Nữ quan hệ không tầm thường, cũng là bởi vì bị ô nhiễm mới có thể làm ra tại Chiêu Dương Thành phục sát Vô Nhị Đại Đế cử động. Nghe nói Vô Nhị Đại Đế giết bất đắc dĩ giết Hắc Minh Thánh Nữ về sau, tại Chiêu Dương Thành ngồi yên 3 năm, cuối cùng nhảy lên, chứng đạo thành đế. Lúc này, Hắc Minh Thánh Nữ trước đó bị Minh Vũ Tinh Sa che đậy khuôn mặt lần nữa hiện hiện ra, đã mất đi lực lượng chèo chống, Minh Vũ Tinh Sa đã tự động thu hồi, không có tại bao phủ toàn thân của nàng mỗi một cái bộ vị. Thời khắc này Hắc Minh Thánh Nữ, trên thân loại kia quỷ dị màu đen lông tơ càng dài, có lồi có lõm thân hình, làm nàng nhìn giống con quỷ dị mẫu khỉ. Trên mặt của nàng lộ ra cánh tay cùng trên đùi, giống như là đồ sứ bị nện gõ qua, khắp nơi đều là bờ môi đồng dạng vết rách. Nàng những cái kia da thịt cũng không phải bình thường màu da, không có huyết dịch, ngược lại giống như là màu trắng bùn đồng dạng. Chiến đấu phải kết thúc. Giang Xuyên bọn người trong lòng minh ngộ. Minh Vũ Tinh Sa đem Hắc Minh Thánh Nữ lực lượng hao hết thời điểm, chính là nàng ngọc thể chôn vùi thời điểm. Loạn Yêu trước đó liền nói dựa theo Vô Nhị Đại Đế di mệnh, nếu là sống tới không phải chân chính Hắc Minh Thánh Nữ, liền muốn xóa đi, không cho người ta tộc lưu lại tai họa. Đưa Thánh Nữ đại nhân bước lên. Loạn Yêu thanh âm âm vang hữu lực, nhưng Giang Xuyên bọn người nghe lại có như vậy mấy phần bí tráng. Bọn hắn không biết chuyện nhân quả, cũng không biết Hắc Minh Thánh Nữ cùng Vô Nhị Đại Đế quan hệ, nhưng Loạn Yêu biết. Tâm hắn chi cứng rắn như sắt, nhưng nhớ tới Vô Nhị Đại Đế cùng Hắc Minh Thánh Nữ tao ngộ, không khỏi trong giọng nói mang tới mấy phần bi tráng cùng thở dài. Tại Thần Nguyên bên trong ngủ say năm và năm, hắn muốn nhất không phải mượn nhờ Dương Mạch Kinh Thế tạo hóa chi lực thu hoạch, triệt để hoàn thiện Hóa Long Thiên Công. Hắn chân chính hy vọng chính là hắn sau khi tỉnh lại, cái kia từ âm mạch bên trong sống tới người, là Vô Nhị Đại Đế trong suy nghĩ thiếu nữ kia, cái kia tại Vô Nhị Đại Đế trong lòng tựa như ảo mộng, ngây thơ người thiệt lương. Hắn không muốn động thủ, cũng không muốn động thủ. Nhưng mà trời không tội lòng người, cực đạo đại đế cũng không phải không gì làm không được. Sống tới chính là cái ác ma, nếu không đánh giết, chắc chắn di họa nhân tộc. Ngâm. Chân Long hình thái Loạn Yêu há mồm, phun ra một ngụm long tức. Long tức đón do biến hóa, tạo thành một đạo to lớn thần hỏa. Cực nóng nhiệt độ, so với hắn trước đó thi triển dị tượng vĩ lực thập nhật hành không còn đáng sợ hơn, hư không đều cho đốt đỏ lên. Sau một khắc, toàn thân màu đen lông tơ Hắc Minh Thánh Nữ bị một cỗ lực lượng trói buộc, không tránh thoát. Chân Long chi hỏa hình thành dòng nước xiết giả, chớp mắt liền đốt tại Hắc Minh Thánh Nữ trên thân. Cái này chân long chi hỏa cực độ đáng sợ, vương giả thân thể đều bị tại chỗ nhóm lửa, kịch liệt bốc cháy lên. Một trận kình phong thổi qua, trên trời cao đen xám bay lả tả, tiếng gầm gừ cũng dần dần trầm thấp cho đến hoàn toàn biến mất. Mấy hơi về sau, Loạn Yêu thu long tức, thần hỏa biến mất. Trước người hắn, Minh Vũ tinh xa chìm nổi, trở thành một kiện thoạt nhìn không có cái gì đặc thù chiến y liễu. Hắn chân long chi hỏa dưới, cái này thánh y hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn. Phù quang chớp động, thần huy biến mất, Loạn Yêu khôi phục hình người. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên trời cao, nhìn xem đã hoàn toàn biến mất Chiêu Dương thành phế tích phương hướng. Giang Xuyên bọn người không nói gì, đồng dạng trầm mặc không nói. Tâm cảnh của bọn hắn thụ một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, đúng là cảm nhận được một loại bi thương, phản phất trước mắt bị loạn yêu một mùi lửa tiêu hủy, là bọn hắn cả đời tình cảm chân thành. Giữa thiên địa, giờ khắc này thổi lên to lớn bao tố gió, quay chúng quanh Chiêu Dương thành phế tích biến mất xoay tròn. Ai? Thở dài một tiếng, kinh thiên động địa. Sau một khắc, phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc. Đầy trời lôi đỉnh, đồng đồng tại trên trời cao nổ vang. Hư không sinh sen, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất kỳ cảnh xuất hiện. Giờ khắc này, đại đạo chấn động, vạn đạo đều hiện. Vô tận vĩ lực hội tụ, vô tận đạo ẩn triều bái hiện hiện. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, chỉ gặp Chiêu Dương thành phế tích trên không, một đạo vĩ nạn vô biên thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hắn thân quấn vạn đạo, chân đạp vô tận thời không, bên cạnh có tiên quang xoay tròn, đỉnh đầu có thủy thải hạ xuống. Hắn giống như là vạn đạo hóa thân, để cho người ta liếc nhìn lại như là thấy được đại đạo cuối cùng. Bóng người trên thân hào quang vạn vật trượng, tử khí ngút trời trấn đấu bỏ. Trên trời thần nguyệt, đầy trời vô tận tinh thần tại thời khắc này đều là cố gắng phóng thích lớn nhất quang mang, chủ động chiếu hướng bóng người, vì hắn thắp sáng quang minh. Vô nhị đại đế, Vạn Nguyên Thánh Tử hãi nhiên nghẹn nào, con mắt giống như là hai con đèn lồng nhìn về phía bóng người. Vô nhị đại đế là Mã Nguyên cái cuối cùng cực đạo đại đế, khoảng cách bây giờ thời đại vẹn vẹn 5 và 5, tại Vạn Nguyên Thánh địa, còn treo hắn Vô nhị đại đế thần tướng. Hắn nhận ra, trước mắt cái này đột nhiên tại Chiêu Dương thành phế tích bên trên trống đi hiện bóng người, cùng hắn tại trong thánh địa nhìn thấy giống nhau như lúc. Mặc dù hắn cũng không thể lực thấy rõ bóng người hình dáng, nhưng hắn biết người trước mắt chính là Vô nhị đại đế. Không ai có thể vẽ xuống một cái cực đạo đại đế hình dáng. Nhưng Vạn Nguyên Thánh địa bộ kia chân dung, nghe nói là Vạn Nguyên Thánh địa một cái thánh nhân tại Vô nhị đại đế qua đời về sau, bỏ ra thời gian mấy chục năm từng chút lấy đạo ẩn vẽ xuống. Mặc dù vẹn vẹn vẽ ra Vô nhị đại đế vai hùng bát nhất, nhưng cũng đầy đủ hắn nhận ra người trước mắt chính là Vô nhị đại đế. Cái gì? Vô nhị đại đế? Giang Xuyên giật nảy cả mình, kém chút một ngụm đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Chẳng lẽ thế gian này còn có một cái còn sống cực đạo đại đế không thành? Thật muốn dạng này, vậy liền quá kinh người. Một cái tin đồn 5 vạn năm trước liền đã qua đời cực đạo đại đế, thế mà còn sống trên đời, lại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đại đế là ngài sao? Ngài không yên lòng nàng, chờ mong nàng có thể phục sinh, một cái ý niệm trong đầu xuyên qua 5 vạn năm, tới đây đợi nàng sao? Chương 261, đế binh khôi phục. Cái gì? Giang Xuyên giật mình không thôi, nghe loạn yêu ý tứ trong lời nói, trước mắt cái này dẫn phát đại đạo chấn động bóng người, lại là đến từ 5 vạn năm trước Vô nhị đại đế một cái ý niệm trong đầu. Một cái ý niệm trong đầu xuyên qua thời gian 5 vạn năm, cực đạo đại đế đúng là kinh khủng như vậy. Thọ đại gia đã từng nói, cực đạo phía dưới, cực đạo đại đế muốn giết bất luận kẻ nào chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Trước đó hắn coi là những này là nói ngoa chi ngôn, không quá tin tưởng, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc hiểu rõ cực đạo đại đế đáng sợ. Một cái ý niệm trong đầu kinh lịch thời gian 5 vạn năm cũng không tán đi, nên cao thâm bậc nào cảnh giới khó lường mới có thể làm đến một bước này. Càng làm Giang Xuyên chấn động, là Vô nhị đại đế một cái ý niệm trong đầu kinh lịch thời gian cọ rửa 5 vạn năm bất diệt, thế mà chỉ vì chờ Hắc Minh Thánh Nữ phục sinh. Hẳn là Vô nhị đại đế này ra lúc ấy Hắc Minh Thánh Địa Thánh Chủ gấp tưởng. Giang Xuyên trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Thánh Địa Thánh Nữ cuối cùng đều là gả cho Thánh Chủ làm đạo lữ. Vô nhị đại đế chém giết Hắc Minh Thánh Nữ về sau còn phí hết tâm tư bố trí ra âm dương siêu cấp long mạch phục sinh đối phương, còn một đạo thần niệm siêu việt 5 vạn năm tại đây đợi. Muốn nói giữa hai người không có tình huống đều không có người tin tưởng. Vô nhị đại đế chúng ta mẫu mực, nại ra một cái Thánh Chủ gấp tưởng. Không hổ là cực đạo đại đế. Tu hành lợi hại, nại ra góc tưởng công phu cũng không phải tầm thường. Cái kia ngưng giống như Vô nhị đại đế quang ảnh người khoác thần hà, tắm rửa tiên quang. Hắn đối loạn yêu la lên mắt điếc hai ngơ, chỉ là lặng lặng nhìn trước đó mai táng Hắc Minh Thánh Nữ thi thể địa phương. Vạn Nguyên Thánh địa. Nơi này giống như là tiên nhân chỗ ở, linh cầm đi khắp, tiên hoa dị thảo bốn phía nở rộ. Có điện đường lăng không trôi nổi, đứng ở đám mây phía trên. Một tòa vạn trượng thần sơn chi đỉnh, tu có một ngói xanh lưu ly cái đỉnh nhỏ. Cái đỉnh phía trước, một cái đạo ẩn sen lẫn đạo đài phía trên, ngồi một cái vóc người cường tráng cao lớn nam tử. Nam tử tóc hai bù xù, rất có giá tính mị lực. Người này chính là Giang Xuyên đại ca Giang Sơn, thân có cầm long thánh thể, tại trước đây không lâu tại Hắc Minh Thánh Khư trong tiên cảnh danh dương Mã Nguyên. Bây giờ Mã Nguyên thế hệ trẻ tuổi, trừ ra từng cái thánh địa thánh tử cùng bất hủ thế gia mạnh nhất truyền nhân, thuộc về Giang Sơn danh tiếng thứ nhất, bị rất nhiều cùng thế hệ tu sĩ coi là đuổi theo đối tượng. Về phần Giang Xuyên, tại đa số người trong mắt đã chết bởi tiên cảnh sụp đổ chi họa. Dù sao một cái truyền thừa vô số năm tiên cảnh sụp đổ, loại lực lượng kia chính là vương giả thân ở trong đó đều không thể chống cự được. Từ tiên cảnh trở về sau, Giang Sơn liền một mực câu ngồi nơi đây, không hạ sơn đi lại, cũng không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Xuyên đệ sẽ không có chuyện gì, nghe sư tôn bọn hắn lời nói, cho dù bọn hắn không xuất thủ đem ta từ hỗn loạn trong không gian vứt ra, ta cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Xuyên đệ tình huống lúc đó giống như ta, mà lại hắn còn nhận biết vị tiền bối kia, ta đều không có chuyện, hắn hẳn là cũng đồng dạng. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Sơn vẫn là một mặt bi thống bộ dáng, hắn đã ở chỗ này ngồi mấy ngày. Đứng đốc, người chết không thể phục sinh, ngươi tại sao phải khổ như vậy tra tấn chính mình? Trương Tử Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Giang Sơn, một mặt thở dài. Mặc dù tuổi gần thiên tuế, là cái chính cống lão quái, nhưng Trương Tử Dương nhìn chỉ là trung niên bộ dáng, cũng không trông có vẻ già. Đối Giang Xuyên chết, toàn bộ Vạn Nguyên Thánh Địa cảm thấy bi thống, rất đáng tiếc. Theo những cái kia tiến vào Hắc Minh Thánh Khư tiên cảnh đệ tử bẩm báo, Giang Xuyên thiên phú tuyệt luân, không kém đại ca hắn Giang Sơn bao nhiêu. Chỉ là hợp đạo cảnh giới, liền cùng bảo thể cảnh ngũ hoàn lưu ly vương thể nhạc thiên an đối kháng trăm chiêu. Thiên phú như vậy, đáng tiếc lại chết tại tiên cảnh sụp đổ bên trong. Đương cái tin tức này bị Vạn Nguyên Thánh Địa những này cầm lái cao tầng tất mà biết về sau, đều nao nao tiếc hận. Giang Xuyên bất tử, trở thành hắn Vạn Nguyên Thánh Địa đệ tử tỷ lệ vẫn là cực lớn. đến lúc đó có Giang Xuyên hai huynh đệ, tương lai Vạn Nguyên Thánh Địa sợ là muốn tại Mã Nguyên một nhà độc đại. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Trương Tử Dương rất thích Giang Sơn cái này đệ tử, thiên phú cao tuyệt, còn thân có cầm long thánh thể. Chủ yếu nhất, Giang Sơn tính cách cùng hắn tuổi trẻ thời điểm rất giống, là cái không sợ hết thảy thất phu, một lời không hợp tiêu ra máu tung tóe năm bước. Nhìn thấy Giang Sơn, hắn phảng phất liền thấy mình lúc còn trẻ, một đôi thiết quyền truy thiên hạ. Giang Sơn trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn bắn ra hào quang cừu hận. Thanh âm khàn khàn đối Trương Tử Dương nói, "Sư tôn, ta muốn giết Nhạc Tiên An cho ta đệ đệ báo thù, nếu không phải là bởi vì chọc bọn hắn cho ta đệ đệ mang đến áp lực, hắn cũng sẽ không liều mạng lưu tại trong tiên cảnh, dẫn đến cuối cùng gặp được tiên cảnh đổ sụp sự tình. Hắn ở chỗ này câu ngồi mấy ngày, cũng không phải thật coi là Giang Sơn chết rồi." Giang Sơn mục đích là muốn dùng cái này vì lấy cớ để Trương Tử Dương chỗ dựa, để cho hắn có thể giết Nhạc Tiên An. "Khó." Trương Tử Dương lắc đầu, ngay tại hôm qua, Nhạc Tiên An chính thức bái nhập Tiên Vũ Thánh Địa. Giang Sơn sững sờ, không nghĩ tới Nhạc Tiên An thế mà sớm một bước bái nhập Tiên Vũ Thánh Địa. Cứ như vậy, muốn giết Nhạc Tiên An thì càng khó. Vạn Nguyên Thánh Địa uy phong, ép không được cùng là thánh địa thế lực Tiên Vũ Thánh Địa. Đừng nói Trương Tử Dương chỉ là Vạn Nguyên Thánh Địa thái thượng trưởng lão, coi như hắn là Vạn Nguyên Thánh Địa thánh chủ cũng không dám mang theo hắn công nhiên đi giết Nhạc Tiên An. Trừ phi hai cái thánh địa muốn khai chiến. Bất quá hai cái thánh địa khai chiến loại sự tình này, chính là thánh chủ cũng không thể khư khư cố chấp hạ quyết định. Giang Sơn quật cường nói, ta mặc kệ, ta chính là muốn giết Nhạc Tiên An, sư tôn ngươi lúc tuổi còn trẻ không sợ trời không sợ đất, đến già sao trở nên nhát gan? Ngài không giúp ta, ta liền thoát ly Vạn Nguyên Thánh Địa, ta không tin tất cả thế lực đều sợ Tiên Vũ Thánh Địa. Cái kia thế lực dám cho ta chỗ dựa, ta liền gia nhập cái kia thế lực. Không ai dám chỗ dựa, ta liền tự mình phục sát Nhạc Tiên An, cũng miễn cho liên lụy tông môn. Trương Tử Dương giận tím mặt, hỗn trướng, ngươi làm sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói? Loại này gan to bằng trời tính cách, quả nhiên cùng mình lúc còn trẻ rất giống. Giờ phút này, Trương Tử Dương rốt cục cảm nhận được năm đó hắn sư tôn không dễ. Thằng danh con lại dám nói lao tử là gan nhỏ đi, ngươi đi hỏi thăm một chút, ai dám ai như vậy? Trương Tử Dương dương mắt nhìn Giang Sơn. Hắn là ai? Năm đó bọn hắn kia đệ nhất, hắn Trương Tử Dương thế nhưng là thứ nhất phần tử hiếu chiến, các đại thánh chủ nhìn thấy hắn ai cũng đau đầu. Muốn giết Nhạc Thiên An còn không đơn giản, lão tử liền sợ ngươi không có năng lực này. Giang Sơn trong lòng vui mừng, thầm nghĩ sư tôn quả nhiên có biện pháp, mấy ngày nay khô tọa cuối cùng không có phí công giả. Còn xin sư tôn chỉ điểm đệ. Giang Sơn một câu còn chưa nói hết, liền cùng Trương Tử Dương cùng nhau quá sợ hãi, hãi nhiên ngẩng đầu hướng Vạn Nguyên Thánh Địa nơi nào đó nhìn lại. Cái nào chỗ địa phương, chính là Vạn Nguyên Thánh Địa hạch tâm nhất vị trí, chính là lấy Giang Sơn thân phận, đều không có tư cách đặt chân chỗ nào. Hắn chỉ nói hắn cái này thái thượng trưởng lão sư tôn, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đi nơi nào phòng thủ. Nơi nào có cái danh tự, gọi là Đế Binh Các. Giờ phút này lấy Đế Binh Các làm trung tâm, có một cô ba động khủng bố đang tỏa ra, phản phất có một đầu tuyệt thế hung thú đáng sợ ở nơi nào tỉnh lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vạn Nguyên Thánh Địa hào quang đại tác, vô số lịch đại tiền bối khắc xuống đạo văn đều tại thời khắc này tự chủ kích hoạt. Cung điện, lăng không trôi nổi thần sơn thậm chí trên đất một khối đá, giờ phút này đều có đạo ẩn đang tỏa ra, chống cự đáng sợ chấn động. Chỉ một thoáng, Vạn Nguyên Thánh Địa chỗ khu vực phong vân biến sắc, quần quần thiên địa tinh khí khuấy động chấn động, dẫn phát ngập trời phong bạo. Đồng đồng, vạn lôi tề minh, tựa như ngày tận thế tới. Vô số thô to trật tự dây xích, đạo tác bị khủng bố chấn động dẫn dắt mà ra, lít nha lít nhít hoành hiện lên cùng trên trời cao. Vô số đệ tử hãi nhiên bay lên, xa xa nhìn về nơi xa chấn động xuất hiện địa phương, kinh hãi nhìn trước mắt đột nhiên đáng sợ một màn. Chuyện gì xảy ra? Là cái gì phát ra sóng chấn động? Ta cảm giác tâm thần muốn bị đánh tan. Đã xảy ra chuyện gì? Ai đang thức tỉnh đế binh? Trương Tử Dương thanh âm vội vàng tại Giang Sơn bên tai quanh quẩn, thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Giang Sơn giật nảy cả mình, đều quên chuyện lúc trước. Lại là Vạn Nguyên Thánh Địa Hỗn Độn Thiên Đỉnh cái này cực đạo binh khí đang thức tỉnh, khó trách có như thế ba động khủng bố, đem toàn bộ thánh địa lịch đại tiên tổ lưu lại thủ đoạn hộ sơn toàn bộ kích hoạt. Hẳn là có tuyệt thế đại địch đánh tới Vạn Nguyên Thánh Địa ngoài sơn môn. Thánh chủ tại khẩn cấp khôi phục đế binh. Chương 262, chấn kinh Mã Nguyên. Vạn Nguyên Thánh Địa, một cái uy thế vô song tuyệt thế hùng chủ hãi nhiên đứng dậy, nhìn qua trước người đặt ở trên tế đàn một tôn đại đỉnh. Đại đỉnh phía trên khắc họa đến có tinh không nhật nguyện, thiên địa vạn vật. Giờ phút này đại đỉnh ong ong chấn động, hỗn độn tràn ngập, huyền hoàng rủ xuống. Phía trên khắc rõ thiên địa vạn vật, giờ khắc này xuống lại, hóa thành vô hình hư ảnh bay trung quanh đại đỉnh không ngừng xoay tròn. Đại đỉnh chính là Vạn Nguyên Thánh Địa chân giáo đế binh, lưu truyền vô tận tuế nguyệt hỗn độn thiên đỉnh. Kia quét sạch toàn bộ Vạn Nguyên Thánh Địa kinh khủng chấn động, chính là từ hỗn độn thiên đỉnh phát ra. Lưu quang lóe lên, Vạn Nguyên Thánh Địa lão vương giả xuất hiện ở nơi đây, con mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hỗn độn thiên đỉnh. Ai đang thức tỉnh đế binh? Hưu. Lại là một tràng tiếng xé gió, Trương Tử Dương thân hình hiện ra ở nơi đây. Hưu hưu. Trong khoảnh khắc, trong này xuất hiện 10 cái thân ảnh, hoặc già nua hoặc trung niên, nhưng đều không ngoại lệ, những người này không có một cái nào tu vi thấp hơn Trương Tử Dương. Nếu là có thế hệ trước tu sĩ ở đây, không có nhận ra một nhóm người này cơ hồ đều là ngàn năm lão quái, đều là từng tại Mã Nguyên lưu lại to như vậy uy danh mãnh nhân. Tùy tiện xách ra một cái, bọn hắn truyền thuyết đều có thể nói lên mấy ngày mấy đêm. Nhưng mà chính là như thế một đám ngàn năm lão quái, lại là đang không ngừng lui lại, bị hỗn độn thiên đỉnh phát ra kinh khủng chấn động bức bách đến từng bước về sau đi. Đế binh như thế nào tự chủ khôi phục? Này một đám lão quái đều là Vạn Nguyên Thánh Địa thái thượng trưởng lão đoàn người, vẹn vẹn một chút, bọn hắn liền biết không bất luận kẻ nào thôi động, hỗn độn thiên đỉnh là tại tự hành tự chủ khôi phục. Loại tình huống này, chính là bọn hắn những này ngàn năm lão quái đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Đế binh chính là cực đạo đại đế thành đạo binh khí, uy năng vô song, không thành cực đạo, không ai có thể ngăn trở hoàn toàn khôi phục đế binh một kích. Nhưng mà đế binh khôi phục, điều kiện cực kỳ hà khắc. Chính là đương kim Mã Nguyên đỉnh cao nhất vương giả, nếu là không phối hợp thần nguyên, độc thân tuyệt không dám vọng động đế binh. Còn có một loại tình huống, chính là đế binh ở trong ở vào trạng thái ngủ say khí thần bị vật gì đó bừng tỉnh, sẽ xuất hiện tự chủ khôi phục tình huống. Nhưng mà loại tình huống này phi thường hiếm thấy, vạn năm đều khó mà thấy. Tất cả lão quái cùng nhau nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ. Làm Thánh Chủ, bình thường tại không có sự vụ quấn thân tình huống dưới đều là thủ hộ tại cực đạo đế binh bên cạnh. Không biết. Vạn Nguyên Thánh Chủ lắc đầu, hắn cũng rất nghi hoặc. Hỗn Độn Tiên Đỉnh không có dấu hiệu nào liền tự chủ khôi phục, hắn cũng rất mê mang, bị giật nảy mình. Gặp hỏi không ra nguyên nhân, Vạn Nguyên Thánh Địa Lao Vương giả lúc này trầm giọng nói, đều tán đi, đế binh tự chủ khôi phục, Mãng Nguyên tuyệt đối là phát sinh kinh thiên đại sự. Nghe thấy lời ấy, tất cả lão quái lúc này trong lòng run lên, nghĩ đến cực đạo đế binh tự chủ khôi phục mấy loại khả năng. Một, thế gian ra đời một tôn cực đạo đại đế, hoặc là có tuyệt cường thể chất đại thành, trở thành có thể so với cực đạo đại đế khác loại cực đạo. 2, có đại thành thánh linh xuất thế. 3, có thể so với cực đạo sứ mệnh tồn lạc. Bất quá đầu này cơ hồ không có khả năng, đương kim thiên địa chỉ là tu hành đại thế sơ bộ giáng lâm, không có khả năng hiện tại liền xuất hiện có thể so với cực đạo sinh mệnh tồn lạc sự kiện. 4, Mã Nguyên hoặc là bảy đại vực nào đó một chỗ bạo phát kinh thế đại chiến, có cực đạo đế binh bị hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn khôi phục cực đạo đế khí khí tức, đánh thức hỗn độn tiên đỉnh bên trong ở vào ngủ say khí thần, làm cho tự chủ khôi phục, làm ra phòng ngự tư thái. Cái này bốn loại khả năng mặc kệ là loại kia, đều là đại sự kinh thiên động địa, thánh địa đều muốn thận trọng đối đãi. Ngươi đi trước trấn an môn hạ đệ tử, nói cho bọn hắn không cần kinh hoàng. Vạn Nguyên Thánh Địa Lão Vương giả nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ, đối với hắn phân phó như thế. Tại thánh địa, địa vị cao nhất chính là thánh chủ. Chính là có người tu vi cao hơn hắn, bối phận so với hắn lão, cũng không thể chỉ huy thánh chủ, nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn ngang hàng. Bất quá Vạn Nguyên Thánh Địa Lão Vương giả chính là Vạn Nguyên Thánh Địa chi chủ sư tôn, hắn vẫn là có tư cách chỉ huy. Rõ. Vạn Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ nói một câu, quay người biến mất tại nơi đây. Sau một khắc, Vạn Nguyên Thánh Địa Lão Vương giả nhìn về phía Trương Tử Dương, "Tử Dương, ngươi lập tức đi Không Hai Thành đi một chuyến, hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Đế binh tự chủ khôi phục, việc này tuyệt không vẹn vẹn phát sinh ở chúng ta một nhà. Có bất kỳ tin tức, lập tức truyền về trong môn." Cái này Lão Vương giả chính là Vạn Nguyên Thánh Địa hiện có tư lịch giả nhất, tu vi cao nhất một người. Mọi người ở đây, thậm chí không có một cái nào cùng hắn là cùng thế hệ. Liền ngay cả Vạn Nguyên Thánh Địa một cái khác vương giả, đã từng chạy đến Hồng Phong Sơn mạch đi giết Tiểu Âm Dương Tông Thánh Tử Vân Trần, bối phận trên mà nói đều muốn thấp hắn một đời. Mà lại hắn thân là Vạn Nguyên Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão đoàn đứng đầu, ngoại trừ không thể cưỡng ép mệnh lệnh thánh chủ, bất kỳ người nào đều muốn nghe hắn điều động. Rõ. Trương Tử Dương lĩnh mệnh, trong nháy mắt bay khỏi nơi này. Lão Vương giả liếc nhìn một vòng, những người còn lại cùng ta ở đây chờ đợi, để phòng đột biến. Nếu là có tất yếu, để Vân Trần xuất quan đến tham dự. Vân Trần tại Hồng Phong Sơn mạch xem Tiểu Âm Dương Tông Thánh Tử lộ sắc ra đời thứ hai thời điểm sinh tử hóa âm dương, thu được chỗ tốt rất lớn. Từ Hồng Phong Sơn mạch trở về sau, vẫn luôn là ở vào bế quan bên trong, đến là không có tới đến nơi đây. Bất hủ thế gia phục hy thị chỗ thần thành. Thần thành vĩnh hằng không ngã, bên trên cũng cửu thiên, hạ hoành mây xanh. Nơi này, giờ phút này đồng dạng có một cỗ cực đạo đế uy tràn ngập, quét ngang cả tòa thần thành. Thần thành nào đó một chỗ, một cái tiên thiên thái cực bát quái kính phòng thần trên ngài nhảy lên, phát ra mông lung thần tính quang huy. Bất hủ thế gia phục hy thị cực đạo đế binh, cũng tại tự chủ khôi phục. Phục hy thế gia gia chủ cùng phục hy thị một đám thế gia tộc lão bị kinh động, vội vã chạy tới nơi đây. Đối mặt tự chủ khôi phục đế khí, bọn hắn ứng đối phương pháp cùng Vạn Nguyên Thánh Địa không có sai biệt. Mã Nguyên bất hủ thế gia Đông Hoàng thế gia. Đông Hoàng thế gia cực đạo đế khí cũng tự chủ khôi phục. Giờ phút này bên trong càng thêm náo nhiệt, tràn ngập cực đạo đế uy đem bên trong tòa thần thành ở lại vô số Đông Hoàng nhà người đè sấp trên mặt đất, từng cái run lẩy bẩy. Đây hết thảy đều là bởi vì Đông Hoàng thế gia khác biệt. Mã Nguyên có 3 cái bất hủ thế gia, 2 cái thánh địa. 5 vạn năm trước đó, vốn là có 6 cái tuyệt đỉnh thế lực, bất quá Hắc Minh thánh địa bị Vô Nhị đại đế xóa đi về sau, cũng chỉ có 5 cái. Cái này 5 cái ngồi xem Mã Nguyên phong vân biến rời tuyệt đỉnh thế lực, nếu là muốn chăm chú cho bọn hắn sắp xếp cái 1 2 3 4 5 có thể có chút khó khăn. Nhưng nếu là chỉ sắp xếp ai là thứ nhất, cái kia ngược lại là đơn giản. Công nhận thứ nhất chính là Đông Hoàng thế gia. Đông Hoàng thế gia xếp số 1, không phải là bởi vì Đông Hoàng thế gia chi chủ là Mã Nguyên mấy lớn tuyệt đỉnh đệ nhất cao thủ, cũng không phải Đông Hoàng thế gia chỉnh thể cao thủ số lượng tại ngũ đại thế lực bên trong nhiều nhất, càng không phải là bởi vì Đông Hoàng thế gia cường đại huyết mạch truyền thừa. Sở dĩ Đông Hoàng thế gia xếp số 1, tất cả đều là bởi vì Đông Hoàng thế gia có 2 kiện cực đạo đế khí. Đúng vậy, Mã Nguyên duy nhất có 2 kiện cực đạo đế khí thế lực, chính là Đông Hoàng thế gia. Một kiện là khai sáng Đông Hoàng thế gia cái kia cực đạo đại đế thành đạo binh khí, tên là Đông Hoàng Trung. Một kiện là cái kia cực đạo đại đế qua đời trước đó chụp xuống hắn cặp kia chí tôn yêu đồng luyện chế thành một món khác cực đạo đế binh, cũng chính là lúc trước Đông Hoàng Tuấn đưa đến Hồng Phong Sơn mạch bên trong chợ Tiểu Âm Dương Tông Thánh Tử sống thêm đời thứ 2 món kia. 2 kiện cực đạo đế binh trấn áp gia tộc nội tình, Đông Hoàng thế gia Mã Nguyên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Đông Hoàng thế gia là Mã Nguyên cổ xưa nhất bất hủ thế gia, chính là bởi vì 2 kiện cực đạo đế khí hộ tống, mới một mực kéo dài đến nay. Giờ khắc này ở Đông Hoàng thế gia thần thành, 2 kiện cực đạo đế khí cùng nhau khôi phục. Một đôi con mắt thật to xuất hiện tại thần thành trên không, liếc nhìn toàn bộ Mã Nguyên. Ken. Nhàn nhạt tiếng chuông vang vọng, trầm ổn hữu lực, thanh âm nghe không lớn, giống như là gõ chuông người không có ăn cơm đồng dạng. Nhưng dọa người chính là, tiếng chuông này chính là tại Đông Hoàng thế gia thần thành bên ngoài mấy vạn dặm địa phương đều rõ ràng nghe thấy. 2 kiện cực đạo đế khí mặc dù là tự chủ khôi phục, vẻn vẹn tiết lộ ra một tia cực đạo đế binh thần uy, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nếu không phải Đông Hoàng thế gia thần thành kiên cố, bày ra vô số thần bí khó lường đạo văn, tuyệt đối phải có tộc nhân bị cực đạo đế khí thần uy đè chết. Là dùng cái này khắc Đông Hoàng thế gia nơi này, so sánh với địa phương khác đến càng thêm náo nhiệt. Tiên Vũ Thánh Địa cực đạo đế khí cũng khôi phục. Đông dạng một màn, còn phát sinh ở Mã Nguyên cái cuối cùng bất hủ thế gia Chu gia. Chu gia cực đạo đế khí cũng khôi phục. Mấy thế lực lớn ứng đối phương pháp không có sai biệt, đều là phái người đến Mã Nguyên trung tâm thần thành không hai thành thám thính tình huống, hoặc cùng mấy cái khác thế lực trao đổi tình báo. Chương 263, không có ngươi, thế gian lại vô tình yêu. Mã Nguyên những này bất hủ thế gia cùng thánh địa đương nhiên không biết, cái này dẫn động mỗi người bọn họ cực đạo đế binh chi tự chủ khôi phục, vẹn vẹn vô nhị đại đế một đạo thần niệm kinh lịch 5 vạn năm về sau, tại Chiêu Dương thành trong phế tích chờ sống lại Hắc Minh thánh nữ thôi. Vô nhị đại đế thân ảnh cũng không rõ ràng, như là thân ở quá khứ, đứng tại thời gian trường hà ngóng nhìn giờ phút này nơi đây. Tập vô tận vĩ lực vào một thân ảnh mặc dù mông lung khó mà nhìn thấu, nhưng lại lượn vẩy thần uy. Vạn đạo quay chung quanh thân ảnh của hắn xoay tròn, như là sủng vật thời gian dài không có nhìn thấy chủ nhân, lấy lòng trên nhảy dưới tránh. Một màn này rất kinh người. Vạn đạo tự động hiện hiện, lại giống như là đang lấy lòng. Loạn yêu dường như biết vô nhị đại đế không có khả năng đáp lại mình, kêu gọi vài câu về sau hắn liền ngậm miệng không nói, chỉ là mắt lộ ra đau thương nhìn xem tuyệt thế thân ảnh. Vô nhị đại đế với hắn, có nửa sư chi danh, càng có tái tạo chi ân. Tiết kiến vô nhị đại đế trước đó, hắn hóa Long Thiên Công không có hoàn toàn hoàn thiện, chuyển hóa chân long thân thể cũng có tì vết. Nhưng là yết kiến vô nhị đại đế về sau, đối phương không thấy ngón trọn hắn hóa Long Thiên Công một chút chỗ không đủ, càng đem hắn chôn vào đại đế tốn hao cực lớn đại giới cùng công phu bố trí âm dương siêu cấp long mạch dương mạch bên trong, khiến cho hắn chuyển hóa chân long thân thể về sau đã không còn tì vết. Chân long, dù sao cũng là cùng thánh linh chính là thiên sinh địa dưỡng, tạo hóa thai nghén đặc thù tồn tại, thụ thiên địa tán thành, xem như tiên thiên sinh mệnh. Hắn hóa Long Thiên Công lại huyền diệu khó lường người tiên, cũng khó có thể để hắn hóa thân chân long thời điểm không tì vết chút nào. Âm dương siêu cấp long mạch bên trong ngủ say năm và năm, mặc dù không có là tính mạng hắn bản chất chuyển đổi thành thần linh trong truyền thuyết, nhưng sinh mệnh bản chất vẫn là đạt được nhảy vọt, đạt tới sắp xỉ thần linh trình độ. Có thể nói thời khắc này mặc dù không phải thần linh sinh mệnh, không có thần linh sinh mệnh cái chủng loại kia thần kỳ, nhưng cũng khác hẳn với thông thường sinh mệnh. Mà lại trước đó thi triển hóa Long Thiên Công hóa thân chân long, hắn là cảm nhận được tự thân thần kỳ biến hóa. Lại qua một hồi, vô nhị đại đế mông lung thân thể bỗng nhiên biến mất, hóa thành đầy trời quang mang tiêu tán. Từ đầu đến cuối, vị này năm vạn năm trước cực đạo đại đế không có nói qua một câu, cũng không cái gì dư thừa động tác. Thân ảnh của hắn một mực nhìn lấy Hắc Minh thánh nữ trước đó chôn lấy phương hướng. Tốt một cái trí tình trí nghĩa vô nhị đại đế, thế nhân đối với hắn có sự hiểu lầm a. Lão Lục thở dài, đầy mắt đều là kính nể. Một cái ý niệm trong đầu kinh lịch thời gian 5 vạn năm bất diệt, chỉ vì nhìn người ấy một lần cuối cùng. Bi kịch kết thúc, người ấy mặc dù sống, nhưng lại không phải đại đế muốn chờ người kia. Đúng vậy a. Vô nhị đại đế không về sau, trung thân chưa lập gia đình, thậm chí truyền thừa đều không có để lại. Thế nhân đều cho là hắn trong mắt một lòng chỉ có tu hành, truy tìm cực đạo, nhưng cũng có mấy người biết đại đế cả đời dùng tình sâu vô cùng. Không có ngươi, thế gian lại vô tình yêu. Loạn yêu trong lòng, không khỏi hiện hiện câu nói này. Trong thoáng chốc, hắn lại lần nữa thấy được vô nhị đại đế đem hắn đưa đến nơi này chẳng cảnh. Đại đế chứng đạo thành đế, vô địch một thế, tại nhân tộc ta có to lớn công đức, chắc chắn danh truyền bạc cổ. Ta đem truy tìm đại đế bước chân, tại tương lai trở thành cùng đại đế đồng dạng người, vì nhân tộc lại chống đỡ một mảnh bầu trời. Minh thanh âm kiên định, đổi lấy lại là khó nói lên lời cô đơn. Cái kia vô địch người nói ra, không. Nếu là có thể lựa chọn, ta tình nguyện không muốn cái này cực đạo. Nếu là vứt bỏ hết thảy có thể làm lại, ta đem không chút do dự. Một khắc này, loạn yêu biết cái này cái thế vô địch trong lòng người cũng có mềm mại địa phương, có tiếc nuối cùng không bỏ. Quá khứ hướng loạn yêu tiền bối nói lời cảm tạ đi. Trầm mặc một lúc sau, Vạn Nguyên Thánh Tử gặp loạn yêu vẻ mặt đã khôi phục được không sai biệt lắm, đề nghị như vậy đến. Tốt. Giang Xuyên gật đầu. Đúng là nên như thế. Lão Lục đồng ý. Khống chế thần hồng, một đoàn người rất nhanh bay đến loạn yêu phụ cận. Giờ phút này loạn yêu cũng khôi phục như thường, không có lại nghĩ vô nhị đại đế sự tình, cũng đem bay xuống ở bên cạnh Minh Vũ Tinh Xà trịnh trọng thu hồi. Gặp qua loạn yêu tiền bối, đa tạ loạn yêu tiền bối cứu giúp. Một đám người chỉnh tề mở miệng, đối loạn yêu cung kính hành lễ. Loạn yêu cười một tiếng, trước đó Giang Xuyên đám người nói chuyện đều bị hắn nghe được, đến là không kỳ quái mấy người có thể nhận ra hắn. Trêu tức nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh Tử, ngươi không cần lôi đỉnh bổ ta rồi. Trước đó suy đoán quả nhiên là đúng, cái kia quỷ dị tóc biến thành lão nhân, đích thật là loạn yêu thủ đoạn. Giang Xuyên trong lòng thầm hô một tiếng. Vạn Nguyên Thánh Tử phía sau phong vũ lôi điện xen lẫn, toàn thân quang mang bao phủ. Cái này đến không phải hắn tận lực chăm bước, đây là Vạn Nguyên kinh tu hành đến hỏa hậu nhất định biểu hiện bên ngoài. Bất quá cũng bởi vì quang mang bao phủ, Giang Xuyên nhìn không ra hắn nghe được loạn yêu nghe được lời này, có hay không lộ ra thần sắc khó xử. Không dám. Tiền bối hảo ý nhắc nhở chúng ta, là ta hiểu lầm tiền bối hảo ý. Ai bảo ngươi cố ý dọa chúng ta, phải bị bổ. Giang Xuyên trong lòng giúp Vạn Nguyên Thánh Tử bổ sung một câu. Trên thực tế trước đó loạn yêu một sợi tóc hóa thành lão giả xuất hiện lần nữa, kỳ thật bị hủ thảm nhất hay là hắn. Hắn có nguyên thiên nhãn, nhìn thấy một sợi tóc hóa thành người mở miệng nói chuyện, một khắc này trong lòng của hắn thật rất buồn chồn cùng run rẩy. Tương đối mà nói, Vạn Nguyên Thánh Tử bọn người không nhìn thấy một màn kia, đến là còn tốt một chút. Trước đó cùng Hắc Minh Thánh Nữ thi cốt phục sinh lúc giao thủ, loạn yêu nhìn cực kỳ bá đạo cùng cùng dã, nhưng giờ khắc này nhìn lại cực kỳ hòa ái, giống như là cái hiền hòa trưởng bối. Không cần câu nệ, ta và ngươi Vạn Thanh Tổ sư chính là bạn tri kỷ, tiểu bối thiên phú không tồi, so ngươi Vạn Thanh Tổ sư mạnh hơn nhiều. Một màn này nếu là truyền đi, sợ là Mã Nguyên đều muốn chấn động. Tâm cao khí ngạo Vạn Nguyên Thánh Tử, thế mà bị người nói không muốn câu nệ. Trên thực tế Vạn Nguyên Thánh Tử mặc dù ẩn tàng rất khá, Giang Xuyên bọn người không có phát giác được hắn cảm xúc dị thường. Nhưng loạn yêu cao thâm bậc nào khó lường, lại há có thể không phát hiện được loại này vi diệu. Hết thảy đều là bởi vì loạn yêu tên tuổi quá lớn, chính là Vạn Nguyên Thánh Tử bực này nhân vật lần thứ nhất nhìn thấy cũng không thể thản nhiên chỗ chi. Vạn bối nào dám cùng Vạn Thanh Tổ sư đánh đồng? Lời nói nhất chuyện, Vạn Nguyên Thánh Tử nói, đến là tiền bối ngài yết kiến vô nhị đại đế về sau liền biến mất tại Mã Nguyên, Vạn Thanh tổ sư cho là ngươi ngộ hại, đi khắp bảy đại vực tìm kiếm hỏi thăm tung tích của ngươi, cuối cùng không có tìm kiếm được, lưu lại tiếc nuối qua đời. Loạn Yêu sững sờ, có chút ngoài ý muốn Vạn Nguyên Thánh tử. Sau một khắc, trên mặt của hắn dâng lên cô đơn vẻ mặt. Năm vạn năm về sau từ âm dương siêu cấp long mạch dương mạch bên trong đi ra, Thương Hải Tăng Điển, thế gian này sợ là lại không một cái người mình quen. Cảnh con người mất ta. Loạn Yêu trong lòng thở dài. Vạn Thanh cái này hỗn. Hắn lúc đầu muốn nói Vạn Thanh hôn đản này, bất quá hắn phát giác tại Vạn Nguyên Thánh tử loại này van bối trước mặt nói người ta như vậy tổ sư không tốt, không có nói ra. Hắn đến là có lòng, năm đó đại đế dẫn ta tới này vội vàng, đều không có thời gian cùng bọn hắn cáo biệt một tiếng. Bất quá gia hỏa này cũng thế, ta Loạn Yêu không muốn chết, ai có thể giết ta? Nữ khí bình thản, lại là ngạo khí trung thiên. Đó là cái cùng nhân. Giang Xuyên trong lòng đối Loạn Yêu đánh ra đến. Loạn Yêu câu nói sau cùng, lập tức đem hắn bản tính bại lộ. Sở dĩ hòa hòa khí khí nói chuyện cùng bọn họ, sợ là bởi vì tiền bối thân phận hắn mới đưa tự thân cuồng tính thu liễm, không tại mình những bọn tiểu bối này trước mặt triển lộ. Nếu là cùng thế hệ, sợ là nói chuyện liền sẽ không như thế hòa khí. Vô nhị đại đế về sau, thế gian có hay không tái xuất cực đạo, đương kim bảy đại vực nhân tộc ta tình thế như thế nào? Rất nhanh, Loạn Yêu liền hướng Giang Xuyên bọn người hỏi hắn vùi sâu vào dương mạch chuyện sau đó, đồng thời cũng nghe ngóng một thế này tình huống. Lấy Loạn Yêu thần thông, từ thần nguyên bên trong đi ra về sau, tùy tiện liền có thể suy đoán ra thời gian trôi qua bao nhiêu năm. Nhưng là đối thế gian chuyện gì xảy ra, hắn liền không có bản sự này suy đoán. Hồi tiên bối, vô nhị đại đế qua đời về sau, thiên hạ đi ra một vị cực đạo đại đế, thế nhân tôn xưng làm bắt đầu đại đế. Chương 264, vị cuối cùng cực đạo. Nhanh cùng ta nói một chút vị này bắt đầu đại đế. Nghe được vô nhị đại đế về sau năm và năm, thế gian đi ra một vị cực đạo, Loạn Yêu nóng vội thúc giục Vạn Nguyên Thánh tử. Cực đạo đại đế chính là tu hành đỉnh cao nhất, là thế gian tất cả tu sĩ theo đuổi cảnh giới tối cao. Từ khi vô nhị đại đế qua đời về sau năm và năm, thiên hạ cũng chỉ ra một cái bắt đầu đại đế. Bắt đầu đại đế không phải Mã Nguyên người, hắn sinh ra ở bảy đại vực đại thiên vực. Bắt đầu đại đế bi danh, rung động đương thời. Làm bảy đại vực vị cuối cùng nhân tộc đại đế, bắt đầu đại đế khoảng cách thời gian bây giờ gần nhất, lưu lại truyền thuyết nhiều nhất. Hắn đế lộ tranh hùng, vô địch một thế, chưa bại một lần. Đặc biệt là hắn một tay kiếm thuật, thiên hạ hắn hữu kẻ ngang hàng. Nghe nói hắn bắt đầu chi danh, chính là bởi vì chứng đạo thành đế ngày tại đại thiên vực một kiếm giết ra, thông thiên kiếm mang khuấy động, cách vô tận tinh hà tướng tinh giữa không trung bắt đầu tinh giết lạc tinh hà, khiến ngôi sao này vĩnh viễn biến mất tại tinh không bên trong. Giang Xuyên chấn động trong lòng, lại một lần nữa nhận thức được cực đạo đại đế đáng sợ. Thân ở đại thiên, kiếm mang lại giết tới tinh không bên trong, một kiếm hủy diệt tinh không bên trong bắt đầu ngôi sao. Cực đạo đại đế năng lực, quả nhiên là kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng. Có kiến thức của kiếp trước, Giang Xuyên cũng không cho rằng những này tinh không bên trong tinh thần chính là một cái điểm nhỏ. Không nói cách vô tận tinh không một kiếm hủy diệt, chính là thân ở bắt đầu tinh, sợ là thánh nhân phục sinh cũng làm không được đem nó hủy đi. Muốn làm đến một bước này, cần sức mạnh khủng bố cỡ nào, Giang Xuyên chính là ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Loạn Yêu nghe đến đó, cũng là ngẩn ngơ. Hắn cấp tốc ngẩng đầu, nhìn về phía trong trí nhớ bắt đầu tinh vị trí. Quả nhiên, viên kia vĩnh hằng sáng tỏ, thậm chí bị đa số người dùng để làm tham khảo vật phân biệt phương hướng tinh thần không thấy. Bắt đầu đại đế còn tại thế hay không? Đã qua đời hơn một vạn năm. Vạn Nguyên Thánh tử trả lời đến. Được nghe lời này, Giang Xuyên nhìn thấy Loạn Yêu giống như là thở dài một hơi. Hắn hiểu được Loạn Yêu thở dài một hơi nguyên nhân, bởi vì đế lộ, bởi vì cực đạo. Cực đạo đại đế qua đời vạn năm, cho thấy đại đạo bắt đầu bừng lòng, tu hành đại thế đến lần nữa. Thế gian vạn linh, nhưng lần nữa leo lên đế lộ, truy cầu cực đạo. Giang Xuyên còn nhớ rõ tại Hồng Phong Sơn Mạch, Đông Hoàng Tuấn tuyên bố tu hành đại thế đến lần nữa, Vân Trần cùng Phục Hy Tinh Vương lộ ra cái chủng loại kia kích động thần sắc. Đại đạo có hy vọng, con đường phía trước không còn bị ngăn cản. Mà Loạn Yêu, một mình tiến vào thần nguyên ngủ say, bị chôn ở âm dương siêu cấp long mạch bên trong năm và năm, vì cái gì mà có thể có cơ hội truy tìm cực đạo? Loại cơ hội này, không phải chỉ hoàn thiện hóa long thiên công, cũng không phải mượn nhờ âm dương siêu cấp long mạch dương minh năng lực chuyển đổi sinh mệnh bản chất. Mục đích thực sự là sai mở cực đạo áp chế, tại một cái khác tu hành đại thế tỉnh lại. Cực đạo cảnh giới cực kỳ đặc thù, nghe nói có nhân chứng đạo thành đế về sau, sẽ đem vạn đạo hàng phục, tận quy nhất thân. Một cái tu hành đại thế, chỉ có thể một người chứng đạo thành đế. Còn lại chưa người thành đạo, sẽ không còn chứng đạo cơ hội. Đương nhiên, nếu là nội tình đầy đủ, có thể tìm tới một khối tuyệt thế thần nguyên nằm đi vào, lấy thần nguyên đặc biệt năng lực ngăn cản sinh mệnh trôi qua, có thể tại hạ một cái tu hành đại thế đến thời điểm một lần nữa tỉnh lại, lại tranh phong đế lộ. Bất quá thần nguyên hiếm thấy, lại càng không cần phải nói đầy đủ một người nằm đi vào to lớn thần nguyên. Loại trình độ này thần nguyên, chính là thánh địa cùng bất hủ thế gia, cũng không có mấy nhà có thể có đầy đủ một người nằm đi vào ngăn cách sinh mệnh lực trôi qua thần nguyên. Nghe nói thánh địa cùng bất hủ thế gia làm cho người rơi vào trạng thái ngủ say, ngăn cách sinh mệnh lực trôi qua thủ đoạn là những phương thức khác. Trước kia Giang Xuyên không hiểu cái gì gọi tu hành đại thế đến, bất quá theo kiến thức gia tăng, hắn đã minh bạch cái gọi là tu hành đại thế đến là thế nào một chuyện. Có nhân chứng đạo thành đế về sau, vạn đạo tận quy nhất thân, loại thời điểm này, tất cả tu sĩ đế lộ liền bị gãy mất. Cực đạo đại đế khi còn tại thế còn tốt, ngoại trừ không thể thành đế, tu vi còn có thể tăng lên. Một khi cực đạo đại đế qua đời, vạn đạo chấm luân, thế gian tu sĩ đừng nói đế lộ, liền thượng cổ tiên hiền cảnh giới cũng không thể đạt tới, vương giả chính là đỉnh phong. Vạn đạo chấm luân, đại đạo không hiện, không cách nào ngộ đạo, tu vi đương nhiên không thể tăng lên. Không chỉ như vậy, liền ngay cả siêu việt vương giả cảnh giới binh khí cũng không thể vận dụng, một khi vận dụng, đem gặp đáng sợ phản phệ hậu quả. Lúc trước tiểu âm dương tông thánh tử có thể làm cho Mã Nguyên những truyền thừa khác vô số năm thánh địa cùng bất hủ thế gia thúc thủ vô sách, một nguyên nhân chính là bọn hắn không dám vọng động siêu việt vương giả trở lên binh khí. Đây chính là cực đạo cảnh giới bá đạo, ta hoa nở về sau, bách hoa tàn lụi. Chính là cực đạo đại đế qua đời, cũng muốn kinh lịch vạn năm trở lên thời gian, vạn đạo mới có thể một lần nữa hiện hiện, lần nữa sinh động nhưng bị tu sĩ cảm giác. Cùng lúc đó, bởi vì giữa thiên địa sinh ra một cái cực đạo đại đế tiêu hao thiên địa tinh khí cùng một chút thần bí vật chất mới có thể chậm rãi tràn đầy. Giới thiệu bắt đầu đại đế, vạn nguyên thánh tử cùng loạn yêu nói đến bảy đại vực đương kim thế lực, giới thiệu một chút vương giả cao thủ tình huống. Ngoại trừ nhiều một cái bắt đầu đại đế lưu lại bắt đầu kiếm tông, cái khác đến cũng cùng ta ngủ say trước đó không sai biệt lắm. Lấy loạn yêu tự phụ, sẽ chỉ quan tâm thánh địa cùng bất hủ thế gia cấp số này thế lực. Hắn giấc ngủ này chính là năm vạn năm, thương hải tăng điển, nhưng mà những cái kia bất hủ thế gia cùng thánh địa vẫn không có bao nhiêu biến hóa, một mực đứng sừng sững thế gian. Ước chừng một năm trước, đế sát lại xuất hiện. Cân nhắc một chút về sau, vạn nguyên thánh tử nói ra lời này. Vạn nguyên thánh tử lời này vừa nói ra, lệnh loạn yêu tại chỗ sầm mặt lại. Ngoại trừ Giang Xuyên cùng vạn nguyên thánh địa đệ tử, lão lục cùng Lê Xuyên bọn người là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng nghe qua đế sát chi danh, càng là nghi hoặc loạn yêu vì sao nghe được đế sát chi danh lúc này sắc mặt liền thay đổi. Đế sát là cái gì? Lão lục hỏi. Bất quá vạn nguyên thánh tử không có giải đáp cho hắn. Liên quan tới đế sát, hắn kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ. Vẫn là ước chừng một năm trước Đông Hoàng Tuấn bị phục sát, Đông Hoàng Thế gia mời Mã Nguyên tất cả bất hủ thế gia cùng thánh địa thương lượng đế sát sự tình, hắn mới biết được có như thế một cái gan to bằng trời tổ chức, có đảm lượng phục sát bất hủ thế gia mạnh nhất truyền nhân, thậm chí càng giá họa cho yêu tộc. Rất tốt, lại cho tàn lại cháy, năm vạn năm trước bọn hắn phục sát ta, bây giờ một thế này, đến là có thể cùng bọn hắn tính toán sổ sách. Loạn yêu trong mắt sát cơ bạo khởi, lộ ra khát máu quan mang. Lần này, đến phiên Giang Xuyên giật mình. Đế sát là cái điên cuồng thế lực, thế gian không có bọn hắn chuyện không dám làm. 800 năm trước giả truyền tin tức cho Tiểu Âm Dương Tông thánh tử, dẫn đến Tiểu Âm Dương Tông thánh tử nhập ma, khiến Mãng Nguyên dung chuyển, vô số tu sĩ bị nhập ma Tiểu Âm Dương Tông thánh tử đánh giết, dẫn phát vô biên huyết tinh. Nửa năm trước lại phục sát Đông Hoàng Tuấn ý đồ giá họa yêu tộc, dẫn phát nhân yêu đại chiến. Hắn nghĩ tới cái thế lực này tồn thế thời gian không ngắn, nhưng không có nghĩ đến 5 vạn năm trước liền tồn tại, còn phục sát qua loạn yêu. Trên thực tế loạn yêu thành danh đại chiến, chính là cùng đế sát có quan hệ. Khi đó loạn yêu thanh danh sơ hiện, liền đụng phải một cái tổ chức thần bí sát thủ ám sát, cũng chính là đế sát sát thủ. Đế sát phái một cái thần thể sát thủ đến giết loạn yêu, hắn một trận chiến phía dưới, cùng giai lấy phàm thể thân thể tế điệu đế sát thần thể sát thủ, danh chấn bảy đại vực. Vạn Nguyên Thánh Tử sở dĩ cố ý nói cho loạn yêu đế sát lại xuất hiện trên thế gian, cũng là bởi vì hắn biết loạn yêu đã từng bị đế sát sát thủ ám sát qua sự tình. Liên quan tới lúc trước hắn vì sao một chút liền nhận ra loạn yêu thân phận, cũng là bởi vì hắn nghe nói đế sát về sau, bắt đầu tìm kiếm Vạn Nguyên Thánh Địa có quan hệ đế sát tư liệu. Cũng chính là tại những cái kia liên quan tới đế sát tư liệu bên trong, hắn lật đến 5 vạn năm trước Vạn Nguyên Thánh Địa tổ sư Vạn Thanh bản thảo, từ bên trong biết loạn yêu kinh thế thiên phú, biết hắn đã từng cũng bị đế sát sát thủ ám sát qua sự tình. Chương 265, đế đạo tranh hùng, dũng mãnh không sợ. Người tên là gì? Loạn yêu đột nhiên nhìn về phía Giang Xuyên, hỏi tên của hắn. Giang Xuyên lúc này trong lòng run lên, loại ánh mắt này hắn không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Thọ đại gia, cùng lần thứ nhất gặp được Tiểu Âm Dương Tông thánh tử thời điểm, những người này nhìn hắn thời điểm hắn đều xuất hiện loại này cảm giác kỳ dị. Loạn yêu nhìn thấu hắn cải thiên hóa địa, càng là đã nhận ra hắn thể chất bất phàm. Ngoại trừ có chút phát giác Giang Xuyên thân phận chân thật Vạn Nguyên Thánh Tử, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn lại. Loạn yêu thế mà đặc địa hỏi Giang Xuyên danh tự. Phải biết cùng Vạn Nguyên Thánh Tử trò chuyện hồi lâu, loạn yêu đều không có mở miệng hỏi thăm Vạn Nguyên Thánh Tử tính danh. Cái này thật không đơn giản, tâm tư linh hoạt một chút, càng là cho rằng loạn yêu so Vạn Nguyên Thánh Tử càng trọng thị Giang Xuyên. Hồi tiên bối, ta tên Diệp Phàm. Giang Xuyên mặt không đổi sắc, lần nữa chuyển ra Diệp Thiên Đế lại danh. Loạn yêu mỉm cười, không có điểm mà hắn. Ngươi rất bất phàm, đại thế giáng lâm, đương kiệt lực chống lại, đế đạo tranh hùng, dũng mãnh không sợ. Loạn yêu mặc dù không có điểm xuyên Giang Xuyên, nhưng cũng tại ẩn ẩn chỉ điểm hắn. Theo loạn yêu, Giang Xuyên loại này không lấy chân diện mục kỳ nhân tình huống, vô cùng không tốt. Đế lộ tranh hùng, không phải một vị tranh né nhượng bộ, muốn chứng đạo, chỉ có thể ở chư địch ở trong giết ra một đường máu, dẫm lên ngàn vạn thi cốt, đạp trên núi thây biển máu thượng vị. Vạn Nguyên Thánh Tử một bộ quả là thế ánh mắt nhìn về phía Giang Xuyên. Trước đó Giang Xuyên xuất ra phong tổn trương tử dương một kích chi lực hộp ngọc, hắn liền đã nhận ra Giang Xuyên dị thường, suy đoán hắn chính là trong môn Cẩm Long Thánh Thể Giang Sơn đệ Giang Xuyên, cái kia tại Hắc Minh Thánh Khư trong tiên cảnh biểu hiện cực kỳ kinh diễm người. Thế gian có thể bị Trương Tử Dương ban cho phong tồn mình một kích chi lực hộp ngọc người, sợ là chỉ có Giang Sơn. Muốn giải thích phong tồn Trương Tử Dương một kích chi lực hộp ngọc vì sao xuất hiện ở trước mắt cái này gọi Diệp Phàm người trên tay, khả năng duy nhất chính là Giang Sơn cho. Mà có thể để cho Giang Sơn cho ra tự thân bảo mệnh chi vật, sợ là chỉ có hắn cái kia sống nương tựa lẫn nhau thân đệ đệ Giang Xuyên. Cải Thiên Hoán Địa đấu pháp huyền diệu phi thường, trước đó Vạn Nguyên Thánh Tử không có phát giác Giang Xuyên là ngụy trang qua khuôn mặt. Bất quá phát giác Giang Xuyên dị thường về sau, hắn vận khởi thần thông cẩn thận quan sát Giang Xuyên, mặc dù không có nhìn thấu, nhưng cũng đã nhận ra một cỗ lực lượng ngăn cản hắn xem xét Giang Xuyên hình dáng. Lại thêm giờ phút này loạn yêu tán thưởng, thật nếu để cho Vạn Nguyên Thánh Tử nghĩ một người, cũng chỉ có vừa mới tại Mã Nguyên Dương danh Giang Xuyên phù hợp cái này một đặc thủ. Giang Xuyên, tại Hắc Minh Thánh Khư tiên cảnh thành danh, lấy hợp đạo cảnh giới tu vi, cùng bảo thể cảnh ngũ hoàn lưu ly vương thể Nhạc Thiên An giao thủ trăm chiêu mà bất tử. Càng lớn cảnh giới cùng một cái đến từ vạn năm thế gia vương thể giao thủ trăm chiêu bất tử, bực này chiến tích, to như vậy Mã Nguyên các lộ thiên tài, có thể làm được đều sợ là một cái tay tính ra không quá được, chỉ có mấy cái kia thánh địa thánh tử cùng bất hủ thế gia mạnh nhất truyền nhân cùng Cầm Long Thánh Thể Giang Sơn có năng lực như thế. Mà bọn hắn những người này bên trong, ngoại trừ Giang Sơn, cái kia không phải tu có hoàn chỉnh đế kinh, chính là Giang Sơn, cũng là thánh địa đệ tử thân phận. Mà Giang Xuyên, ngay cả sư phụ môn phái đều không có liền làm được một bước này. Nếu bàn về kinh diễm trình độ, thậm chí có thể cùng bọn hắn những này thánh tử ngang hàng. Giang Xuyên, Mã Nguyên tu sĩ suy đoán thể chất là vương thể, thần thể cùng thánh thể ở trong một loại. Lại thêm Giang Xuyên còn cùng lần thứ nhất xuống núi hành tẩu Cầm Long Thánh Thể Giang Sơn là thân huynh đệ, bây giờ Giang Xuyên tại Mãng Nguyên danh khí, không thể so với bọn hắn những này cấp độ thánh tử đếm được người thấp. Một môn hai huynh đệ, đều là thánh thể một cái đẳng cấp thể chất, danh khí càng là như mặt trời ban trưa. Đương nhiên, ngoại trừ thiên phú, Giang Xuyên hai người huynh đệ lá gan cũng làm cho người chịu phục. Tiên cảnh một nhóm, tranh đoạt tiên cảnh trọng bảo quá trình bên trong, hai huynh đệ huyết tinh giết chóc, Tiên Vũ Thánh Địa đệ tử đều bị giết 6 cái. Cái khác vạn năm thế gia cùng đại phái đệ tử cũng bị giết không ít, càng là gan to bằng trời truy sát Tiên Vũ Thánh Địa Thanh Loan tiên tử cùng Tiên Vũ, phải biết hai người này, tại Tiên Vũ Thánh Địa đều có không giống bình thường bối cảnh, không phải những đệ tử bình thường kia có thể so sánh. Thánh Địa đệ tử, ngoại trừ 800 năm trước Tiểu Âm Dương Tông thánh tử đại họa, đây là lần đầu tiên nghe được có người không che giấu chút nào giết Thánh Địa đệ tử. Thiên phú cao tuyệt, gan to bằng trời, đây là Mã Nguyên tu sĩ đối Giang Xuyên huynh đệ đánh giá. Hiện tại Mã Nguyên tu sĩ, đa số đều cho rằng Giang Xuyên chết tại tiên cảnh sụp đổ bên trong. Nhưng mà Vạn Nguyên Thánh tử giờ phút này, có chín thành chắc chắn trước mắt cái gọi là Diệp Phạm chính là bị cho rằng đã chết Giang Xuyên. Trong thiên hạ, không có nhiều như vậy yên lặng vô danh yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt, muốn yên lặng vô danh cũng khó khăn. Cái này người trước mắt nếu không phải Giang Xuyên, từ đâu tới phong tổn trường tử Dương Thái thượng trưởng lão một kích chi lực hùng ngọc. Lê Xuyên lão lục bọn người, bao quát còn lại Vạn Nguyên Thánh địa đệ tử, tất cả đều một bộ giật mình ánh mắt nhìn về phía Giang Xuyên. Bị Vô Nhị đại đế ổn định giá thiên phú thế, cổ kim hắn hữu, lấy phàm thể trấn sát thần thể loạn yêu, lại còn nói người trước mắt rất bất phàm. Trước mắt cái này gọi Diệp Phàm người rất trẻ trung, tu vi cũng không tầm thường, trọng yếu nhất chính là địa tu thủ đoạn rất kinh người. Nhưng mà những vật này, khả năng đối bọn hắn mà nói bất phàm, nhưng đối với sáng chế hóa Long Thiên công loạn yêu, còn không đạt được bất phàm tình trạng. Nói cách khác loạn yêu tán thưởng, không phải bọn hắn nhìn thấy những này mặt ngoài đồ vật, còn có chính là loạn yêu tại cùng cái này gọi Diệp Phàm nói cái gì? Đế đạo tranh hùng, dũng mãnh không sợ. Ý tứ này quá rõ ràng, nói đúng là trước mắt cái này gọi Diệp Phàm người có tư cách đặt chân đế đạo, cùng thiên hạ các lộ yêu nghiệt tranh phong đế nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này Diệp Phàm thiên phú, thu được loạn yêu độ cao tán thành, có tư cách tranh phong đế nói. Mấy người trừng lớn mắt trước, khó có thể tin. Tu hành đại thế giáng lâm, người người đều đang vì cực đạo chuẩn bị, trong lòng đều có mình trở thành cực đạo giả vọng. Nhưng mà nói câu không khách khí, chân chính có thể có tư cách cùng bước vào đế lộ tranh hùng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xưa nay cực đạo đều trăm chết ngàn sinh, thiên hạ đều địch. Nhân tộc ta đại đế, cái kia không phải một đường huyết sát, cuối cùng mới đăng lâm cực đạo. Không có cái nào cực đạo, là trốn đi liền trở thành cực đạo. Không có vô địch không sợ tín niệm, cực đạo mãi mãi cũng là hoa trong gương trăng trong nước. Tại loạn yêu cảm ứng bên trong, mặc dù hắn cũng không có nhìn ra Giang Xuyên là loại nào thể chất, nhưng là Giang Xuyên cái này cường tráng như rồng nhục thần, có thể so với lôi đỉnh cuồng bạo vô song thần lực, rộng lớn đến không tưởng nổi nguyên hải vẫn là bị hắn phát giác. Hắn cùng giai chấn sát qua thân thể, mặc dù giờ phút này Giang Xuyên cảnh giới trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng mà liền tiềm lực mà nói, cái kia thần thể cũng không bằng thời khắc này Giang Xuyên. Tư chất như thế, hắn thật sự là nóng lòng không đợi được, nhịn không được để điểm vài câu. Hảo hảo khai phát, nhiều kinh nghiệm chiến, không nói cực đạo đều có thể, đem người tới tộc tuyệt đối lại thêm một viên manh tướng. Không thể không nói loạn yêu cảm ứng rất chuẩn xác, hoang cổ thánh thể tiềm lực trên cơ bản đều bị hắn thăm dò. Thậm chí bát cửu thiên công luyện được cường hãn hơn nhục thân, hắn đều cảm ứng được. Những đạo lý này Giang Xuyên như thế nào lại không hiểu, bất quá cửu gia quá nhiều, tu vi quá thấp còn không có chỗ dựa, càng có một cái thâm bất khả chắc đế sắt giống như là một thanh lợi kiếm lơ lửng trên đầu, Giang Xuyên tạm thời chỉ có thể điệu thấp. Thật đến đế lộ tranh hùng, hắn Giang Xuyên cũng sẽ không lùi bước. Chờ lực lượng đủ, tự nhiên sẽ đi một hồi thiên hạ anh hảo, bại tận các lộ thiên tiêu. Loạn yêu cũng không biết Giang Xuyên tình huống, phải biết hắn giết thánh địa đệ tử, giết mười mấy cái vạn năm thế gia cùng đại phái đệ tử, còn bị đế sát sát thủ để mắt tới, có lẽ liền sẽ không cùng hắn nói những thứ này. Hắn coi là Giang Xuyên ẩn tàng chân diện mục là nhát gan sợ phiền phức, không muốn chọc tới mầm hai vạn. Loạn yêu coi trọng như thế, ngay tại Giang Xuyên đang muốn khiêm tốn vài câu thời điểm, chợt chỉ gặp loạn yêu như mày, trên người ngươi nguyên khí vì sao nồng đậm như vậy? Ai bảo ngươi điệu tu chi thuật? Lời này vừa nói ra, những người khác còn không có gì, nhưng Lê Xuyên lại là trong nháy mắt trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Xuyên cùng loạn yêu. Chương 266, địa tu, nguyên sư. Trên người ngươi nguyên khí vì sao nồng đậm như vậy? Ai bảo ngươi điệu tu chi thuật? Lời này vừa nói ra, những người khác còn không có gì, nhưng Lê Xuyên lại là trong nháy mắt trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Xuyên cùng loạn yêu. Nguyên khí, một loại rất huyền diệu khó lường đồ vật, có chút cùng loại năng lượng, nhưng lại không phải. Dựa theo địa tu cảnh giới, muốn địa tu cảnh giới đạt tới địa tổ cấp độ mới có thể cảm nhận được nguyên khí tồn tại. Nghe nói địa tu đạt tới địa tổ cấp độ về sau, tầm long dò xét mạch liền có thể không cần quan sát địa thế, chỉ cần cảm ứng nguyên khí là được. Tỷ như nói loại kia còn không có bên ngoài hiện siêu cấp long mạch, chỉ dựa vào quan sát địa thế căn bản là không phát hiện được, nhưng nếu là lấy nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ đến phân biệt, liền có thể hữu hiệu trước thời gian phát giác. Lần này, đến phiên Giang Xuyên cau mày. Hắn cũng không phải cái gì địa tu, hắn tu chính là nguyên thiên chi thuật, mặc dù thủ đoạn đều không khác mấy, nhưng bản chất lại khác. Hắn tại Âu Dương Hạo trong nhà từng thu được địa tu thư tịch, cũng nghiên cứu qua, cùng nguyên thiên thư bên trong thủ đoạn so sánh qua. Lẽ ra lấy hắn nguyên thuật thủ đoạn, địa tu bản sự cũng có thể sử dụng, nhưng là Giang Xuyên phát hiện, hắn căn bản không dùng được. Cái loại cảm giác này, tựa như hắn có công sát đại thuật, nhưng không có pháp lực có thể chèo chống sử dụng. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu, Giang Xuyên cau mày là, hắn không biết cái gì là nguyên khí. Càng không rõ ràng loạn yêu tại sao lại nói trên người hắn nguyên khí rất dày. Loạn yêu tiền bối, ngài cũng là một cái địa tu. Giang Xuyên vẫn không nói gì, Lê Xuyên đến là mở miệng trước. Loạn yêu lắc đầu, phủ định mình là địa tu. Vậy ngươi vì sao có thể nhìn ra Diệp tiền bối trên thân nguyên khí vấn đề? Lê Xuyên niên kỷ mặc dù so Giang Xuyên còn lớn hơn, nhưng là Giang Xuyên địa tu thủ đoạn còn cao hơn hắn, là lấy vẫn luôn lấy tiền bối xưng hô Giang Xuyên. một loại bản năng cảm ứng đi. Loạn yêu không có dấu diếm, trực tiếp vì Lê Xuyên giải hoặc. Âm dương siêu cấp long mạch năng lực, có lẽ là bởi vì chính là người vì bố trí nguyên nhân, không có địa tu tổ thư bên trong ghi chép như vậy thông thần. Ta ở bên trong ngủ say năm và năm, mặc dù không có chuyển đổi thành thần linh sinh mệnh, nhưng cũng thu được một chút khó nói lên lời diệu dụng. Cái này cảm ứng nguyên khí năng lực, chính là trong đó một loại. Lê Xuyên trừng to mắt, hâm mộ nhìn về phía Loạn Yêu. Vô số địa tu ngày đêm nghiên cứu, đến chết cũng không chiếm được năng lực, Loạn Yêu ngủ một giấc liền thu được. Nhưng cảm ứng nguyên khí à, ngoại trừ những cái kia bị nguyên thạch bao ra túi lên đồ vật, trong thiên hạ này còn có bất luận cái gì bảo vật có thể thoát khỏi Loạn Yêu con mắt. Loại thủ đoạn này dùng để tầm bảo, nhưng so sánh quan sát địa thế tinh chuẩn vô số lần. Âm dương siêu cấp long mạch quả nhiên người tiền, để một cái không phải địa tu người đạt được loại năng lực này. Như vậy nguyên khí rốt cuộc là thứ gì? Giang Xuyên hỏi chính mình vấn đề. Lần này không cần Loạn Yêu mở miệng, Lê Xuyên liền giải đáp Giang Xuyên nghi hoặc. Cái này không phải liền là phục trang đẹp đẽ một loại đồ vật a? Theo Lê Xuyên thuyết pháp, địa thế càng thông linh, bảo vật càng tốt dây núi, nguyên khí thì càng nhiều. Chỉ bất quá cái này cái gọi là nguyên khí, chỉ có địa tu thủ đoạn đạt tới địa tổ cảnh giới người mới có thể cảm ứng được. Nơi nào sẽ là đơn giản như vậy? Loạn Yêu mở miệng nói, năm đó Vô Nhị Đại Đế muốn người vì hậu thiên bố trí âm dương siêu cấp long mạch, hao hết vô số thiên bảo thần tài. Ở trong đó một bước cuối cùng, chính là du tẩu danh sơn đại xuyên, đào được hải lượng nguyên khí đánh vào âm dương siêu cấp long mạch bên trong, mới đưa cái này một siêu cấp long mạch chân chính bố trí thành công. Nguyên khí hảo diệu, không chỉ có riêng là ngươi nói như thế phía diện. Giang Xuyên giật mình, cái này cái gọi là nguyên khí, thế mà còn có loại này bất phàm công năng. Kể từ đó, hoàn toàn chính xác không thể đơn giản lấy phục trang đẹp đẽ đến khái luận. Lúc này, Loạn Yêu nói tiếp, nguyên khí xuất hiện tại sơn xuyên đại địa bên trong, cho thấy có bảo vật tại thai nghén, đây là mọi người bình thường đối nguyên khí lý giải. Nhưng là tình huống hiện tại, nguyên khí là xuất hiện ở trên người của ngươi. Giang Xuyên trong lòng máy động, nguyên khí xuất hiện ở trên người sẽ như thế nào? Đại họa lâm đầu. Loạn Yêu thanh âm rất thấp, nhưng lại lệnh Giang Xuyên sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Lê Xuyên cũng nhìn về phía Giang Xuyên, ngươi cái này địa tu chi pháp ai bảo ngươi a tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết không gì kiêng kỵ cái này một thiết luật không thể phạm a? Lê Xuyên lần nữa nâng lên Giang Xuyên sư thừa vấn đề, lại còn nâng lên một cái gọi không gì kiêng kỵ cái gọi là thiết luật. Giang Xuyên nào có cái gì sư phó, liền nói ngay, ta cái này địa tu thủ đoạn là tự học, không có. Không có khả năng. Giang Xuyên không nói xong, liền bị kích động Lê Xuyên đánh gãy, hắn thậm chí mặt đỏ tiến hai. Địa tu không có sư phó, căn bản là nhập môn không được, chớ nói chi là còn đạt tới tiền bối ngươi loại trình độ này. Đó căn bản không có khả năng. Lê Xuyên căn bản không tin Giang Xuyên, bởi vì địa tu không có sư thừa, căn bản cũng không có thể nhập môn. Địa tu nặng sư thừa, cái này sư thừa chính là chỉ nếu là không có sư phó dẫn đầu liền không cách nào nhập môn địa tu. Địa tu nhập môn khóa thứ nhất, không phải học huyền công cũng không phải quen thuộc các loại dãy núi địa hình. Địa tu bước đầu tiên là tại dưới sự dẫn dắt của sư phó, tiến hành một cái nghi thức nhập môn. Cái này nghi thức nhập môn rất quỷ dị, cùng loại với phàm tục bên trong khiêu đại thần, muốn bái địa tu chi tổ. Lê Xuyên nhớ kỹ lúc trước hắn hỏi hắn sư phụ cử hành cái này nghi thức nhập môn nguyên nhân, sư phụ hắn nói cho hắn biết là vì được địa tu chi tổ đồng ý. Địa tu chi tổ đồng ý, nghi thức nhập môn mới có thể thuận lợi hoàn thành. Nghi thức nhập môn có thể thuận lợi hoàn thành, vậy liền có thể chân chính nghiên cứu học tập địa tu thủ đoạn, nếu là nghi thức nhập môn không thể thuận lợi kết thúc, mặc ngươi nỗ lực nhiều ít, địa tu thủ đoạn mãi mãi cũng không bắt được trọng điểm, không nhập môn được. Mặc dù cái gọi là được địa tu chi tổ đồng ý, Lê Xuyên không phải quá tin. Địa tu chi tổ cũng không biết là nhiều ít vạn năm trước nhân vật, thời gian khá dài như vậy, địa tu chi tổ đã sớm không còn tại thế. Là lấy Lê Xuyên cho rằng cái gọi là thu hoạch được địa tu chi tổ đồng ý mới có thể trở thành địa tu, không bằng nói là hướng ngộ một vị không biết, không thể tưởng tượng nổi tồn tại thu hoạch cho phép. Đương nhiên, mặc kệ nghi thức là muốn thu hoạch được sự đồng ý của người nào, nhưng có một chút là tất cả địa tu đều công nhận, nghi thức nhập môn kết thúc không thành, vĩnh viễn cũng thành không được địa tu. Đơn giản mà nói chính là muốn khai quang, không thông qua khai quang quá trình này, phàm vật sẽ không thay đổi thành pháp khí. Cho nên Giang Xuyên nói hắn căn bản cũng không có sư phó, Lê Xuyên như thế nào lại tin tưởng, không có sư phó chủ trì, ai cho ngươi mở quang? Đây là bảy đại vực vô số đã qua vạn năm định luật, làm sao có thể đến ngươi nơi này liền ngoại lệ, không khai quang cũng có thể trở thành địa tu. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật không có sư phó, những này địa tu thủ đoạn đều là ta chiếu vào trên sách học được. Gặp Giang Xuyên không giống nói dối, Lê Xuyên có chút ngộng. Có sư phó cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, trước mắt tuổi tác nhẹ nhàng một thân địa tu thủ đoạn liền rất kinh người, Diệp Tiền Bối đến cũng không có nói sai tất yếu. Lại một cái, người tuổi trẻ trước mắt thật muốn có sư tôn, quả quyết không phải không biết không gì kiêng kỵ thiết luật, dẫn đến hiện tại một thân nồng hậu dày đặc nguyên khí cuốn thân. Có hay không sư phó không trọng yếu, ngươi nói cho ta cái gì là không gì kiêng kỵ, vì cái gì ta muốn đại họa trước mắt?